Chương 480, đi đến Thiên Hạ Hội. Chương 480, đi đến Thiên Hạ Hội. Ào ào ào. Long mạch sức mạnh cùng huyết bổ đề tinh hoa ở Huyền Vũ trong cơ thể như hai cái cự long đan dệt quấn quanh, sóng biển vỗ bờ thành không ngừng truyền ra. Này hai loại dòng lũ ở trong người không ngừng xông tới dung hợp, mỗi một lần va chạm cũng làm cho Huyền Vũ kinh mạch một trận chứng đau. Một lần lại một lần bị bạo lực mở rộng. Điều này cũng làm cho là ta tiên thiên đạo thể có kinh người tính giai cùng bao dung lực, nếu như đổi lại người khác, thân thể sợ là đã sớm nổ. Huyền Vũ trong lòng một trận tổn thức. Hắn thân thể dường như một tòa nguy nga đại sơn, vững vàng mà gánh chịu hai cổ sức mạnh to lớn xung kích, hắn kinh mạch dường như cựu khúc hoàng hà, không ngừng bị mở rộng sâu sắc thêm, chứa đựng càng ngày càng nhiều năng lượng dòng lũ, đan điền dường như vực sâu không đáy, tham lam mà thôn phệ tất cả ngoại lai năng lượng, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Theo thời gian trôi đi, này hai cổ sức mạnh dòng lũ dần dần bị Huyền Vũ hấp thu hầu như không còn. Nay cố tạo hóa lực lượng bắt đầu ở Huyền Vũ toàn thân tuần hoàn, tầm bổ hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái xương cốt, mỗi một giọt máu. Toàn bộ quá trình kéo dài dòng dã thời gian nửa tháng, trong lúc Hỏa Kỳ Lân vẫn bảo vệ ở chủ nhân bên cạnh, không dám có chút thư giãn. Nó có thể cảm nhận được chủ nhân trong cơ thể năng lượng kinh người biến hóa, loại kia lột xác khí tức để nó vừa khiếp sợ lại chờ mong. Cuối cùng, ở ngày thứ 15 lúc tờ mờ sáng, hết thảy đều đạt đến điểm giới hạn. Ầm. Huyền Vũ trong cơ thể hình như có kinh lôi vang lên, chấn động toàn bộ Lăng Vân Quật. Thanh âm kia đến từ trong cơ thể hắn bản nguyên biến hóa, phản phất ở khai thiên tích địa, tái tạo tự mình. Hắn thân thể chậm rãi trôi nổi lên, ngồi quanh chân tư thái không thay đổi chút nào, cũng đã cách mặt đất ba thước có thừa. Ào ào ào. Vô số năng lượng đất trời như thủy triều từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, hình thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy, lấy Huyền Vũ làm trung tâm, không ngừng xoay tròn, gió mạnh gào thét. Những người năng lượng có như màu vàng lưu quang, có tự bích lục thanh tuyển, có như đỏ đậm liệt diễm, có như thâm lam hàn băng, đủ mọi màu sắc, rực rỡ màu sắc, rồi lại hài hòa thống nhất, toàn bộ hướng về Huyền Vũ trong cơ thể tuôn tới. Lăng Vân Quật mật thất bên trong nhiệt độ kịch liệt biến hóa, khi thì như trời nắng chang chang, khi thì như mùa đông khắc nghiệt, trong không khí lượng nước khi thì hóa thành bẽ nhỏ bông tuyết, khi thì lại bốc hơi lên thành sương mù. Toàn bộ không gian sóng năng lượng kịch liệt tới cực điểm. Hống, Liên Hỏa Kỳ Lân đều không thể không lùi lại mấy bước, để tránh khỏi bị này năng lượng cuồng bạo xung kích gây thương tích. Lộng sát, lộng sát. Huyền Vũ Tiên Thiên Đạo Thể trước hết phát sinh lộ sát, làn da mặt ngoài bắt đầu hiện ra tỉ mỉ màu vàng hoa văn, những người hoa văn dường như vậy rồng giống như sắp xếp, lại dường như một bức tinh diệu thiên địa vật tổ, ghi chép thế giới bản nguyên huyền bí. Sợi tóc của hắn không gió mà bay, dường như ngọn lửa màu đen lên đỉnh đầu nhảy lên, mỗi một cái sợi tóc đều tràn ngập sức sống tràn trề, trực tiếp chính là Na Cha biến thân hậu cùng quan tóc, tràn ngập thần tính. Vụ, một tiếng dài lâu ong ong từ trong cơ thể vang lên, Huyền Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, hai vệt hào quang màu vàng kim từ trong mắt bắn ra, dường như hai thanh lợi kiếm cắt ra không gian. Hắn con mắt nơi sâu xa phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí, thâm thúy mà lại sáng sủa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cuối cùng là thành công đột phá. Hắn tiên thiên đạo thể nâng cao một bước, cảnh giới cũng thành công đột phá, thực lực tăng mạnh. Huyền Vũ cảm nhận được trong cơ thể bàng bạc như biển năng lượng, đó là một loại trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ. Trước hắn điều khiển sức mạnh đất trời có thể bao phủ chu vi ngàn dặm, bây giờ phạm vi này trực tiếp tăng gấp đôi, có thể ung dung bao phủ chu vi 2000 dặm. Này không chỉ là về số lượng tăng cường, càng là chất bay bọn. Hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, ngưng tụ ra một đoàn to bằng nắm tay hỗn độn khí đoàn. Này khối không khí nhìn như bình thường, nhưng ẩn chứa năng lượng kinh người, đủ để trong nháy mắt phá hủy một hòn đảo nhỏ. Mà này, vẹn vẹn là hắn tiện tay một đòn sức mạnh. Hắn cảm giác mình bây giờ đều có thể chạy đi Long Châu kịch trường cùng Tôn Ngộ Không đối với ba. Xèo. Huyền Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia hỗn độn khí đoàn liền hóa thành một vệt sáng, bắn về phía xa xa vách đá. Cái kia khối không khí cũng không có đang tiếp xúc vách đá trong nháy mắt bạo phát, mà là ở sự điều khiển của hắn dưới, dường như có linh tính bình thường, ở trên vách đá khắc họa ra một cái tinh mỹ long hình đồ án, chi tiết tinh chuẩn đến mỗi một mảnh vảy mảnh đều trông rất sống động. Lần này đột phá hậu, ta không chỉ thực lực tăng mạnh, sức khống chế cũng được tăng lên trên diện rộng. Huyền Vũ tự lẩm bẩm, trong mắt không nhịn được né qua một tia kinh hỉ. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần bên ngoài nhận biết tất cả xung quanh. Ở cảm nhận của hắn bên trong, toàn bộ Thần Châu đại địa đều có thể thấy rõ ràng. Từ phương Bắc mênh mông đại mạc đến phía Nam ướt át giang nam, từ bên bờ Đông Hải đến Tây vực biên thủy, vô số thành trấn thôn xóm, sông lớn hồ nước, sơn mạch bình nguyên, cũng như đồng nhất bức lập thể bản đồ giống như hiện ra ở trong đầu của hắn. Hắn thậm chí có thể nhận biết được đại địa nơi sâu xa tảng khối vận động, những người khổng lồ cả khối lục địa dường như chầm chậm bơi lội cự thú, trong đất mạn sức nổi trên trôi nổi, lẫn nhau để ép. Mà hiện tại, Huyền Vũ đã có năng lực đi ảnh hưởng những này tảng khối vận động. Ta hiện tại điều khiển sức mạnh đất trời có thể bao phủ chu vi 2000 dặm, nói cách khác, chỉ cần ta nghĩ, có thể bất cứ lúc nào thúc đẩy 2000 dặm chu vi đại lục tiến hành trôi đi. Loại năng lực này đã vượt qua phổ thông võ học phạm chủ, đặt đến rời núi lấp biển, có thể thay đổi hoàn cảnh địa lý thần thông cảnh giới. Bắc Tống cùng Nam Tống đại lục tàng khối, nhiều nhất cũng là 5000 dặm chu vi, chỉ cần ta lại đột phá một cảnh giới, liền có thể trực tiếp thúc đẩy. Huyền Vũ nhẹ giọng tự nói, trong mắt lập lòe tinh mang. Hắn từ đầu đến cuối không có quên, để đại Tống tàng khối hợp hai là một, do đó chữa trị tiên tiên ngũ hành đại trận, để thế giới thành công thăng duy. Có điều, hiện tại ta khoảng cách thực hiện này một hùng vĩ mục tiêu, sức mạnh còn có không đủ. Huyền Vũ ngồi xếp bằng ở giữa không trung, suy tư làm sao càng nhanh hơn mà tăng lên chính mình thực lực bây giờ. Vậy còn có cái gì đồ vật có thể để ta nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đây? Long Nguyên. Huyền Vũ trong đầu trong nháy mắt có hai chữ hiện lên, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Long Nguyên, trong truyền thuyết do thần long toàn thân tinh huyết ngưng tụ mà thành chí bảo, ẩn chứa thuần khiết vô cùng long tộc lực lượng bản nguyên. này có thể tính là phong vân thế giới to lớn nhất cơ duyên một trong, là vô số cường giả tha thiết ước mơ thần vật. Thôn vệ long nguyên không chỉ có thể để cho thực lực nhanh chóng tăng lên, còn có thể khiến người trưởng sinh bất lão, tuổi thọ vô tận. Nếu như có thể dùng hoàn chỉnh long nguyên, thực lực ta tăng gấp đôi không khó lắm, đến thời điểm liền có thể thúc đẩy đại tống hai đại hợp nhất. Huyền Vũ tràn đầy tự tin mà nói rằng, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Hắn từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, hai chân nuốt về mặt đất, cả người khí chất đã phát sinh biến hóa thế nhị. Trước Huyền Vũ đã khí chất siêu phàm, bây giờ càng là tăng thêm một tia long tộc giống như uy nghiêm cùng thô bạo, như cùng người đế vương, trong lúc vung tay nhấc chân đều mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Hống. Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được chủ nhân biến hóa trên người, vội vã chạy đến bên người dùng đầu sượt sượt Huyền Vũ bắt đuổi, phát sinh một tiếng cao hứng cùng cung kính gầm nhẹ. Nó có thể cảm giác được, chủ nhân đã không chỉ là một cái nhân loại mạnh mẽ võ giả, càng là cùng toàn bộ Thần Châu đại địa liên kết đặc thù tồn tại. Đi thôi, là thời điểm mang ngươi rời đi nơi này. Huyền Vũ xoa xoa Hỏa Kỳ Lân đầu lâu, thanh âm ôn hòa nói rằng. Lúc này long mạch sức mạnh đã toàn bộ hòa vào trong cơ thể hắn, nơi này mất thất cũng liền không cần Hỏa Kỳ Lân bảo vệ. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về hang động đỉnh chót, tựa hồ có thể xuyên thấu qua tầng tầng nham thạch nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Mục tiêu kế tiếp, Long Nguyên. Có điều khoảng cách cái kia thần long xuất thế còn có một cái đoạn thời gian, trước tiên không đổi. Tính toán thời gian, ta ở chỗ này bế quan tu luyện nửa tháng, khoảng cách kiếm thánh cùng hùng bá quyết chiến chỉ còn dư lại 2 ngày rưỡi thời gian, ta vẫn là trước tiên đi thiên hạ hội đem chuyện này quyết định lại nói. Nghĩ như vậy, Huyền Vũ liền nhẹ nhàng nhảy một cái, vững vàng mà rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân trên cổ lông bẩm, cười to nói, đi, ngày hôm nay chủ nhân trước hết dẫn ngươi đi du lịch Thần Châu tốt đẹp non sông, sau đó lại dẫn ngươi đi xem trò vui. Gào. Hỏa Kỳ Lân lúc này trong lòng cũng thập phần hưng phấn, nó cuối cùng có thể rời đi cái này lao tù, đi xem ngàn năm qua, cái này thiên hạ phát sinh loại nào biến hóa, cùng ngàn năm trước có khác biệt gì. Nó bốn vó sinh phong, mang theo chủ nhân hướng về hang động lối ra, mở miệng chạy đi. Nó tân thu sinh sắc bắt đầu, mà 2 ngày rưỡi, nó muốn trước tiên du lịch phong vân thế giới tốt đẹp non sông, sau đó lại thổ chủ nhân đi đến thiên hạ hội. Cuối cùng, mới là thần bí nhất mạnh mẽ chí bảo, Long Nguyên. Chương 481, Dương Cung Bạt Kiếm. Chương 481, Dương Cung Bạt Kiếm gào gừ. Vừa ra Lăng Vân Quật, ở lâu lòng đất Hỏa Kỳ Lân liền phát sinh một tiếng hưng phấn thét dài, thanh âm kia bên trong ẩn chứa cường điệu thu hoạch tự do vô tận vui sướng. Nó kim cương máu giống như vảy dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, dường như phủ thêm một tầng nóng ánh tinh giáp. Bốn vó dưới đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu đỏ thắm, cái kia không phải phổ thông hỏa, mà là thần hỏa, mỗi một thốc cũng như cùng sống vật giống như nhảy lên. Hỏa Kỳ Lân nhẹ nhàng đặt xuống, liền bay lên trời, rời đi ràng buộc nó ngàn năm hang động. Bóng người của nó dường như một đạo tia chớp màu đỏ, cắt phá trời cao, ở trong tầng mây qua lại, bay nhanh như gió, khi thì lao xuống thẳng xuống, khi thì lại bỗng nhiên cất cao, ở trên bầu trời vui sướng chạy vội, vui chơi, khác nào một cái giành lấy món đồ chơi hài đồng. Nó tựa hồ phải đem những năm này ngồi lao, toàn bộ bù trở về. Mỗi một cái động tác đều tràn ngập sinh cơ cùng sức mạnh, mỗi một thanh gầm rú đều là đối với tự do tăng ca. Huyền Vũ vững vàng mà ngồi ở Hỏa Kỳ Lân rộng rãi trên lưng, đạo bào phiêu phiêu, tóc dài múa may theo gió, dường như một vị kỵ kỳ lân xuất hành thánh nhân. Hắn mỉm cười cảm thụ vật cưới vui vẻ tâm tình, cũng không có hơn nữa hạn chế. Ha ha, ngoại giới không khí muốn so với Lăng Vân Quật bên trong tốt lắm rồi đi. Huyền Vũ khẽ vuốt Hỏa Kỳ Lân trên lưng chân bóng như ngọc vậy, cười nói, hiện tại ngươi muốn đi đâu cũng có thể đi cái nào. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo chân thành, vì là con này thần thú thu được tự do mà cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Những năm bị vây ở lòng đất, hô hấp lưu hình hỗn tạp không khí nóng bức, đối với một đầu thần thú tới nói, không khác với tàn khốc nhất hình phạt. Hắn cũng không hạn chế Hỏa Kỳ Lân, đối phương nín như thế nhiều năm, sẽ theo nó vui chơi một hồi đi. Huyền Vũ thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân trên người loại kia khó có thể ức chế vui sướng, đó là lâu dài ngột ngạt hậu tâm tình bạo phát, cần phóng thích mới có thể bình phục. Hỏa Kỳ Lân nghe được Huyền Vũ lời nói, tựa hồ càng thêm hưng phấn. Hống. Nó ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rung trời động địa giống to, cái kia tiếng gầm dường như thực chất giống như từng vòng hướng ra phía ngoài quyết tán, ở trên bầu trời hình thành có thể thấy được gợn sóng, chấn động đến mức chu vi tầng mây cũng vì đó tản ra, lộ ra một mảnh trong sáng bầu trời xanh. Thanh âm kia truyền ra cực xa, thậm chí chấn động tới xa xa núi rừng bên trong đàn chim. Sau đó, bóng người của nó liền dường như ánh chớp giống như trên bầu trời chạy vội, hướng về trong ký ức một ít cảnh tượng chạy đi. Nó ở tầng mây qua lại, khi thì chui vào biển mây, khi thì nhảy ra đám mây, dưới ánh mặt trời tung xuống một mảnh ánh sáng màu đỏ. Huyền Vũ cũng thuận theo thưởng thức cựu thiên biển mây đồ sộ cảnh tượng. Tại đây cái độ cao, toàn bộ đại địa mỹ cảnh thu hết đáy mắt. Liên miên núi non chập trùng dường như cự long uốn lượn, rộng lớn bình nguyên dường như ngọc thạch anh trải ra, uốn lượn dòng sông dường như rắn bạc bơi lội, chàng chịt có hứng thú thôn xóm thành trấn dường như chân châu tô điểm. Cái gì động tĩnh? Sẽ không là trong truyền thuyết đầu kia kỳ lân ma lại chạy đến chứ? Nhạc Sơn đại Phật dưới chân cách đó không xa, có một cái dựa vào núi, ở cạnh sông làng nhỏ, người trong thôn môn chính đang từng người bận rộn. Đột nhiên, Lăng Vân Quật bầu trời truyền đến một đạo rung trời thú hống, đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Các thôn dân dồn dập ngừng công việc trong tay kế, hoảng sợ nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một ít lớn tuổi người trên mặt tràn ngập hoảng sợ, thân thể không tự chủ được mà dùng mình một cái. Bọn họ còn nhớ tới kỳ lân ma xuất hiện truyền thuyết, bầu trời bị ánh lửa nhuộm đỏ, đại địa bị liệt diễm đốt cháy, vô số sinh linh chôn thây biển lửa. Mau vào nhà, đem các hải tử đều mang vào. Một vị sắc mặt trắng bệnh phụ nữ trung niên kinh hoàng hô, lôi kéo con của chính mình liền hướng trong phòng chạy. Đều đừng hoảng hốt. Trưởng thôn đứng dậy, hắn là trong thôn kiến thức rộng rãi lao nhân, phất tay ra hiệu đại gia bình tĩnh, không có khả năng lắm là kỳ lân ma, đại Phật dưới chân nước sông vừa không có chướng, Kỳ Lân Ma sao vậy khả năng xuất hiện? Mấy bị đồng dạng tuổi già lão nhân cũng dồn dập đi ra động viên mọi người, đúng đấy, truyền thuyết cái kia Kỳ Lân Ma chỉ có ở nước sông tăng gọn, chạm đến đại Phật mắt cá chân lúc mới phải xuất hiện. Hiện tại nước sông bình tĩnh, đại gia đừng chính mình dọa chính mình. Nhưng kinh hoàng các thôn dân vẫn là tụ tập ở cửa thôn trên đất trống, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ lo cái kia trong truyền thuyết khủng bố ma vật đột nhiên xuất hiện. Bọn nhỏ bị dọa đến trốn ở đại nhân phía sau, có chút nhỏ hơn một chút đã bắt đầu nức nở. Mọi người lo sợ bất an địa đợi rất lâu rồi, thấy vẫn như cũ vô sự phát sinh, giữa bầu trời cũng chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào, lúc này mới toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng thần kinh từ từ thả lỏng, trên mặt hoảng sợ cũng dần dần bị nghi hoặc thay thế được. Xem ra là chính mình dọa chính mình, mọi người đều bận các loại việc đi thôi. Trưởng thôn xoa xoa mồ hôi trán, cao giọng tuyên bố. Cuối cùng ở trưởng thôn lên tiếng dưới, mọi người mới an tâm tản đi, một lần nữa trở lại chính mình công tác cương vị trên. Thời gian 2 ngày rất nhanh trôi qua. Trong 2 ngày này, Hỏa Kỳ Lân thổ huyền vũ, du lịch Thần Châu đại lục vài tòa danh sơn đại xuyên. Mỗi đến một nơi, Hỏa Kỳ Lân đều sẽ dừng lại, cẩn thận cảm thụ nơi đó sơn thủy linh khí cùng nhân văn khí tức. Nó tựa hồ đang một lần nữa nhận thức thế giới này, dùng hoàn toàn mới thị giác đi thưởng thức vùng đất này. Bóng người của bọn họ cũng bị địa phương rất nhiều người nhìn thấy. Những người chứng kiến này đem nghe thấy lan truyền mở ra, rất nhanh, ở cái kia mấy chỗ địa phương lưu lại Kỳ Lân thủy thú hiện. Thánh nhân xuất thế truyền thuyết. Trên bầu trời, vạn dặm không mây, ánh mặt trời sáng lạ. Ngồi xếp bằng ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng huyền vũ, cảm thụ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, ánh mặt trời ấm áp. Được rồi, chơi 2 ngày, hưng phấn sức lực cũng nên quá khứ, hắn nhẹ giọng nói rằng, trong thanh âm mang theo vài phần sủng định, đi thôi, hiện tại chúng ta đi Thiên Hạ hội. Hắn một bên vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân trên cổ ngọn lửa lông mờm, một bên chỉ về hướng đông bắc hướng về. Những người ngọn lửa lông mờm vuốt ve đến cũng không nóng rực, trái lại có một loại ấm áp thư thích cảm giác, dường như thượng đẳng nhất tơ lụa bình thường bóng loáng. Hống. Hỏa Kỳ Lân hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, bốn vó dưới ngọn lửa màu đỏ trở nên càng thêm mãnh liệt, dường như bốn đóa nở rộ hỏa liên, thúc đẩy nó thân thể ở trên bầu trời cấp tốc tiến lên. Nó nghe lời địa hướng về Huyền Vũ chỉ phương hướng chạy như bay, tốc độ nhanh kinh người, phía sau lưu lại một đạo thật dài màu đỏ quang ngân. 2 ngày nay, nó chơi đến thập phần vui vẻ, những năm này hờn dỗi cũng tất cả đều quét đi sạch sành sanh, vô cùng vui vẻ. Càng quan trọng chính là, nó đã hoàn toàn thích ứng thành tựu Huyền Vũ vật cưới thân phận mới, cũng vì này cảm thấy kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Huyền Vũ ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, không có cảm giác được chút nào sốc này, làm như ngồi xếp bằng ở trên đất bằng như thế thoải mái. Hắn cho Hỏa Kỳ Lân chỉ đường hậu, liền nhắm mắt dưỡng thần lên. Trong cơ thể lưu lại long mạch lực lượng cùng huyết bổ đề tinh hoa, còn đang không ngừng bị hắn hấp thu luyện hóa, mỗi một lần hô hấp đều sẽ để hắn thực lực hơi hơi tăng lên một điểm. Phía dưới cảnh sắc nhanh chóng biến hóa, từ xanh tươi núi rừng đến rộng lớn bình nguyên, từ chạy xiết dòng sông đến yên tĩnh hồ nước. Hỏa Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, trong vòng một canh giờ liền có thể vượt qua võ giả bình thường cần cất bước mấy ngày khoảng cách. Rất nhanh, lại là một canh giờ trôi qua. Giữa bầu trời tầng mây trở nên mỏng manh, tầm nhìn trống trải lên. Xa xa phía trên đường chân trời, một tòa hùng vĩ ngọn núi dần dần xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Ngọn núi kia cao vút trong mây, dường như một cái sen vào phía chân trời cự kiếm, khí thế bằng bạc. Một cái thật dài thêm đá, từ chân núi vẫn kéo dài tới trên đỉnh ngọn núi. Chỗ sườn núi có rộng rãi bình đài cùng chẳng chịt có hứng thú quần thể kiến trúc, những người kiến trúc đều là gạch xanh ngói đen, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, khá có hùng hồn khí thế. Khiến người chú ý nhất chính là trên đỉnh ngọn núi nơi một tòa hùng vĩ cung điện, vàng son lộng lẫy, dưới ánh mặt trời lập lòe tia sáng chói mắt, phảng phất một tòa thiên cung hạ xuống thế gian. Toàn bộ ngọn núi chu vi có dày nặng mây mù bao phủ, tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Từ trời cao quan sát, toàn bộ quần thể kiến trúc bố cục hiện ra một loại trận pháp đặc biệt, tựa hồ ám hợp một loại nào đó huyền diệu thiên địa quy luật. Đây chính là Thiên Hạ hội vị trí sao? Quả nhiên không thẹn có thể cùng Vô Song thành nổi danh, nay tổng bộ chính là thô bạo. Huyền Vũ mở hai mắt ra, thở dài nói, trong mắt lập lòe thưởng thức ánh sáng. Hắn có thể cảm nhận được trên ngọn núi này dày đặc nhân văn khí tức cùng mạnh mẽ võ giả khí thế. Này không chỉ là một cái môn phái võ lâm tổng bộ, càng là một cái quyền lực cùng thực lực tượng trưng, là hùng bá nhiều năm tâm huyết kết tinh. Hỏa Kỳ Lân cũng cảm nhận được trên ngọn núi kia đặc thù khí tức, nó hơi chậm lại tốc độ phi hành, thong dong ưu nhã tới gần. Thanh cựu thượng cổ thần thú, nó phải có chính mình mặt mũi. Chúng ta hạ thấp độ cao, trực tiếp hạ xuống tam phân thảo trường. Huyền Vũ nhẹ giọng chỉ thị đạo, tay phải khẽ bước Hỏa Kỳ Lân lơ mộng, lan truyền ý đồ của chính mình. Hỏa Kỳ Lân hiểu ý, bắt đầu chậm rãi giảm xuống độ cao, hướng về tòa kia phi thường náo nhiệt đại quảng trường bay đi. Động tác của nó mềm mại tao nhã, bốn vó tự đạp ở hỏa vân trên, không có phát sinh bất kỳ tiếng vang. Thế nhưng trên người nó thuộc về thần thú khí thế khủng bố, nhưng là chân thật tỏa ra đi ra ngoài. Ngày hôm nay, nhưng là nó thành tựu chân chính thủy thú, lần thứ nhất lại xuất hiện ở mọi người trước mặt, nhất định phải cho mọi người một cái to lớn chấn động mới được. Chương 482, kiếm thánh cuối cùng đến chương 482, kiếm thánh cuối cùng đến lúc này Thiên Hạ hội tổng bộ, cường giả tập hợp, bầu không khí căng thẳng mà lại nhiệt liệt. Đệ nhất thiên hạ lâu trước rộng rãi trên đại quảng trường, xếp đặt hơn 100 bàn tiệc rượu. Mỗi chương trên bàn đều xếp đầy sơn hào hải vị mỹ vị, màu hổ phách rượu ngon ở cút vàng bên trong lập lòe mê người ánh sáng lộng lẫy. Bàn cùng bàn trong lúc đó, các thị nữ thân mang thống nhất quần áo, mềm mại địa qua lại, không ngừng thêm rượu mang món ăn. Quảng trường bốn phía, Thiên Hạ hội cờ xí đón gió lay động, mặt trên Thiên Hạ hai chữ dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Trên đại lục Thần Châu các thế lực lớn, ngày hôm nay cơ bản toàn bộ đều đến đông đủ. Võ Lâm danh môn đại biểu ngồi nghiêm chỉnh, giang hồ đại bang thủ lĩnh Châu đầu ghé thai, thậm chí ngay cả một ít quanh năm lánh đời môn phái cũng phái người đến đây, đủ thấy lần này quyết chiến sức ảnh hưởng. Có điều ngày hôm nay chính chủ, Kiếm Thánh cùng Hùng Bá còn chưa có xuất hiện. Tiệc rượu trên những thế lực này, cơ bản chia làm 3 cái khu vực, phân biệt rõ ràng, dường như 3 cái không hòa tan lẫn nhau thế giới. Bên trái là lệ thuộc với Thiên Hạ hội người, bọn họ thân mang kính trang, trước ngực đều thêu có Thiên Hạ hai chữ đánh dấu, thần thái tự nhiên, cử chỉ lộ ra một luồng ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt. Dù sao nơi này là địa bàn của bọn họ, Thiên Hạ hội bây giờ thế lực cũng quả thật làm cho bọn họ có tư cách khinh thường quần hùng. Bên phải là quy phụ với Vô Song Thành người, trên người mặc màu lam nhạt trang phục, trước ngực thêu đại biểu Vô Song Thành thế lực huy chương. Bọn họ tuy rằng ở phe địch địa bàn, nhưng không chút nào hiện ra nhát gan, trái lại ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định. Vô Song Thành gốc gác, để những người này cho dù ở Thiên Hạ hội trên địa bàn, cũng duy trì đúng mực tư thái. Trung gian nhưng là một ít không có đứng thành hàng trung lập môn phái cùng nhàn tản nhân viên, phục sức của bọn họ khác nhau, có một mạc tự nhiên, có hoa lệ lóa mắt, hôm nay tới này chỉ vì xem cho vui, chứng kiến trận này khả năng thay đổi võ lâm cách cục quyết đấu. Hai bên trái phải, có thể nói là như nước với lửa, lẫn nhau trận lên giận dữ nhìn, tràn ngập mùi thuốc súng. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập khí tức sốt sắng, phản phất động một cái liền bùng nổ tung thuốc súng, chỉ cần một ánh lửa, liền sẽ muốn nổ tung lên. Ê! À gặp! Bị kẹp ở giữa trung lập phái người, có chút đứng ngồi không yên, trên mặt có vẻ lúng túng. Thiên Hạ hội mọi người bên trong, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai vị đường chủ, thần thái khác nhau, tựa hồ cũng có tâm sự, yên tĩnh uống rượu. Nhiếp Phong một bộ bạch đi liễu, tuấn giật hào hiệp khuôn mặt trên mang theo vài phần ưu sầu, hắn không gáo to rượu. Cùng hắn liền nhau mà ngồi Bộ Kinh Vân, một bộ đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Vị này bất khóc tử thần, xưa nay đều là mặt không hề cảm xúc, không người có thể biết trong lòng hắn suy nghĩ. Tần Sương thành tựu Thiên Hạ hội đại biểu, trên mặt của hắn trước sau mang theo khéo léo mỉm cười, không ngừng tiếp đón chạm đất tục đến giang hồ danh nhân, cũng không có ngồi ở chỗ ngồi. Cái kia thông thạo xã giao cổ tay cùng đúng mực thái độ, cho thấy hắn ở Thiên Hạ hội bên trong đặc thù địa vị. Mà muốn làm náo động đoạn lãng, một thân trang phục màu đỏ, trên đầu chát màu đỏ dây của tóc, có vẻ lộ liễu mà ngạ mạn. Hắn uống vào mấy ngụm rượu hậu, ánh mắt rơi vào Vô Song Thành đời mới thành chủ Độc Cô Minh trên người, trong mắt lóe ra một tia xem thường cùng đố kỵ. Hắn đứng dậy, cao giọng hô, trong thanh âm tràn ngập trân trọng, "Độc Cô Minh, không nghĩ đến ngươi tên rác rưởi này cũng có thể lên làm Vô Song Thành thành chủ, xem ra Vô Song Thành đúng là như mặt trời sắp lặn." Tiếng nói của hắn cố ý tăng cao mấy phần, để người chung quanh đều có thể rõ ràng nghe được. Đoạn Lãng trong mắt lập lòe ác ý ánh sáng, khóe miệng mang theo khinh bị nụ cười. Hắn cảm giác mình thực lực mạnh hơn Độc Cô Minh hơn nhiều, thế nhưng hiện tại hắn vẫn là Thiên Hạ hội bên trong một cái không quan trọng gì tồn tại, mà Độc Cô Minh nhưng lên làm thành chủ, điều này làm cho trong lòng hắn hết sức ghen tị. Hắn thành tiểu Nam Lân kiếm thủ Đoàn Soái nhi tử, thở nhỏ ra cảnh sa sút, từ nhỏ rất được phụ thân Đoàn Soái ảnh hưởng, cho tới nay quyết chí thể chấn chỉnh lại đoạn gia thanh uy. Thế nhưng đi đến Thiên Hạ hội hậu, Hùng Bá lực Phùng Phong Vân hai người, hắn bị Hùng Bá cố ý chèn ép, chỉ có thể đành phải bọn họ bên dưới, căn bản không có ra mặt cơ hội, điều này làm cho trong lòng hắn căm ghét. Thời khắc này, hắn cuối cùng tìm tới phát tiết cơ hội. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt khiêu khích địa nhìn chằm chằm Độc Cô Minh, tựa hồ đang chờ đợi đối phương phản kích, thật cho mình một cái động thủ lý do. Còn lại Thiên Hạ hội cao tầng nghe được Đoạn Lãng lời nói, cũng dồn dập phụ họa nói, có người vỗ bàn cười ha ha, có người nâng chén ra hiệu, trong lúc nhất thời tiếng cười nhạo liên tiếp. Ha ha ha, không sai, chúng ta kính Độc Cô Nhất Phương là một nhân vật, thế nhưng Độc Cô Minh là gì ma quỷ? Hắn có cái gì chiến tích? Căn bản không xứng với Vô Song Thành thành chủ thân phận này. Vô Song Thành càng suy nhược đến đây, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể làm thành chủ. Một vị khác cầu Nhiêm đại hán giơ lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch hậu nặng nề đem linh đệm ở trên bàn, ta cảm giác ta trên ta cũng được. Vô số tiếng cười nhạo cùng tiếng nạ báng, từ Thiên Hạ hội mọi người trong miệng truyền ra, nơi này nhưng là bọn họ sân nhà, nhất định phải phát huy ưu thế sân nhà, hảo hảo đả kích một hồi Vô Song Thành cái này tử địch. Trên quảng trường nhiệt độ tựa hồ bởi vậy lên cao mấy phần, bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Các ngươi Thiên Hạ hội khinh người quá đáng. Vô Song Thành rất nhiều người đều trợn mắt đứng lên, sắc mặt đỏ lên, nắm đấm nắm chặt. Có người đã đè lại chu kiếm, trong mắt lập lòe phẫn nộ ánh lửa, liền muốn mắng trở lại, thậm chí độc thủ. Bất quá bọn hắn đều bị Độc Cô Minh xua tay ngăn lại. Ngày hôm nay Vô Song Thành mang đội người là tân thành chủ Độc Cô Minh, trải qua phụ thân tử vong, tiếp nhận Vô Song Thành gánh nặng hậu, hắn thành thục thận trọng rất nhiều. Chỉ thấy hắn thả tay xuống bên trong ly rượu, liếc Đoạn Lãng một ánh mắt nơi sâu xa có lửa giận bốc lên. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn quét cả đám Thiên Hạ hội người, ánh mắt như nước, lãnh đạm mở miệng nói, "Ta cái này Vô Song Thành thành chủ, là đại bá ta tự mình cấm điểm, các ngươi là đối với ta đại bá có ý kiến gì không?" Tiếng nói của hắn không cao, nhưng rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường. Các ngươi những này nhát gan tội phạm, có dám ở đại bá ta trước mặt như vậy ngân ngân sủa ý ngỏi? Câu nói này dường như một cái trọc quyền, đánh chúng rồi ở đây sở hữu Thiên Hạ hội thành viên uy hiếp. Trên quảng trường nhất thời yên tĩnh rất nhiều, những người mới vừa rồi còn hung hăng cản quấy âm thanh lập tức biến mất rồi, chỉ còn giữ lại lúng túng trầm mặc. Nghe được hắn lời này, Thiên Hạ hội mọi người ngạnh ở, không dám nói tiếp. Đoạn Lãng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt lửa giận hầu như muốn phun ra ngoài, nhưng cũng không dám nói thêm nữa một chữ. Thiên Hạ ai không biết Kiếm Thánh uy danh? Đây chính là so với bọn họ bang chủ Hùng Bá thành danh càng sớm hơn tồn tại, võ học trình độ càng là cao thâm khó dò, bọn họ cũng không dám công nhiên đụng mạng. Kiếm Thánh giận dữ, bang chủ của bọn hắn Hùng Bá hay là không sợ, thế nhưng bọn họ có thể không chịu nổi. Đứng ở Độc Cô Minh phía sau Thích Võ Tôn, một bộ màu cam áo cà sa, khuôn mặt hiền lành, Phật quang mơ hồ. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, nhìn thấy tân thành chủ như vậy thật trọng, cũng không nhịn được gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia vui mừng. Ngay ở này Dương cung bạt kiếm thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một luồng khủng bố uy thế, giống như núi trầm trọng, như là biển mênh mông, ép tới quảng trường tiệc rượu trên mọi người không thở nổi. Cái kia không phải phổ thông khí thế, mà là một loại bắt nguồn từ thượng cổ thần thú uy nghiêm, để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một loại bản năng kính nể cùng hoảng sợ. Có việc gì a? Là kiếm thanh tới sao? Có người kinh ngạc thốt lên. Không đúng, hơi thở này không phải là loài người. Một ông lão run rẩy nói rằng. Mọi người kinh hãi, dồn dập ngẩng đầu nhìn trời, tìm kiếm luồng áp lực này khởi nguồn. Trên quảng trường nguyên bản dương cung bạc kiếm bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn đến giữa bầu trời. Nhưng mà hình ảnh trước mắt lại làm cho bọn họ kinh rơi mất cảm. Đây là gì ma? Trong truyền thuyết kỳ lân thần thú sao? Chương 483, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Chương 483, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Phi thường náo nhiệt, người người nhốn náo thiên hạ hội trên quảng trường. Mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, một mặt kinh hãi dại ra, lộ ra vẻ khó tin. Ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Chỉ thấy một đầu cao hơn một trượng hỏa kỳ lân, toàn thân vảy màu đỏ dưới ánh mặt trời lập lòe tia sáng chói mắt, dường như phủ thêm một tầng kim cương màu áo giáp. Nó bốn vó đạp lên đỏ đậm thần hỏa, từ vươn xa gần, mỗi một bước đạp ở trong hư không đều sẽ lưu lại một đóa ngọn lửa hoa sen. Nó hai sừng như ngọc bình thường ôn hòa, nhưng tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách uy nghiêm, cái tiết như ngọn lửa lông bờm múa may theo gió, phảng phất một mặt thiêu đốt cờ xí. Càng làm cho người ta chấn động chính là con này thần thú trên lưng thổ một vị phong thần tuấn tú đạo nhân kia tư thái thanh thản, cả người tỏa ra một loại siêu phàm thoát trần khí chất, khác nào trích tiên. Nay một người một thú từ trên trời giáng xuống, dường như thần thoại bên trong cảnh tượng, để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động. Ta không nằm mơ đi, kỳ lân thần thú sao vậy được xuất hiện ở đây? Trên lưng hắn vị kia là thánh nhân sao? Một ít công lực nông cạn võ giả cũng lại không chống đỡ được như thế, trực tiếp quỳ gối tại chỗ. Liền ngay cả một ít tu vi cao thâm trưởng môn cấp nhân vật cũng không tự chủ trong nháy mắt đứng dậy, trong lòng kinh hãi không ngớt. Điều này ma khả năng, bất kể là ở bề ngoài nhất phong, bộ kinh vân cùng các thế lực lớn trưởng môn nhân, vẫn là trong bóng tối thiên chỉ 12 sát thủ cùng hùng bá mọi người, đều bị biến cố này kinh đến. Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn chằm chằm đầu kia tỏa ra khí thế khủng bố kỳ lân thần thú. Nhiếp Phong trong ánh mắt né qua một tia hiếu kỳ cùng chấn động, phong thần tối không tự chủ vận chuyển lên, bộ kinh vân toàn thân khí thế mơ hồ lưu chuyển, bài vân trưởng bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, tần xương ánh mắt gắt gao khóa chặt bỗng nhiên xuất hiện hung thú, thiên xương quyền không tự chủ được đã thủ thế chờ đợi. Nay hoàn toàn là bọn họ gặp phải cường địch lúc, mới gặp có ứng kích tính phản ứng. Lúc trong bóng tối hùng bá càng là cau mày, hắn có thể cảm nhận được đạo nhân kia trên người ẩn chứa mạnh mẽ khí tức, cái kia tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Người tới là địch hay bạn? Trong lòng hắn âm thầm tính toán. Đây là Lăng Vân Quật bên trong đầu kia kỳ lân mà sao? Người đạo trưởng kia đến cùng là người nào, có thể thu phục cỡ này thần thú? Đối với một ít giang hồ cao thủ mà nói, hỏa kỳ lân tồn tại cũng không phải cái gì bí mật, nhưng có thể thuần phục bực này thần thú người, tuyệt đối là siêu phàm nhập thánh tồn tại. Hỏa kỳ lân đứng ở bên trên quảng trường, nhìn phía dưới mọi người kinh hãi răng rắc, đầu ngẩng cao, trong mắt lóe ra vẻ kiêu ngạo. Đối với chính hắn một cái ra trận hiệu quả hết sức hài lòng. Hống. Nó phát sinh một tiếng trầm thấp gầm rú, cuồn cuộn sóng âm như sóng triều khuếch tán, để ở đây tất cả mọi người tâm thần chấn động, trong thanh âm này ẩn chứa khủng bố thần thú uy nghiêm, làm cho tâm thần người dao động, trong lòng run sợ. Toàn bộ trên quảng trường, hơn mấy trăm ngàn tên cao thủ võ lâm đối mặt bất thình lình một màn, rơi vào trước nay chưa từng có chấn động cùng trong trầm mặc. Tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi vị này thần bí đạo nhân mở miệng. Lúc này, Độc Cô Minh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, nói: "Vô Song Thành Độc Cô Minh, nhìn thấy Huyền Vũ chân nhân." Nói, hắn lại không nhịn được liếc mắt nhìn khổng lồ kỳ lân thần thú, chấn động không thể giải thích được. Huyền Vũ chân nhân không thẹn là có thể chiến thắng đại bá cùng Độc Cô Cầu bại tiền mỗi người, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết kỳ lân ma đều có thể thu phục, thực sự là quá mạnh mẽ. Độc Cô Minh hành động này, để trên sân thiên hạ hội mọi người, cùng cái khác các thế lực lớn lòng người bên trong cả kinh, Độc Cô Minh dĩ nhiên nhận thức vị này thần bí đạo nhân, lẽ nào hắn là Vô Song Thành mời đến cứu viện sao? Không chỉ là bọn họ, trong bóng tối hùng bá cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có thể cảm giác được đầu kia hỏa kỳ lân khí tức sự khủng bố. Chính mình sợ là toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể thủ thắng, chớ nói chi là vị kia thu phục hỏa kỳ lân thần bí đạo nhân, khẳng định càng mạnh mẽ hơn. Huyền Vũ không để ý đến những người này ý nghĩ trong lòng, hắn đối với Độc Cô Minh gật gật đầu, nhìn quanh một vòng, ở Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân trên người hai người dừng lại lâu hơn một chút. Hai người này trên người phong vân lực lượng, sát thực nồng nặng hù dọa, dường như mây gió đất trời bản nguyên bình thường, không trách được gọi là phong vân chi tử. Hắn lại liếc mắt một cái trong bóng tối thiên trì 12 sát thủ cùng bá, làm cho những người kia lông tơ dựng đứng, trong lòng ngứa ra hàn khí. Huyền Vũ hỏi: "Kiếm Thánh cùng Vô Danh sao vậy còn chưa tới?" Độc Cô Minh cung kính đáp: "Đại bá cùng Vô Danh tiền bối, không muốn quấy nhiều trên sân một đám người giang hồ thực rượu, bọn họ sẽ ở quyết chiến canh giờ lúc bắt đầu, đúng giờ xuất hiện." Huyền Vũ gật gật đầu, vỗ vỗ hỏa kỳ lân lông bẩm, nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền hạ xuống đi, chờ quyết chiến bắt đầu đi." Hống. Hỏa kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, thân hình khổng lồ trong nháy mắt hạ xuống trên quảng trường. Bốn vó tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường đều khẽ chấn động một hồi. Chu vi cái bàn bởi vì này cỗ chấn động mà nhẹ nhàng lay động, rượu ở trong ly tạo nên bọn sóng. Lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy trên quảng trường bỗng dưng thêm ra một đạo thô bạo chết lậu bóng người. Bang chủ, thiên hạ hội mọi người thấy rõ người đến dáng dấp, như là nhìn thấy trụ cột tinh thần, trong lòng cuối cùng là yên ổn hạ xuống, trên mặt mang theo cùng nhiệt, dồn dập cùng kính hô. Không sai, người đến chính là thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá. Nhìn thấy Hùng bang chủ, ngoại trừ Vô Song Thành người, cái khác người giang hồ cũng dồn dập hành lễ, đối với vị này như mặt trời ban trưa bang chủ không dám chậm trễ chút nào. Hùng Bá khoát tay áo một cái, ánh mắt vẫn rơi vào Huyền Vũ trên người. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, vị này Huyền Vũ chân nhân, nhưng là ngày đó ở Vô Song Thành cùng Kiếm Thánh cùng Độc Cô cầu bại đại chiến người. Huyền Vũ liếc mắt nhìn Hùng Bá, gật đầu nói, Hùng bang chủ tin tức đúng là linh thông. Thí, người ở tại đây dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Trải qua hơn nửa tháng thời gian lên men, phát sinh trên bầu trời Vô Song Thành chiến đấu chi tiết đã sớm bị người sinh động như thật lan truyền ra, tất cả mọi người nói đó là tiên nhân cuộc chiến. Vị này Huyền Vũ chân nhân chính là ngày đó vị kia tiên nhân sao? Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khủng bố như vậy. Chẳng trách, nếu không là tiên nhân, làm sao có thể thu phục được rồi Hỏa Kỳ Lân bực này thần thú? Không nghĩ đến Kiếm Thánh cùng Hùng Bá quyết chiến, có thể đưa tới tiên nhân, thực sự là ra ngoài người dự liệu. Tiên nhân hôm nay tới này, thật sự chỉ là vì xem trận chiến sao? Sẽ không có mục đích khác chứ? Một ít tâm tư lung lay người, trong nháy mắt nghĩ đến khả năng này. Hùng Bá cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, tràn ngập sầu lo, chỉ là vừa đối mặt, hắn liền sáng tỏ nhận biết được, chính mình không phải là đối thủ của Huyền Vũ. Bất quá trong lòng hắn cũng không phải rất sợ, dù sao hắn có thiên mệnh tại người, không cho là chính mình sẽ chết. Cái này Huyền Vũ chân nhân hay là chỉ là đến xem cho vui? Hắn như vậy an ủi mình. Mà đang lúc này, vụ Thiên Hạ Hội bầu trời lại lần nữa có một luồng mạnh mẽ kiếm ý phả vào mặt, sắc bén kiếm ý tự phải đem toàn bộ Thiên Hạ Hội chia ra làm hai. Kiếm Thánh cuối cùng đến. Chương 484, nhìn như chiến đấu kịch liệt chương 484, nhìn như chiến đấu kịch liệt giữa lúc Huyền Vũ cùng Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, khiếp sợ toàn trường thời khắc, phía chân trời một bên lại sinh dị tượng. Kiếm ý lăng lệ kiếm thánh cuối cùng đi đến Thiên Hạ Hội. Bạch, một luồng lộ hết ra sự sắc bén kiếm khí tự phương xa phía chân trời kéo tới, dường như thực chất giống như cắt phá trời cao, ngay cả trên bầu trời đám mây đều bị này cố kiếm khí chia ra làm hai, hình thành một cái thẳng tắp đường lối. Kiếm khí kia cũng không phải là nhằm vào bất luận người nào, lại làm cho ở đây sở hữu người tập võ đều cảm thấy một trận hãi hùng kết vía, phản phất có vô số đem lợi kiếm đến ở hết hầu. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà từ trên thân Huyền Vũ rời, nhìn về phía đến kiếm thánh. Chỉ thấy Thiên Hạ Hội bầu trời, ba bóng người lặng không mà đứng, dường như ba viên nóng ánh tinh thần từ trên trời giáng xuống. Phía trước nhất một vị khuôn mặt thanh, hai mắt như điện, băng lãnh vô tình, chính là uy trấn giang hồ mấy chục năm kiếm thánh, Độc Cô Kiếm. Không nghĩ đến kiếm thánh thật sự như nghe đồn bên trong, khôi phục tuổi trẻ. Nay đã là phản lão hoàn đồng cảnh giới, khủng bố như vậy. Không ít người thán phục. Đến nỗi kiếm thánh phía sau vô danh cùng kiếm thần, bọn họ mai danh nhận tích nhiều năm, người quen biết liền không nhiều. Ba người khí thế cũng không lộ liễu, nhưng này loại một cách tự nhiên cường giả phong độ, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một loại áp lực vô hình. Kiếm thánh, ngươi cuối cùng đến rồi, ta Hùng Bá chờ đợi đã lâu. Một đạo âm thanh uy nghiêm truyền đến. Chỉ thấy Hùng Bá một thân trường bào màu đen bay phần phật, khí thế chậm rãi bước lên, đón lấy kiếm thánh kiếm ý trên mặt của hắn mang theo cười nhạt ý, trong ánh mắt nhưng lập lòe bá khí sắc bén ánh sáng, dường như một đầu thủ thế chờ đợi mãnh hổ. Đối mặt kiếm thánh thả ra kiếm ý, Hùng Bá sẽ không có đối mặt Huyền Vũ như vậy bất tức cẩn thận. Hắn thân là Thiên Hạ Hội ban chủ, tự có nó ngông nên cùng uy nghiêm. Hắn tam phân quy nguyên khí lập tức vận chuyển ra, toàn thân khí tức phun trào, dường như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Trên người hắn bùng nổ ra một luồng khí thế khủng bố, hình thành phong, vân, sương ba màu ánh sáng đan dệt hàng rào năng lượng, cùng kiếm thánh kiếm ý va chạm lên, đem ngăn cách ra Thiên Hạ Hội phạm vi. Hai cổ khí thế mạnh mẽ ở giữa trời cao giao chiến, dường như hai cái cự long ở đám mây ứng phó. Giữa bầu trời sấm vang chớp giật, gió nổi mây bẩn, toàn bộ Thiên Hạ Hội vị trí ngọn núi tựa hồ cũng ở khẽ run. Đây mới thực là cao thủ so chiêu, vẹn vẹn khí thế va chạm cũng đã kinh thiên động địa. Hô. Lúc này, Thiên Hạ Hội đệ nhất thiên hạ lâu trước một đám người giang hồ, lúc này mới cảm giác trên người bừng lòng, dường như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Vừa nãy kiếm thánh kiếm ý áp bức, đã để rất nhiều người khó thở, thậm chí có không ít thực lực được võ giả trực tiếp co quắp ngồi ở địa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hô, đây chính là kiếm thánh uy thế sao? Thật là dọa người. Một vị trung niên võ giả lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong thanh âm tràn ngập kính nể, Hùng Bá bang chủ không hổ là Thiên Hạ Hội đứng đầu một bang, thực lực quả nhiên mạnh mẽ khủng bố. Những người lần thứ nhất cảm thụ kiếm thánh cùng Hùng Bá uy thế giang hồ danh nhân, dồn dập kinh hãi, không nhịn được nhỏ giọng thảo luận lên. Có người mặt lộ vẻ sùng kính, có người nhưng là lòng sinh hoảng sợ, nhưng tất cả mọi người đều ý thức được, ngày hôm nay trận này quyết chiến, chính là võ lâm trăm năm khó gặp đỉnh cao cuộc chiến. Kiếm thánh bên người hai người kia là ai? Lúc này có người nghi hoặc mà hỏi, ánh mắt rơi vào vô danh cùng kiếm thần trên người. Kiếm thánh bên trái đứng một vị khuôn mặt bình tĩnh người đàn ông trung niên, khuôn mặt nhìn như phổ thông, nhưng trong đôi mắt nhưng ẩn chứa sâu không lường được sức mạnh, làm cho người ta một loại bình thường bên trong thấy thần kỳ mâu thuẫn cảm. Hắn đứng ở nơi đó, không chút biến sắc, nhưng phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, khiến người ta không cách nào lơ là. Cái kia, vị kia là võ lâm thần thoại, vô danh, hắn sao vậy đến rồi? Đột nhiên có một ông lão kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên từng thấy vô danh dáng dấp. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi, thân thể thậm chí bởi vì sợ mà khẽ run. Không thể, hắn sao vậy được đến? Bên cạnh một vị văn sĩ trung niên cũng kinh hô, trong tay cây quạt đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Vô danh từ lâu ẩn cư nhiều năm, không tham dự võ lâm phân tranh, hôm nay sao hiện thần với này? Trên quảng trường nhất thời nghị luận sôi nổi, âm thanh như thủy triều liên tiếp. Vẻ mặt của mọi người khác nhau, có kinh ngạc, có hưng phấn, có nhưng là lo lắng. Đến nỗi vô danh bên cạnh người kiếm thần, thì bị mọi người không nhìn thẳng. Đầu tiên là tiên nhân Huyền Vũ giá kỳ lần đến, hiện tại lại tới nữa rồi một cái võ lâm thần thoại vô danh, bọn họ thật giống đều cùng kiếm thánh có giao tình. Một ông lão thấp giọng phân tích nói, lập tức nuốt ngụm nước bọt, ủng ngục ta sao vậy cảm giác Thiên Hạ Hội ngày hôm nay muốn xong. không ít người trong giang hồ đã ngửi được không ổn khí tức. Thực sự là hai người này bất ngờ đến người, tên tuổi một cái so với một cái lớn, thực lực một cái so với một cái mạnh, có thể nào khiến người ta không nghĩ nhiều. Liền ngay cả Thiên Hạ hội một ít cao tầng cũng hai mặt nhìn nhau, trong lòng dao động, trong mắt lộ ra mấy phần sầu lo. Huyền Vũ có thể không để ý tới mọi người sao vậy nghĩ? Hắn như cũ ung dung ngồi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, tư thái thanh hẳn, phảng phất chỉ là đến xem xét một hồi phổ thông luận võ, mà không phải này kinh thiên động địa quyết chiến. Hắn nhìn từ trên trời giáng xuống kiếm thánh cùng vô danh ba người, khóe miệng hơi dương lên, cười nói, các ngươi cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng muốn chờ thêm một chút đây. Ngữ khí của hắn bình thản bên trong mang theo vài phần trêu chọc, dường như bạn cũ gặp lại, không có một chút nào câu nệ. Loại thái độ này càng làm cho mọi người tại đây trong lòng kinh ngạc, vị này Ngự Hỏa Kỳ Lân mà đến Huyền Vũ chân nhân, thực sự là bản quan. Xèo, xèo. Kiếm thánh cùng mang theo kiếm thần vô danh thân hình lóe lên, trong nháy mắt rơi xuống Huyền Vũ trước mặt, động tác nhanh chóng, dường như thuần gì, khiến người ta căn bản không thấy do nó quy tích. Kiếm thánh cùng vô danh ba người hơi không người, đối với Huyền Vũ thi lễ một cái, trong mắt lộ ra vẻ tôn kính, nói, chúng ta cũng không dám để Huyền Vũ chân nhân chờ lâu. Bọn họ lời này cũng không giả, ở cảm ứng được Huyền Vũ khí tức trong nháy mắt, bọn họ liền ngay lập tức chạy tới. Phản ứng như thế này không chỉ có là xuất phát từ đối với Huyền Vũ thực lực tôn trọng, càng là một loại xuất phát từ nội tâm kính ý, bất quá bọn hắn trong ánh mắt cũng có chút hiếu kỳ, không ngừng đánh giá Huyền Vũ dưới thân đầu kia thần tuấn Hỏa Kỳ Lân, tràn đầy thán phục. Mọi người thấy ba người chuyện trò vui vẻ dáng dấp, cũng không dám ngắt lời, chỉ có thể nín hơi tinh khí, tỉ mỉ nhìn kỹ, hy vọng có thể từ bên trong nhìn ra một ít đầu mối. Nhất Phong, Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương những người này liếc mắt nhìn nhau, cau mày, căn bản không có bọn họ nói chuyện phần. Hùng Ba thấy cảnh này, trên mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe ra một tia kiên kỵ. Hắn vốn cho là hôm nay chỉ cần đánh với kiếm thánh một trận, không nghĩ đến nhưng đến rồi như thế khó lường mấy. Vô Danh cũng đã để hắn cảm thấy áp lực, mà vị kia điều khiển Hỏa Kỳ Lân Huyền Vũ chân nhân càng là sâu không lường được. Hùng Bá trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, dường như một khối đá lớn đặt ở trong lòng, để hắn có chút không thở nổi. Hắn cảm giác được hôm nay thế cuộc đã vượt qua tầm kiểm soát của mình. Nếu như không phải còn có một cái thiên mệnh ở ta chống đỡ hắn, kiên định niềm tin của hắn, hắn sợ là đã sớm phá vỡ. Dù vậy, hắn cũng không dám manh động, chỉ có thể cẩn thận quan sát, chờ đợi thời cơ. Thiên Hạ hội thành viên khác cũng cảm nhận được bầu không khí như thế này, nguyên bản hung hăng càn quấy Đoạn Lãng giờ khắc này đã không dám phát ra tiếng, chỉ có thể trầm mặc trốn ở mọi người phía sau. Đến nỗi Thiên Chỉ thập nhị sát thì lại ẩn nút ở trong bóng tối, nhìn kiếm thánh, mồ hôi lạnh chảy ròng, hận sợ đang rệ. Bọn họ năm đó, nhưng là có Thiên Chỉ 108 sát thủ, mạnh mẽ bị kiếm thánh giết đến chỉ còn dư lại 12 người. Kiếm thánh, ngươi ngày hôm nay xin mời hai vị này đến, là để làm gì ý? Hùng Bá điều chỉnh một hồi tâm thái, quyết định chủ động tấn công, đánh vỡ loại này gây bất lợi cho chính mình cục diện. Tiếng nói của hắn khôi phục thường ngày uy nghiêm cùng thô bạo, là muốn lấy thế áp đảo ta Hùng Bá sao? Vậy ngươi liền đánh sai bản tính, không đao thật súng thật đánh qua một hồi, ta Hùng Bá là vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Hắn mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, tràn ngập một đời kiêu hùng ngông nên cùng quyết tâm. Cứ việc nội tâm có lo lắng, nhưng ở bề ngoài không chút nào hiện ra khiếp ý, như cũng duy trì Thiên Hạ hội bang chủ nên có uy nghiêm. Kiếm Thánh nhìn phía Hùng Bá, ánh mắt lạnh lùng như lao, phản phất có thể nhìn thẳng đối phương linh hồn. Hùng Bá ngươi mặt có chút lớn. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng ẩn chứa vô tận kiếm ý, đối phó ngươi còn chưa cần dùng đến Vô Danh cùng Huyền Vũ tiểu hữu hai người, một mình ta đã đủ. Hắn luôn từ bên trong tràn ngập tự tin, không phải ngông cuồng, mà là đối với thực lực mình tuyệt đối nắm. Loại kia thong dong cùng bình tĩnh, chính là chân chính cường giả biểu hiện. Hai người bọn họ chỉ là sang đây xem cái náo nhiệt, thuận tiện làm một chút chuyện mà thôi. Kiếm Thánh nói bổ sung, ngữ khí bình thản, lại làm cho Hùng Bá sắc mặt càng thêm khó coi. Bên sân mọi người nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm Thánh đây là cỡ nào tự tin a? Đối mặt Hùng Bá, dĩ nhiên như vậy kinh bị. Trên quảng trường bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn, tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi trận này kinh thiên quyết đấu chính thức bắt đầu. Đây chính là này thế chí cường giả phong thái sao? Thực lực của chúng ta thực sự cách biệt quá xa. Phong Vân hai người ánh mắt cũng biến thành trở nên phức tạp, bọn họ tuy là Thiên Hạ hội đường chủ, thế nhưng căn bản là không có cách nhúng tay cỡ này cường giả chiến đấu. Bọn họ trước đây còn tưởng rằng thực lực của chính mình đã rất mạnh, coi như không sánh được Hùng Bá, cũng xê xích không nhiều, ngày hôm nay xem như là triệt để tỉnh táo. Bộ Kinh Vân nhìn chòng chọc vào Hùng Bá bóng lưng, cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm, trong lòng hắn vẫn luôn nhớ tới giết cha đại thủ. Huyền Vũ lặng lặng mà ngồi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, khóe miệng mang theo như có như không mỉm cười, đối với kiếm thánh cùng Hùng Bá sắp đến quyết đấu, hơi đến rồi một chút hứng thú. Ánh mắt của hắn đảo qua trên quảng trường mọi người, cuối cùng rơi vào Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trên người, trong mắt lóe ra một tia không thể giải thích được ánh sáng. Ngông cuồng. Nghe được kiếm thánh lời nói, Hùng Bá gầm lên một tiếng, thanh như lôi đỉnh, chấn động đến mức bốn phía tầng mây vì đó lan lộn, giữa bầu trời thậm chí xuất hiện một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm. Hắn tấm kia uy nghiêm khuôn mặt nhân phẫn nộ mà có chút mặt mẹo, trong đôi mắt hình như có kim một thủy ba màu ánh sáng lấp lóe, tam phân quy nguyên khí ở trong người sôi trào, dường như lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa. Kiếm Thánh, chúng ta tam phân thao trường trên phân thắng bại. Hùng Bá tay phải đống nhiên hướng phía dưới vung lên, ống tay áo tung bay, khí thế như cầu đồng. Ngày hôm nay ta liền muốn nhường ngươi biết, ta Thiên Hạ hội mới là trên đại lục Thần Châu thế lực lớn số một. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập một đời kiêu hùng tự tin giữ kiêu ngạo, đó là mấy chục năm qua chinh chiến giang hồ, như mặt trời ban trưa, chưa đến một lần thất bại tích lũy mà đến như thế. Hùng Bá hai mắt như điện, nhìn thẳng Kiếm Thánh, trong mắt không có một chút nào thoái nhượng tâm ý, chỉ có nên chiến quyết tâm cùng khát vọng. Kiếm Thánh vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt kiếm ý càng tăng lên, trường kiếm trong tay của hắn run rẩy, phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng reo, làm như đối với Hùng Bá Ngạo nói đáp lại. Ai sợ ai? Kiếm Thánh nhàn nhạt phun ra ba chữ, thanh âm cũng lớn, nhưng dường như ba thanh lợi kiếm đâm thẳng lòng người. Xèo, xèo. Hai bóng người gần như cùng lúc đó biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại hai đạo tàn ảnh cùng một trận mạnh mẽ khí lưu, khiến không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Tốc độ của bọn họ nhanh đến cực hạn, võ giả bình thường thậm chí không cách nào bắt lấy bọn họ di động uy tích, chỉ có thể nhìn thấy giữa bầu trời hai đạo mơ hồ ánh sáng xẹt qua, một đỏ và vàng một thanh bạch, dường như hai viên sao băng đan xen. Trong nháy mắt, hai người liền đi đến Thiên Hạ Hội trên sườn núi, rộng lớn Tam Phân Thao Trường trên. Này Tam Phân Thao Trường là Thiên Hạ Hội trọng yếu nhất luận võ khu vực, chu vi mấy trăm trượng, mặt đất bằng phẳng kiên cố, do đặc thù tảng đá lát thành, mỗi tảng đá trên đều có khắc hoa văn phức tạp, có người nói có thể chịu đựng cực cường xung kích mà không hư hủy. Sân bãi bốn phía dựng nên mấy chục cây cao to trụ đá, mỗi cái trên trụ đá đều điêu khắc trông rất sống động long phượng đồ án, tượng trưng Thiên Hạ Hội uy nghiêm cùng thực lực. Giữa giáo trường có một cái to lớn bệ đá, mặt bàn bóng loáng như gương, đó là chuyên môn vì võ lâm cao thủ quyết đấu mà thiết. Lúc này, Kiếm Thánh cùng Hùng Bá phân chia bệ đá hai đầu, cách nhau ước chừng 30 bộ, hai người khí thế dường như thực chất giống như va chạm, trong không khí phảng phất có vô hình đốm lửa tung tóe. Một đám võ lâm nhân sĩ thấy này, cũng dồn dập hành động lên. Có khinh công cao cường người dường như yến tử giống như bay lượn, có thì lại theo dòng người chạy nhanh hướng về tốt nhất xem trận chiến vị trí. Trong lúc nhất thời, Thiên Hạ Hội trên dưới bóng người lay động, khác nào di chuyển đại quân. Những người người trong giang hồ dành trước khủng hậu địa tìm kỹ quan sát vị trí, nhìn thủ lấy nhìn lên. Có thậm chí không để ý hình tượng địa bò lên trên ngọn cây, chỉ vì chứng kiến trận này quang thế quyết chiến, có thì lại chen ở trụ đá bên, dẫn cổ lên nỗ lực nhìn xung quanh, thậm chí trôi nổi ở giữa không trung, để cầu tốt nhất thị giác. Huyền Vũ cùng Vô Danh hai người cũng không có vội vã di động, mà là chậm chạp quan thai, tư thái ung dung không đổi, phảng phất chỉ là đến phó một hồi thanh thản trà hội, mà không phải quan sát một hồi khả năng thay đổi võ lâm cách cục đại chiến. Ngươi đi theo ta, xem thật kỹ, cuộc chiến đấu này đối với ngươi vô cùng có chỗ tốt. Vô Danh đối với Kiếm Thần từ tốn nói, mang theo hắn lướt người đi, liền đứng ở trên một tảng đá lớn, nơi đó tầm nhìn rất tốt, cũng sẽ không chịu đến chiến đấu lan đến. Huyền Vũ cũng chỉ huy Hỏa Kỳ Lân rơi vào một nơi trên cao địa, quan sát toàn bộ Tam Phân Thao Trường. Hỏa Kỳ Lân ngã xuống thân thể, dường như một tòa nhà nhỏ giống như yên tĩnh nằm ở đó. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liếc mắt nhìn nhau, không tiếng động mà giao lưu cái gì, sau đó đều tự tìm một nơi vị trí đứng lại. Tần Sương thì lại dẫn dắt một đám Thiên Hạ Hội cao tầng, chỉnh tề địa đứng ở Hùng Bá phía sau cách đó không xa, cho thấy lập trường của bọn họ. Thiên Chỉ 12 sát thủ ẩn giấu ở các góc, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, toàn bộ thao trường nhìn như hỗn loạn, kỳ thực quần quận sóng ngầm, hầu như mỗi một góc đều có người đang quan chiến. Cuối cùng muốn đấu võ, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Một người hưng phấn hỏi bên cạnh đồng bạn, trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng. Ta chống đỡ Hùng Bá ban chủ, thô bạo lộ ra ngoài, vừa nãy Tam Phân Quy Nguyên khí thần công mạnh mẽ khủng bố. Đồng bạn trong thanh âm tràn ngập kính nể. Ta chống đỡ Kiếm Thánh. Một vị khác tóc trắng xóa ông lão lắc đầu phản bác, hắn vừa nãy kiếm ý, cảm giác thật có thể đem thiên địa bộ ra, khủng bố như vậy. Loại kia thuần túy kiếm đạo đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Ta cũng chống đỡ Kiếm Thánh, hắn nhưng là phản lão hoàn đồng, giữa lúc tráng niên a. Lại có người chen miệng nói, ngươi hiểu cái gì? Hắn hay là chỉ là bên ngoài biến tuổi trẻ cơ chứ? Kỳ thực nội bộ tuổi già sắp suy, ta vẫn tương đối xem trọng Hùng Bá. Tương tự tranh luận ở trong đám người liên tiếp, có người chống đỡ Hùng Bá, có người nâng đỡ Kiếm Thánh. Mỗi người đều có lý do của chính mình cùng phán đoán, nhưng không người nào dám xác định thắng bại, bởi vì hai vị này đều là đứng ở võ lâm đỉnh cao tồn tại, ai thắng ai thua đều hợp tình hợp lý. Thiên Hạ Hội các đệ tử tự nhiên đều giúp đỡ chính mình ban chủ, bọn họ nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng tín nhiệm. Ban chủ tất thắng. Thiên Hạ Hội và tuế. Có người hô lớn, gây nên từng trận hưởng ứng. Vô Song Thành người thì lại duy trì trầm mặc chống đỡ, bọn họ tin tưởng Kiếm Thánh thực lực. Độc Cô Minh đứng ở hàng trước nhất, trong mắt tràn ngập chờ mong, hắn đối với mình đại bá nhất là tự tin. Thích Võ Tôn đứng ở trong đám người, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nhẹ giọng tụng kinh, tựa hồ đang vì là trận này sắp đến chém giết khẩn cầu bình tĩnh. Theo thời gian trôi đi, trên giáo trường bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Hai vị cao thủ tuyệt thế khí thế không ngừng kéo lên, trong không khí sóng năng lượng trở nên càng ngày càng kịch liệt, thậm chí để phụ cận lá cây không gió mà bay, vang xào xạc. Một ít tu vi nông cạn võ giả đã bắt đầu cảm thấy khó thở, không thể không lùi lại mấy bước để tránh mở cái kia áp lực kinh khủng. Toàn bộ Tam Phân Thao Trường tựa hồ rơi vào một loại yên tĩnh quái dị bên trong, chỉ có trầm thấp tiếng bàn luận cùng gió thổi qua âm thanh. Tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi trận này khoáng thế quyết chiến bắt đầu. Ong ong ong. Kiếm Thánh chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hùng Bá, trong mắt kiếm ý ngưng tụ, dường như một vòng nắng nóng giống như chói mắt. Hùng Bá cũng không yếu thế, Tam Phân Quy Nguyên khí toàn diện vận chuyển, quanh thân ba màu ánh sáng lưu chuyển, hai tay chậm rãi nâng lên, bày ra tấn công tư thái. Một hồi thay đổi võ lâm cách cục đỉnh cao cuộc chiến, sắp kéo dài màn che. Chương 485, không thể. Tam Phân Quy Nguyên khí. Chương 485, không thể. Tam Phân Quy Nguyên khí. Bài vấn trưởng. Hùng Bá gầm lên một tiếng, thanh tự lôi minh, Tam Phân Quy Nguyên khí ở trong người ầm ầm bạo phát. Hắn hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, song trưởng trong phút chốc hướng về Kiếm Thánh đánh ra một trường, giữa bầu trời tầng mây phảng phất chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí dẫn dắt, cấp tốc hướng về giữa giáo trường tụ tập. Theo Hùng Bá song trưởng về phía trước đống nhiên đẩy ra, hồn thiên mây mù tụ tập thành hình, trên không trung ngưng tụ thành một cái lớn đến bằng gian phòng màu xám trắng cự trường. Cái kia trường ấn nhìn như hư huyễn, rồi lại vô cùng chân thực, lòng bàn tay hoa văn có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy mây mù hình thành hoa văn đang thong thả lưu động. Cự trường nơi đi qua nơi, không khí vì đó rung động, phát sinh dường như giống như sấm vang ô ô thành. Nay vẫn chưa xong, hùng bá thân pháp biến ảo, giống như quỷ mị biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở kiếm thánh bên trái 10 bước ở ngoài. Hắn chân phải đột nhiên biến thành màu xanh đậm, cuốn quanh mắt trần có thể thấy cương phong, đông nhiên một cái đạp kích. Phong thần thối. Một đạo màu xanh bóng chân dường như một đạo to lớn phong nhận ngang trời bộ ra, không khí bị xé rách âm thanh bèo bèo vang vọng, cái kia bóng chân nơi đi qua nơi, trên mặt đất bụi bặm bị trong nháy mắt cuốn lên, hình thành một cái loại nhỏ vòi rồng, hướng về kiếm thánh gào thét mà đi. Hầu như ở cùng thời khắc đó, hùng bá bóng người lại lần nữa lấp lóe, xuất hiện ở kiếm thánh hữu hậu phương. Hắn quyền trái nổi lên hào quang màu xanh lam nhạt, nắm đấm chu vi quấn quanh bé nhỏ bông tuyết, không khí nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, chu vi mấy trượng bên trong hơi nước trong nháy mắt ngừng kết thành xương. Thiên xương quyền. Theo hắn đấm ra một quyền, một đạo màu trắng xanh quyền ảnh phá không mà đi, nơi đi qua nơi trong không khí nước đều bị trong nháy mắt đông lại, hình thành một cái óng ánh băng xương hành lang. Cú đấm này không chỉ có uy lực kinh người, càng có chứa cực cường hàn khí, đủ để đông lại máu của kẻ địch dịch cùng chân khí. Ngăn ngắn trong nháy mắt, hùng bá liền sử dụng thiên hạ hội chân phái tam tuyệt, bài vân trưởng, phong thần tối cùng thiên xương quyền, từ ba cái phương hướng khác nhau đồng thời tấn công về phía kiếm thánh, hình thành một cái hoàn mỹ không gian ba chiều công kích. Khí thế kia chi rộng rãi, uy lực sự to lớn, để ở đây sở hữu người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy một trận kích đảm. Đứng ở chỗ cao nhất phong thấy cảnh này, không khỏi nắm chặt song quyền. Thiên hạ hội tam tuyệt vốn là hắn cùng bộ kinh vân, tần xương từng người am hiểu tuyệt kỹ, mà hùng bá nhưng có thể đem ba loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng đồng thời sử dụng, đồng thời uy lực không giảm. Loại này võ học trình độ đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Đối mặt này làm người nghẹt thở tầng ba công kích, kiếm thánh biểu hiện nhưng như cũ bình tĩnh, dường như đối mặt không phải nguy cơ sống còn, mà là một hồi tầm thường tranh tài. Ánh mắt của hắn sắc bén như điện, trường kiếm trong tay hơi rung động, hình như có tiếng rồng ngâm hổ gầm từ thân kiếm truyền ra. Hừ, nhìn phong vân xương ba loại không giống sức mạnh đất trời kéo tới, kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên phóng ra chói mắt bạch quang, rọi sáng toàn bộ tam phân thao trường. Thân hình của hắn hơi xoay một cái, sở trường thánh linh kiếm pháp sử dụng, động tác nhìn như mềm nhẹ, nhưng ẩn chứa vô cùng huyền cơ. Chỉ thấy kiếm thánh trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo lăng lệ anh kiếm, nhanh đến mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ. Mỗi một kiếm đều chuẩn xác không có sai sót gai đất hướng về cái kia ba loại công kích bạc nhược điểm, kiếm khí như tơ, nhìn như mềm mại, nhưng ẩn chứa sức mạnh như bẻ cánh khô. Từng đạo lăng lệ kiếm ý từ hắn kiếm bên trong bộc phát ra, hình thành vô số đạo kiếm khí màu trắng, đan dệt thành mạng, hướng bốn phía quét tán. Kiếm khí kia chi sắc bén, tựa hồ có thể chặt đứt thế gian tất cả, thậm chí ngay cả bầu trời đều bị xé ra từng đạo lỗ hổng, lộ ra kiếm khí xẹt qua dấu vết. Tê lạc. Cái kia kéo tới khác nào ngưng tụ to lớn trưởng, chân, quyền ảnh, ở kiếm khí cắt chém dưới, dường như giấy bình thường trong nháy mắt bị xé rách. Hùng bá vẫn lấy làm kiêu ngạo tam tuyệt, ở kiếm thánh thánh linh kiếm pháp trước mặt, càng không chịu được như thế một đòn. Ba loại khủng bố sức mạnh đất trời bị kiếm khí cắt chém hậu, cũng không còn cách nào duy trì vốn có hình thái, bắt đầu trên không trung tràn ra. Mây do biến ảo, giữa bầu trời xuất hiện kỳ dị cảnh tượng, một bên là cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời bụi bặm, một bên là mây đen nằm dày đặc, điện tiềm lôi minh, còn có một bên nhưng là hàn khí bức người, đông tuyết bay xuống. Vô số năng lượng mảnh vỡ dường như mưa sao băng giống như rơi vào tam phân thao trường trên, mặt đất lộng sát phá toái, vết nứt nằm dày đặc. Nhưng mà những người bị dư âm xoắn nát đá vụn căn bản không kịp bay vụt đi ra ngoài, liền bị xương lạnh đông lại ở giữa không trung, hình thành một bức quỷ dị mà đổ sộ cảnh tượng. Người xem cuộc chiến quần bên trong, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Vẹn vẹn là hai người giao thủ dư âm, cũng đã để rất nhiều người cảm thấy nghẹt thở giống như áp lực. Một ít tu vi thấp hơn võ giả thậm chí không thể không lùi lại mấy chục bước, để tránh khỏi bị chiến đấu dư âm gây thương tích. Không thể là kiếm thánh, này kiếm khí ngưng kia chi pháp đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Vô Danh đứng ở trên tảng đá lớn, trong mắt lóe ra một tia than thở. Làm một đại kiếm đạo tông sư, hắn có thể nhìn ra kiếm thánh cái kia nhìn như tùy ý mấy kiếm, bao hàm vô cùng biến hóa cùng sâu không lường được kiếm đạo cảm ngộ. Huyền Vũ cưỡi ở hỏa kỳ lân trên lưng, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thú vị, hai người này thực lực xác thực không tầm thường, đặc biệt là kiếm thánh, đã đem thánh linh kiếm pháp lĩnh ngộ được càng cao hơn mức độ. Kiếm thần nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm giữa trường quyết đấu, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ngóng trông. Hắn hy vọng sẽ có một ngày, chính mình cũng có thể đạt đến sư phụ như vậy cảnh giới. Hai người vừa mới giao thủ, chính là kinh thiên động địa chiêu thức, toàn bộ tam phân thao trường bên trong tràn ngập khí thế khủng bố. Liền không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt lên, khiến người ta khó thở. Len keng, ầm ầm. Giao thủ dư vị còn chưa tiêu tan, hai người đã lại lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Bóng người của bọn họ tựa như tia chớp liên tục lấp lóe, nhanh đến người bình thường mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, chỉ có thể nhìn thấy không trung thỉnh thoảng né qua màu vàng, màu xanh lam cùng ánh sáng màu trắng, cùng với cái kia đinh thai nhức góc tiếng va chạm. Kiếm thánh mỗi một kiếm đều ẩn chứa thuần túy kiếm ý, ánh kiếm nơi đi qua nơi, không khí đều bị cắt chém thành hai nửa, phát sinh chói tai bèo bèo thanh. Hùng bá nhưng là ba loại tuyệt học toàn diện bạo phát. Phong vân xương ba loại sức mạnh luân phiên sử dụng, mỗi một chiêu đều xúc động thiên biến, khủng bố như vậy. Xem trận chiến mọi người rất khó nhìn rõ bóng người của bọn họ, chỉ nghe từng đường đáng sợ tiếng va chạm truyền ra, khủng bố kinh khí ở giữa không trung nổ tung, hình thành một cái lại một cái mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn, dường như tảng đá tập trung vào trong nước gợn sóng, từng vòng hướng ra phía ngoài quyết tán. Mỗi một lần va chạm đều sẽ sản sinh kinh người sóng xung kích, cuốn lên đầy trời bụi bặm, hình thành một cái lại một cái bụi vòng. Thoáng qua liền qua bụi vòng trên không trung đan vào lẫn nhau, dường như một bức chịu tượng tác phẩm hội họa, vừa hỗn loạn lại có một loại kỳ dị vẻ đẹp. Tam phân thao trường cứng rắn trên mặt đất, một cái lại một cái che kín chu vong vết nứt hố lõm không ngừng xuất hiện. Những người hố lõm có mang theo cháy đen dấu vết, có bao trùm một tầng bạc xương, có thì lại cuốn lên từng trận gió xoáy, cho thấy ba loại không đồng lực lượng đặc tính. Ung ung, đây chính là trên đời đứng đầu nhất cường giả chiến đấu sao? Thật đáng sợ. Xem trận chiến trong đám người, có không ít người nhìn thấy này khủng bố chiến đấu độ chấn động, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Một vị bị trưởng bối mang theo, mới vừa vào giang hồ không lâu tuổi trẻ kiếm khách, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn giữa trường chiến đấu, trong tay bội kiếm không tự chủ rơi trên mặt đất, nhưng hồn nhiên không cảm thấy. Hắn từ nhỏ nghe nói kiếm thánh cùng hùng bá truyền thuyết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chân chính đỉnh cấp cao thủ cuộc chiến gặp như vậy chấn động lòng người. Rất nhiều người sợ hãi thối hậu, sợ run tim mất mật, bởi vì giữa trường hai người chiến đấu dư âm đều có thể trực tiếp đem bọn họ giết chết. Một vị trung niên võ giả nỗ lực tới gần một ít, muốn nhìn đến càng rõ ràng chút, lại bị một luồng tản mát kiếm khí cào sức cánh tay, máu tươi lập tức nhuộm đỏ ống tay áo, để hắn sợ hai bạt phần, vội vã lùi lại. Chuyện này quả thật thật đáng sợ. Giữa người và người chênh lệch, sao vậy khả năng lớn như vậy? Có mấy người thán phục thổ thức, cảm nhận được thế giới này chênh lệch. Trong bọn họ không ít người tự nhận là đã là một phương cao thủ, ở địa bàn của mình cũng coi như là vang dội nhân vật, nhưng ở hai vị này cao thủ tuyệt đỉnh trước mặt, nhưng dường như giống như run rế nhỏ bé. Một trận lại một trận tiếng kinh hô cùng tiếng bàn luận từ trong đám người truyền ra, nhưng rất nhanh lại bị chiến đấu tiếng nổ vang rền bá phủ. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đứng ở cách đó không xa, biểu hiện khác nhau. Nhiếp Phong trong mắt lóe ra phức tạp tâm tình, vừa có đối với sư phụ hùng bá thực lực kính nể, cũng có đối với kiếm thánh võ học cao thâm ngóng trông. Bộ Kinh Vân nhưng là mặt không hề cảm xúc, nhưng này nắm chặt quả đấm để lộ ra nội tâm hắn không bình tĩnh. Hai người này chiến đấu đã vượt qua phổ thông võ học phạm chủ. Thích Võ Tôn hai tay tạo thành chữ thập, trong mắt lóe ra một tia kính nể, bọn họ đã chạm tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, khó phân cao thấp. Độc Cô Minh sốt sắng mà nhìn kỹ chiến trường, cũng bị đại bá kiếm thánh bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn biết trận chiến này không chỉ có quan hệ đến cá nhân vinh lục, càng quan hệ đến vô song thành tương lai hướng đi. Lúc này, hùng bá cùng kiếm thánh chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, hai người công kích càng ngày càng lăng lệ, uy lực càng lúc càng lớn. Toàn bộ Tam Vân thao trường phảng phất biến thành một cái to lớn chiến trường, đâu đâu cũng có năng lượng bạo phát dấu vết cùng phá hoại cảnh tượng. Rầm rầm rầm, một lần lại một lần va chạm, làm cho toàn bộ thiên hạ hội bầu trời trở nên giả dối quỷ quyệt, thay đổi bất ngờ, điện tiềm lôi minh, tựa hồ thế giới tận thế đến bình thường. Rất nhiều xem trận chiến người, toàn bộ đều trợn mắt ngoác mồm lên. A gặp, hai người bọn họ chiến đấu còn chưa bắt đầu chăm chú đây, các ngươi liền khiếp sợ thành như vậy. Nhìn những người xem trận chiến giang hồ người các loại khiếp sợ răng rắc, sườn núi nhỏ trên Huyền Vũ không nhịn được cười lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào phụ cận người trong hai. Hắn như cũng duy trì cái kia thản nhiên tự đắc tư thái, ngồi xếp bằng ở hỏa kỳ lân trên lưng, trong tay thưởng thức một mảnh chẳng biết lúc nào lấy xuống lá cây, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích, lá cây ở hắn chỉ xoay tròn xoay quanh, dường như một con luyện chuyển nhảy múa hồ điệp. Huyền Vũ cặp kia thâm thúy như sao không con mắt, bình tĩnh mà nhìn kỹ xa xa chiến trường, trong ánh mắt vừa có xem xét hứng thú, lại có một tia khó có thể che giấu kinh bị. Đạo bào của hắn không gió mà bay, quanh thân mơ hồ có một tầng như có như không vầng sáng, dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt siêu phàm thoát tục. Những người này còn gọi cao thủ đây, thật là không có có một chút kiến thức. Huyền Vũ ở trong lòng thầm nói, khoe miệng ý cười càng sâu mấy phần. Huyền Vũ chân nhân lời ấy ý gì? Một bên kiếm thần không nhịn được hỏi, người trẻ tuổi trên mặt tràn ngập hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Dưới cái nhìn của hắn, kiếm thánh cùng hùng bá quyết đấu đã mạnh đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Sao vậy ở trong mắt Huyền Vũ nhưng như vậy không đáng nhắc tới. Vô Danh đứng ở một bên, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, hắn hai mắt thâm thúy, tự nhiên biết đạo Huyền Vũ lời nói không có nói sai. Huyền Vũ nhẹ nhàng xoa xoa hỏa kỳ lân lông bẩm, những người nhìn như ngọn lửa nóng bỏng ở dưới tay hắn dường như tơ lụa giống như chân nhẵn. Hỏa kỳ lân tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm tình, hơi lay động một cái đầu lâu, phát sinh một tiếng mềm nhẹ tiếng ấy, biểu thị tán thành. Người không nhìn ra được sao? Huyền Vũ lạnh nhạt nói, ánh mắt như cũng dừng lại ở phía xa ác chiến trên người hai người, bọn họ hiện tại có điều là ở lẫn nhau thăm dò. Chân chính sát chiêu một chiêu đều còn không xuất ra đây. Ngón tay của hắn trên không trung nhẹ nhàng sẽ qua, phát họa ra một đường vòng cung, phản phất ở miêu tả trên chiến trường không nhìn thấy dòng năng lượng động. Kiếm thánh thánh linh kiếm pháp, chỉ khiến đến kiếm 22, vẫn không có dùng ra mạnh nhất kiếm 23, chỉ phát huy ra 1/10 uy lực, thậm chí ngay cả kiếm bên trong ẩn chứa chân chính kiếm ý đều không có phong thích. Mà hùng bá tam phân quy nguyên khí cũng chỉ là ra lông, liền ba màu quy nhất đều không có triển khai, uy lực thực sự còn rất xa không có hiện hiện. Huyền Vũ nói lời này lúc ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là ở tự thuật một cái quá bình thường sự thực, nhưng nghe ở phụ cận trong hai người, nhưng dường như kinh lôi nổ vang. Mấy vị nguyên bản chính đang nhiệt liệt thảo luận tình hình trận chiến cao thủ võ lâm nghe vậy, không tự chủ được mà ngưng miệng lại, kinh ngạc địa nhìn về phía vị này Bạch Tỷ đạo nhân. Có thật không? Bọn họ vẫn không có xuất toàn lực. Một vị tóc trắng xóa ông lão khiếp sợ hỏi, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin tưởng, nhưng là này đã để cho các ngươi những này cái gọi là cao thủ tuyệt vọng không nớt, thật sao? Huyền Vũ khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Ở chân chính cường giả trong mắt, này có điều là làm nóng người mà thôi. Đầu ngón tay của hắn đột nhiên bắn ra, cái kia mảnh vẫn đang xoay tròn lá cây trong nháy mắt hóa thành một mịn, vẽ nhỏ màu xanh lục bột phân dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng nhỏ yếu, theo gió tung bay. Cái này nhìn như tùy ý động tác, lại làm cho người chung quanh cảm thấy một trận kích đảm, phản phất cái kia mảnh lá cây chính là chính bọn hắn. Phàm phu tục tử, trung quy kiến thức có hạn. Huyền Vũ thấp giọng tự nói, âm thanh tuy nhỏ, nhưng vừa vặn để phụ cận người nghe được rõ rõ ràng ràng. Một ít nguyên bản còn muốn tới gần Huyền Vũ, muốn dò hỏi càng nhiều quan với chiến cuộc cái nhìn người, nghe nói như thế hậu, không tự chủ được mà lùi lại vài bước, không dám lại tùy tiện tiến lên. Vị này điều động thần thú mà đến đạo nhân, trên người loại kia không giận tự uy khí chất, để bọn họ cảm thấy một loại bản năng kính nể. Vô Danh nhìn Huyền Vũ một ánh mắt, đối với Huyền Vũ đánh giá khá là tán đồng. Là một đại kiếm đạo tông sư, hắn tự nhiên có thể nhìn ra giữa trường hai vị cao thủ sát thực còn có bảo lưu. Huyền Vũ chân nhân nói rất có lý. Vô Danh hiếm thấy mở miệng, âm thanh bình tĩnh mà mạnh mẽ, cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Kiếm Thần nghe được sư phụ cùng Huyền Vũ chân nhân lời nói, càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm xa xa chiến trường, hy vọng có thể từ bên trong lĩnh ngộ được càng nhiều võ học tinh túy. Hắn biết có thể có cơ hội mắt thấy như vậy cấp độ quyết đấu, đã là hiếm thấy cơ duyên. Huyền Vũ khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng đánh hỏa kỳ lân vậy, phát sinh lênh lảnh lèn ken thanh, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt của hắn lướt qua chiến trường, đảo qua trong đám người Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, trong mắt lóe ra một tia thâm ý xa xa trên chiến trường, Kiếm Thánh cùng Hùng Bá hai người khí thế bắt đầu từ từ kéo lên, tựa hồ là quyết định đã không còn bảo lưu. Xem ra, trò hay cuối cùng muốn chân chính bắt đầu rồi. Huyền Vũ nhẹ giọng nói, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi ánh sáng. Hỏa kỳ lân tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân tâm tình biến hóa, phát sinh một tiếng trầm thấp gầm rú, bốn vó chu vi ngọn lửa trở nên càng thêm sáng sủa, phảng phất đang chờ mong đón lấy càng thêm đặc sắc quyết đấu. Tại đây cái nho nhỏ trên sườn núi, Huyền Vũ tồn tại dường như một tòa vô hình đỉnh cao, yên lặng quan sát thế gian phân tranh, vừa là cục bên trong người, lại như cục mọi người nhìn. Hắn mỗi một câu đánh giá, mỗi một cái vẻ mặt, cũng làm cho người chung quanh cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực cùng kính nể. Những người nguyên bản còn ở nhiệt liệt thảo luận tình hình trận chiến võ lâm nhân sĩ, bất chi bất giác hạ thấp âm thanh. Chương 486, Tam phân quy nguyên khí trung không địch lại kiếm 23, Hùng Bá đại bại. Chương 486, Tam phân quy nguyên khí trung không địch lại kiếm 23, Hùng Bá đại bại. Ầm ầm ầm. Kiếm Thánh cùng Hùng Bá lại là va chạm mấy trăm chiêu, tình hình trận chiến càng kịch liệt, thân ảnh của hai người tại trên Tam phân thao trường dường như hai đạo màu sắc rực rỡ nhanh như tia chớp đan dệt qua lại. Hùng Bá Tam phân quy nguyên khí đã mở ra hoàn toàn, phong vân xương ba màu ánh sáng quấn quanh toàn thân, mỗi một lần ra tay cũng như cùng trời long đất lở giống như hung mãnh. Kiếm Thánh Thánh Linh kiếm pháp càng khiến càng nhanh, ánh kiếm như mưa, kiếm ảnh như cầu đồng, gió thổi không lọt vong kiếm đem Hùng Bá thế tiến công lần lượt hóa giải. Kiếm Thánh một kiếm quét ngang, kiếm khí ngưng tụ thành một đạo trưởng đạt mấy trượng màu trắng quang nhận, gào thét chém về phía Hùng Bá. Hùng Bá chấp tay hành lễ, ba màu ánh sáng ở lòng bàn tay ngưng tụ, đột nhiên đẩy ra, cùng kiếm khí chạm vào nhau. Hai cổ năng lượng va chạm trong nháy mắt, bùng nổ ra đinh thai nhức góc nổ vàng, sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, nhấc lên một vòng bụi lãng. Hùng Bá nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Kiếm Thánh phía sau. Thiên Sương quyền mang theo khí lạnh đến tận xương đến thẳng Kiếm Thánh hậu tâm. Kiếm Thánh hình như có hậu mắt giống như, không quay đầu lại, mũi kiếm hướng về hậu một điểm, tinh chuẩn vô cùng cùng Hùng Bá quyền phong giằng co. Chen một tiếng vang dọn, dường như kim thiết giao kích, chấn động đến mức không khí trung quanh cũng vì đó run rẩy. Hai người chiến đến hàng nơi, chiêu thức càng ngày càng lăng lệ. Hùng Bá một cái bài vân trưởng đẩy ra, mây mù ngưng tụ thành cự trưởng, che kín bầu trời. Kiếm Thánh trưởng kiếm liên điểm, kiếm khí như tơ, đem vân trưởng cắt chém đến rời ra pha toái. Hùng Bá nhân cơ hội một cái phong thần thối quét ngang, mang theo một đạo màu xanh phong nhận, kiếm thánh lăng không nhảy lên, thân pháp mềm mại như yến, né qua phong nhận, mũi kiếm đâm thẳng Hùng Bá yết hầu. Hùng Bá hậu ngưỡng né tránh, đồng thời tay phải thành trảo, chụp vào kiếm thánh cổ tay. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng, khắp nơi kinh tâm. Hai người giao thủ đã vượt qua phổ thông võ học phạm chủ, đặt đến ý cùng ý, thế cùng thế quyết đấu. Đang không có dùng tuyệt chiêu điều kiện tiên quyết, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Hùng Bá tam tuyệt võ học kỳ diệu vô cùng, khó lòng phòng bị, kiếm thánh thánh linh kiếm pháp cao thâm khó dò, biến hóa vạn ngàn. Hai người phảng phất tại hạ một đĩa tinh diệu ván cờ, mỗi một chiêu đều đang thăm dò đối phương điểm mấu chốt, mỗi một thức đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Xèo xèo xèo, ầm ầm ầm. Tam phân thao trường đã hoàn toàn thay đổi, nguyên bản mặt đất bằng phẳng trên tre kín to nhỏ không đều hố hoa cùng vết nước, có nhiều chỗ thậm chí bị đánh ra mấy mét thâm hố to. Bốn phía giáo trường trụ đá có bao nhiêu dễ, cái đã gây vỡ, sụp đổ trong đất, những người điêu khắc long phượng bia đá cũng có mấy khối bị kình khí chấn động đến mức nát tan. Toàn bộ trên giáo trường không, mây mù bao phủ, kiếm khí tung hành, hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Người xem cuộc chiến quần từ lâu lùi tới cực xa vị trí, có chút nhát gan người thậm chí đã rời đi thiên hạ hội. Dù vậy, như cũ có vô số võ lâm nhân sĩ liều lĩnh nguy hiểm lưu lại, chỉ vì chứng kiến trận này trăm năm khó gặp hàng đầu quyết đấu. Cong, lại một lần va chạm kịch liệt hậu, hai người cuối cùng tại giữa tam phân thao trường ngắn ngủi tách ra, từng người thối hậu mấy bước, một lần nữa điều chỉnh tư thái. Giữa bọn họ khoảng cách ước chừng 20 bộ, nhưng phảng phất cách một đạo bình phong vô hình, ai cũng không có mạo muội tấn công. Kiếm Thánh trường bào màu lam phiêu phiêu, tư thế đứng như cũ thẳng tắp như tùng, hai mắt lấp lánh có thần, không có một tia vẻ mỏi mệt. Trong tay hắn vô song kiếm hào quang rực rỡ, mũi kiếm vững vàng chỉ về Hùng Bá, không có một chút nào run rẩy. Hô hấp đều đặn, thật giống vừa nay hắn cũng không có trải qua ác chiến, chỉ là ở làm nóng người. Mà Hùng Bá trường bào màu đen nơi ống tay áo, nhưng có một đạo thật dài vết nước, lộ ra bên trong bắp thịt, có một đạo nhợt nhạt vết kiếm, chính đang chậm rãi rỉ máu châu. Hơi thở của hắn có chút hỗn loạn, lồng ngực hơi chập trùng, hiển nhiên ở vừa nãy trong khi giao thủ chiếm hạ phong. Nhưng hắn trong mắt chiến ý không giảm, quanh thân ba màu ánh sáng như cũ sáng sủa, khí thế không giảm chút nào. Hai vị cao thủ tuyệt thế đối lập tình cảnh, để ở đây phần lớn xem trận chiến người cảm thấy một loại nghẹt thở giống như áp lực. Không khí phảng phất đọc lại, liền phong đều đình chỉ lưu động. Toàn bộ tam phân thao trường, ngoại trừ hô hấp của hai người thành, hầu như không nghe được bất kỳ tiếng vang. Kiếm Thánh lạnh lùng nói, "À, Hùng Bá, ta thừa nhận ngươi còn có chút thực lực, thế nhưng thế đó, ta muốn sử dụng toàn lực, hy vọng ngươi có thể đỡ được kiếm của ta 23." Hắn nói lời này lúc, trường kiếm trong tay đột nhiên phóng ra chói mắt bạch quang, trên thân kiếm hoa văn cũng biến thành dị thường rõ ràng, phảng phất có một con rồng nhỏ ở trên thân kiếm bơi lội. Một luồng càng thêm lăng lệ kiếm ý từ trên người hắn tản mát ra, để nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Kiếm 23, danh tự này tựa hồ nắm giữ ma lực, làm cho ở đây người trong võ lâm tất cả đều ngừng thở. Mọi người đều biết, kiếm thánh cuối cùng một đời tâm huyết sáng chế thánh linh kiếm pháp, tổng cộng có 22 thức, mỗi một thức đều ẩn chứa vô cùng biến hóa, uy lực vô cùng. Tê kiếm thánh đã sáng tạo ra thánh linh kiếm pháp thứ 23 thức sao? Kiếm 22 liền khủng bố như thiên nhân, nay kiếm 23 lại gặp đáng sợ đến mức nào? Hôm nay quả nhiên đến đúng rồi, có thể ở đây nhìn thấy thánh linh kiếm pháp bày ra nó uy lực thực sự. Hít vào một ngụm khí lạnh, âm thanh không ngừng ở đây ở ngoài vang lên, tiếp theo nghị luận sôi nổi. Bất quá đối với này, Hùng Bá đồng dạng lạnh lùng đáp lại, ta tam phân quy nguyên khí không kém với người, kiếm thánh ngươi có bao nhiêu bản lĩnh liền phóng ngựa đến đây đi, ta sẽ để ngươi thất bại thảm hại. Đang khi nói chuyện, Hùng Bá chân khí trong cơ thể phun trào càng thêm kịch liệt, bên ngoài thân ba màu ánh sáng cũng càng thêm sáng sủa. Phong vân xương ba loại sức mạnh bắt đầu ở Hùng Bá quanh thân đan dệt dung hợp, ba điểm quy nguyên dung hợp là một, hình thành một thể thống nhất, để hắn cả người khí thế đều nhảy lên tới một cái độ cao hoàn toàn mới. Cuối cùng muốn phân ra thắng bại sao? Bất kể là thiên hạ hội đệ tử, vẫn là vô song thành nhân mã, cũng hoặc là những người trung lập người đang xem cuộc chiến, đều nín thở, tất cả đều sốt sáng mà nhìn kỹ giữa trường hai người, chỉ lo bỏ qua bất kỳ chi tiết. Bọn họ biết, hai vị cường giả tuyệt thế liền muốn ở một khắc tiếp theo quyết ra thắng bại. Nhất Phong ánh mắt có chút bận tâm dưỡng dục chính mình nhiều năm Hùng Bá, bộ kinh vân nhưng là song quyền nắm chặt, trong mắt lập loè dị dạng ánh sáng. Hùng Bá hy vọng ngươi đừng chết rồi, ngươi chỉ có thể bị ta giết chết. Vô Danh đứng bình tĩnh ở một bên, trong mắt cũng toát ra thần sắc mong đợi. Hắn đối với kiếm thánh kiếm 23 uy lực, nhưng là vô cùng rõ ràng, loại tiêu ngưng tụ thời không khủng bố chiêu thức, không biết Hùng Bá gặp nằm cái gì để ngăn cản. Huyền Vũ như cũng ngồi ở hỏa kỳ lân trên lưng, thần thái thản nhiên, nhưng ánh mắt nhưng trở nên càng thêm chăm chú, tựa hồ cuộc chiến đấu này cuối cùng bắt đầu trở nên có thứ đáng xem. Hắn khẽ vuốt hỏa kỳ lân lông mờm, thấp giọng nói, cuối cùng muốn một chiều phân thắng thua. Giữa bầu trời, mây đen bắt đầu tụ tập, mơ hồ có tiếng sấm truyền đến, phảng phất thiên địa cũng vì trận này quang thế quyết chiến mà thay đổi sắc mặt. Một luồng khí tức sơ sát tràn ngập ở toàn bộ tam phân thao trường trên, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy một trận khiếp đảm. Kiếm 23. Kiếm thánh chậm rãi thu hồi trong tay vô song kiếm, song chỉ khép lại, kiếm chỉ hướng về Hùng Bá đưa ra, cả người kiếm ý ngưng tụ, linh hồn xuất khiếu, phía trước thời không đọc lại. Thời khắc này, thời gian phảng phất bất động. Không thể. Tam phân quy nguyên khí. Hùng Bá một mặt chấn động, chỉ kịp nổi giận gầm lên một tiếng, đem tam phân quy nguyên khí toàn diện bạo phát, để quanh thân hào quang chói lọi, liền rơi vào đỉnh trệ thế giới bên trong. Chương 487, Hùng Bá, trả lời ta, ngươi muốn còn sống là muốn chết. Chương 487, Hùng Bá, trả lời ta, ngươi muốn còn sống là muốn chết. Theo kiếm thánh triển khai kiếm 23, nguyên bản lăng lệ bầu trời trở nên bình tĩnh như nước. Rào. Thời khắc này, sở hữu người đang xem cuộc chiến đều kinh hãi không ngớt. Kiếm thánh thân thể như cũ đứng tại chỗ, nhưng một cái do thuần túy kiếm ý tạo thành nửa trong suốt bóng người nhưng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 20 bước, xuất hiện ở Hùng Bá trước mặt. Cái kia không phải phổ thông tàn ảnh hoặc ảo giác, mà là kiếm thánh kiếm ý chi hồn, là hắn mấy chục năm kiếm đạo tu vi ngưng tụ. Đạo kiếm ý này linh hồn hôn thân tỏa ra chói mắt ánh sáng màu trắng, dường như một vị do ánh kiếm ngưng tụ mà thành thần chỉ. Động tác của nó nhìn như chậm chậm, nhưng nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến liền chớp mắt thời gian đều không cần, cũng đã hoàn thành rồi công kích toàn quá trình. Đọc lại hư không kiếm chỉ, khác nào một đạo tia chớp màu trắng, đã tinh chuẩn vô cùng xuất hiện ở Hùng Bá mi tâm bên trên. Cái kia chỉ tay nhìn như bình thường, nhưng ẩn chứa xé rách thiên địa vô thượng uy năng, nơi đi qua nơi, không khí đều bị cắt chém thành kia, phát sinh nhỏ bé xì xì thanh. Lộng sát, lộng sát. Hùng Bá trước toàn lực vận chuyển tam phân quy nguyên khí, ở bên ngoài thân hình thành tầng tầng lớp lớp ba màu cương khí hộ thể. Ở bình thường, này cương khí đủ để ngăn chặn bất kỳ công kích, thậm chí có thể đàn hồi phần lớn võ học. Nhưng lúc này, đối mặt kiếm thánh này ẩn chứa suốt đời kiếm đạo tinh hoa chỉ tay, lại có vẻ như vậy yếu đuối. Ba màu cương khí bị sắc bén kiếm khí không ngừng cắt chém, tầng tầng phá thoái, dường như miếng băng mỏng gặp phải lửa cháy bừng bừng, căn bản là không có cách chống đối. Cái này không thể nào, kiếm thánh kiếm pháp sao vậy khả năng cường đại như thế, ta tam phân quy nguyên khí hẳn là trên đời mạnh nhất mới đúng. Hùng Bá ở trong lòng sợ hãi gào thét. Ngoài sân mọi người cũng bị đọc lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm chỉ chạm đến Hùng Bá thân thể, thẳng vào mi tâm chỗ yếu. Ở đây tất cả mọi người đều có thể thấy rõ Hùng Bá chỗ mi tâm cái kia một điểm đỏ như máu, đó là kiếm khí sắp đâm vào vị trí. Hùng Bá bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế tử vong nguy hiểm. Hắn đầy mắt sợ hãi, con ngươi kịch liệt co rút lại, mồ hôi lạnh từ trên trán lan xuống. Vị này xưng là thiên hạ đệ nhất nhân thiên hạ hội ban chủ, giờ khắc này nhưng dường như trên tấm thất thì cá, mặc người sâu xé. Nếu là bị này kiếm chỉ chân chính chạm tới mi tâm, hắn gặp trong nháy mắt vật lý tính nao động mở ra, thần hồn câu diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Nhất làm cho Hùng Bá tuyệt vọng chính là, bất luận hắn làm sao điều động chân khí trong cơ thể, làm sao kiếm chát, cũng không có tế với sự. Trung quanh hắn thời không khác nào đọc lại, thân thể căn bản là không cách nào nhúc đích, liền một ngón tay đều không thể di động. A a a, đáng chết, cho ta động lên a. Hùng Bá ở trong lòng gào thét, khàn cả giọng, nhưng chỉ có thể bị vây ở chính mình tư duy lao tù bên trong. Hắn tam phân quy nguyên khí ở trong người điên cuồng vận chuyển, muốn đột phá sự ràng buộc này, nhưng dường như lấy trứng chọi đá, không hề tác dụng. Hắn đang nếm thử nhắm mắt, nhưng mí mắt nhưng không cách nào khép lại, hắn muốn lùi lại, nhưng hai chân dường như mọc ra dễ bình thường, hắn thậm chí muốn hét lớn một tiếng, nhưng yết hầu nhưng dường như bị vô hình tay chặn lại, không phát ra được một tia âm thanh. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Hùng Bá trong đầu né qua vô số hình ảnh, tuổi thơ của hắn tranh bá con đường, hắn sáng lập thiên hạ hội gian khổ. Hết thảy đều như đèn cù giống như ở trước mắt né qua. Cuối cùng, Kim Lân há lại là vật trong ao, hiểu ra Phong Vân liền biến rồng câu thơ này ánh vào tầm mắt của hắn, cũng không còn mất đi. Thử. Một tiếng vang nhỏ, nhỏ bé đến dường như mỗi nhuyễn là cánh, nhưng tại đây tĩnh mịch trong không khí có vẻ rõ ràng như thế. Cuối cùng, kiếm thánh kiếm chỉ đến ở hùng bá trên mi tâm, vẻ mện là nhẹ nhàng đụng vào, cũng đã đâm thủng làn da, bỏ ra một giọt đỏ tươi huyết châu. Một khắc đó, thời gian phảng phất đình trệ, sở hữu người đang xem cuộc chiến đều trợn to hai mắt, có chút thậm chí quên hô hấp. Bọn họ trơ mắt mà nhìn kiếm thánh kiếm chỉ đỉnh ở hùng bá trên mi tâm, chỉ cần lại tiến vào nửa phần, hùng bá chắc chắn phải chết. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng hùng bá chắc chắn phải chết thời gian, ngoài ý muốn một màn phát sinh. Kiếm thánh kiếm chỉ đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Kiếm ý của hắn linh hồn mà không hề cảm xúc, trong mắt nhưng né qua một tia phức tạp tâm tình. Chốc lát sau khi, kiếm thánh lãnh đạm mở miệng, "Hùng bá, ta chỉ cần nhẹ nhàng chỉ tay, ngươi liền sẽ chết đến không thể lại chết, ngươi đã thua." Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi một người, dường như một đạo phán quyết, tuyên cáo trận này quyết chiến kết quả. Kiếm thánh trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, để không khí chung quanh trở nên càng thêm nghiêm nghị. Thiên hạ hội các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng chính mình bàn chủ dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị đánh bại, Vô Song Thành người thì lại lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, vì là kiếm thánh thắng lợi mà âm thầm mừng rỡ. "Có điều ngươi ngày hôm nay sự xuống còn, ta không quyền quyết định, vẫn là do Huyền Vũ chân nhân đến quyết đoán đi, hy vọng ngươi có thể tốt tự lo thân." Kiếm thánh câu nói này vừa ra, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng địa chuyển hướng vị kia cưỡi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng đạo nhân. Huyền Vũ tồn tại cảm trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, tất cả mọi người đều ý thức được, vị này thần bí đạo nhân địa vị so với bọn họ tưởng tượng muốn cao hơn nhiều. Kiếm thánh nói xong, kiếm ý của hắn linh hồn chậm rãi lùi lại, cuối cùng trở về bản thể, thoáng chốc, thiên địa tự động lại bên trong khôi phục lưu động. Bị cầm cố thời không lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, phong lại bắt đầu gợi lên, vân lại bắt đầu phiêu di, hết thảy đều khôi phục bình thường. Hô, hô. Hùng bá thở hồng hộc khí thô, phảng phất mới từ trong nước bị cứu lên người chết chìm, tham lam mà hô hấp không khí. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân thậm chí có chút run. Kiếm thánh chỉ tay, không chỉ có đánh tan hắn cương khí hộ thể, càng triệt để phá hủy hắn ngạo khí cùng tự tin. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới cái gì, trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt ánh sáng. Trong lòng hắn kinh hỉ bạt phần, ta quả nhiên có thiên mệnh tại người, sẽ không chết. Thiên mệnh ở ta, thiên mệnh ở ta. Cái ý niệm này để hắn một lần nữa tìm về một chút tự tin, cứ việc mới vừa trải qua sinh tử một đường nguy cơ, nhưng hắn vẫn cứ tin chắc chính mình là bị trời cao chăm sóc người. Chỉ cần còn sống sót, thì có quay đầu trở lại cơ hội. Thiên hạ hội các đệ tử nhìn thấy bang chủ không có chết, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt nhưng nhiều hơn mấy phần sợ hãi cùng bất an. Hùng bá chiến bại, để bọn họ đối với thiên hạ hội tương lai sản sinh trước nay chưa từng có sầu lo. Nhất Phong trong mắt lóe ra một tia phức tạp tâm tình. Hắn không nghĩ đến sư phụ gặp bị bại triệt để như vậy, kết quả này để hắn khiếp sợ. Bộ Kinh Vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. A gặc, hùng bá không chết cũng được, nếu kiếm thánh có thể chiến thắng hắn, vậy ta Bộ Kinh Vân cũng có thể, ta nhất định sẽ tự tay giết hùng bá. Ánh mắt của mọi người hiện tại đều tập trung ở Huyền Vũ trên người, chờ đợi vị này đạo nhân đối với hùng bá sinh tử quyết đoán. Dù sao, kiếm thánh đã đem quyền lực này giao cho hắn, mà kiếm thánh lời nói, vào thời khắc này không người dám vi phạm. Huyền Vũ lặng lặng mà ngồi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, mặt mỉm cười, tựa hồ đối với tất cả những thứ này sớm có dự liệu. Ánh mắt của hắn rơi vào hùng bá trên người, trong ánh mắt vừa có xem kỹ, cũng có một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được thâm ý. Chương 488, cho toàn thể tới một người ảo cảnh thử thách. Chương 488, cho toàn thể tới một người ảo cảnh thử thách. Hỏa Kỳ Lân run run một hồi màu đỏ vàng lơ mộng, bốn vó chậm rãi sinh ra rừng rực xích hỏa, lăng không bước ra, ở hư không lưu lại một cái thiêu đốt dấu móng. Nó từ trên sườn núi từng bước đặt dưới, hướng về Tam Phân Thao Trường mà đến, tư thái uy nghiêm ngạo nghễ, dường như thần thoại bên trong thánh thú giáng lâm thế gian. Uy áp mạnh mẽ hướng bốn phía quyết tán, không khí chung quanh vì vậy mà hơi bặm mẹo, làm cho bóng người của nó nhìn qua càng thêm hư huyễn mà cao to. T. Hút vào tiếng hơi lạnh không ngừng truyền đến. Theo Hỏa Kỳ Lân tiếp cận, không ít người trong võ lâm thân thể không tự chủ được lui lại, nhường ra một con đường, trong mắt lộ ra kính nể cùng vẻ sợ hãi. Này không chỉ có là bởi vì Hỏa Kỳ Lân bản thân uy hiếp, càng là bởi vì ngồi ở trên lưng nó vị kia thanh ý đạo nhân, nó trên người tỏa ra vô hình uy thế so với Hỏa Kỳ Lân càng sâu. Hưng hùng. Sinh hỏa phiêu phiêu. Hỏa Kỳ Lân thổ huyền vũ, rất nhanh đi đến Tam Phân Thao Trường trung ương, ở hùng bá đứng trước mặt định. Thân hình cao lớn đem hùng bá bao phủ ở bên trong bóng tối, Huyền Vũ ngồi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hùng bá, tóc dài bay lượn, cả người tỏa ra một loại siêu nhiên thoát tục khí chất, khác nào trích tiên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh lại giống như vạn cân búa nặng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Loại kia khí chàng, không phải dựa vào võ công tu vi, mà là một loại xuất phát từ nội tâm uy nghiêm, phản phất hắn chính là thiên địa. Hùng bá, ngươi muốn mạng sống, kỳ thực rất đơn giản, ngươi mang theo thiên hạ hội toàn thể thành viên quy thuận với ta liền có thể. Huyền Vũ âm thanh không nhanh không chậm, rõ ràng mà lại không cho chống cự. Hắn trong giọng nói không có một chút nào chỗ thương lượng, phảng phất tại hạ đạt một cái mệnh lệnh, hùng bá không có từ chối quyền lợi. Hiện tại Vô Song Thành toàn thể thế lực đã đáp ứng phối hợp ta, thống nhất Thần Châu đại lục chuyện này, còn kém thiên hạ của ngươi gặp. Huyền Vũ lời nói vô cùng bình thản, lại làm cho hùng bá cùng ở đây sở hữu khán giả trong lòng lên kinh lôi. Dạo. Hiện trường tất cả xôn xao, dường như một viên cục đá tập trung vào bình tĩnh mặt hồ, gây nên tầng tầng gợn sóng, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Vị này Huyền Vũ chân nhân vừa nãy đang nói cái gì? Hắn dĩ nhiên muốn thu phục Thiên Hạ Hội, thống nhất Thần Châu đại lục, lẽ nào hắn là muốn làm hoàng đế sao? hắn này không phải đang phá hoại toàn bộ võ lâm cân bằng sao? Vô Danh tiền bối cùng Kiếm Thánh tiền bối dĩ nhiên không ngăn trở, còn phối hợp hắn, này thật đáng sợ. Nếu như hắn thật sự muốn thống nhất võ lâm, chúng ta tuyệt không có thể đáp ứng. Lẽ nào võ lâm hạo kiếp liền muốn tới sao? Ngoại trừ Vô Song Thành người, những người khác lo lắng không ngớt, dồn dập nghị luận, có thế lực thậm chí đã bắt đầu bí mật truyền âm, chuẩn bị ứng đối khả năng đến biến cục. Bởi vì đây chính là quan hệ đến bọn họ tự thân lợi ích, không khỏi bọn họ không chú ý toàn bộ Thiên Hạ Hội Tam Vân thao trường trên, bầu không khí trở nên càng ngày càng sốt sắng, võ lâm nhân sĩ trong ánh mắt tràn ngập bất an. Nguyên bản chỉ là đến xem trận chiến trung lập nhân sĩ, giờ khắc này cũng sắc mặt khó coi, bọn họ biết mình tựa hồ bị cuốn vào một hồi khổng lồ trong gió lốc. Hùng Bá nghe được Huyền Vũ yêu cầu này, càng là sắc mặt đột nhiên biến. Đây tuyệt đối không thể. Hắn con người co rụt lại theo bản năng mà mở miệng hô, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cũng phẫn nộ. Thiên Hạ Hội là hắn suốt đời tâm huyết, một viên ngói một viên gạch đều ngưng tụ hắn mồ hôi cùng tâm huyết, muốn hắn đem Thiên Hạ Hội chắp tay nhường cho, không khác với muốn hắn giao ra tính mạng của chính mình cùng tôn nghiêm. Muốn hắn mang theo Thiên Hạ Hội quy thuận Huyền Vũ, này còn khó chịu hơn là giết hắn, hắn tự nhiên không muốn đáp ứng. Nội tâm hắn ở kịch liệt kiếm chát. Một mặt, hắn mới vừa trải qua sinh tử một đường uy hiếp, biết rõ chính mình không phải Huyền Vũ đối thủ, mặt khác, hắn lại không muốn từ bỏ thế lực của chính mình cùng gia tâm. Đặc biệt là thiên mệnh ở ta cái này niềm tin vẫn chống đỡ lấy hắn, để hắn càng không muốn khuất phục. Hả, nói như vậy, Hùng Bá ngươi là muốn tuyển chọn tử vong sao? Huyền Vũ đầy mặt trêu tức, nói, trên người hắn uy thế tăng gọn. Hạch. Hùng Bá cảm giác mình trên lưng đè ép một tòa Thái Sơn, đầu gối căn bản không chống đỡ nổi, trực tiếp quỳ một chân trên đất, hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt xông ra. Sao vậy có thể sẽ cường đại như thế? Trong lòng hắn kinh hãi, chính mình tam phân quy nguyên khí ở Huyền Vũ trước mặt, dĩ nhiên không nổi một chút tác dụng, liền một đạo uy thế đều không chống đỡ được. Không trách Kiếm Thánh cùng Vô Song Thành cũng ở trước mặt hắn khuất phục. Hùng Bá có chút tuyệt vọng, nội tâm kiếm chắc càng thêm bịch liệt. Cuối cùng, hắn cắn chặt hàm răng, cả giận nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, Thiên Hạ Hội không có một cái loại nhát gan, ngươi giết ta, bọn họ nhất định sẽ báo thù cho ta, đến lúc đó đừng nói thống nhất Thần Châu đại lục, ngươi sẽ trở thiên hạ đại loạn đi. Cho dù Minh Bạch Huyền Vũ có lấy tính mạng mình năng lực, hắn cũng thà chết chứ không chịu khuất phục, lấy thiên hạ yên ổn có kẻ mà cả, đây chính là Hùng Bá, 100 không hơn không kém Tiêu Hùng. Không sai, chúng ta Thiên Hạ Hội không có loại nhát gan, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Không ít Thiên Hạ Hội đệ tử nhìn thấy bang chủ như vậy kiên cường, dường như hít thuốc lắc bình thường, cũng dồn dập phụ hòa nói. Bộ Kinh Vân càng là cái thứ nhất đi ra, che ở Huyền Vũ trước mặt, mặt không chút thay đổi nói, ngươi không thể giết Hùng Bá. Ở trong lòng hắn, Hùng Bá mệnh là thuộc về hắn, chỉ có hắn có thể giết. Nhiếp Phong cùng Tần Sương ánh mắt kiên định, theo sát ở Bộ Kinh Vân bên cạnh, bọn họ không nói gì, nhưng cho thấy thái độ. Bọn họ rõ ràng đều biết, lúc này Thiên Hạ Hội đã đến tồn vong bước ngoặt. Chúng ta cùng Thiên Hạ Hội có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Nhìn thấy Tam Đại Đường chủ tiến lên, không ít Thiên Hạ Hội đệ tử quần tình kích phẫn, đi theo phía sau, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng bang phái cùng chết sống. Đương nhiên, cũng có đệ tử đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ đang cân nhắc hơn thiệt. Thảo, kẻ ngu si mới chịu cùng Thiên Hạ Hội cùng chết sống. Đoạn Lãng cùng Thiên Chỉ Thập Nhị Sát đám người đã lặng lẽ lùi lại, chuẩn bị bất cứ lúc nào thoát thân mà đi. Bọn họ đã nhìn ra Huyền Vũ khủng bố, Thiên Hạ Hội mọi người quấn lấy nhau cũng không thể là đối thủ, xông lên chỉ có một cái kết quả, vậy thì là tìm cái chết vô nghĩa. Bất quá bọn hắn có chút cả nghĩ quá rồi, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, Huyền Vũ liền khóa chặt hơi thở của bọn họ, ngày hôm nay bọn họ chạy không được. Đối với những này không ổn định nhân tố, Huyền Vũ là một cái đều không chuẩn bị buông tha. Nhìn trên sân đối lập, ngoài sân trên mặt mọi người lộ ra vi diệu vẻ mặt. Vô Song Thành thế lực bên trong, Thích Võ Tôn hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang vì là trận sóng gió này khẩn cầu bình tĩnh. Ánh mắt của hắn ở Huyền Vũ cùng Hùng Bá trong lúc đó qua lại di động, trong mắt tràn đầy từ bi cùng sầu lo. Kiếm Thánh đứng ở một bên, ánh mắt tiến tĩnh, tựa hồ đối với tất cả những thứ này sớm có dự liệu. Vô Danh ánh mắt cũng mang theo sầu lo, Huyền Vũ tiểu hữu sẽ không thật sự muốn giết Hùng Bá chứ? Như vậy Thiên Hạ Hội thật biết ra đại loạn. Lẽ nào hắn phải đem Thiên Hạ Hội trên dưới đều giết? Có thể như vậy cùng ma đầu lại có cái gì khác nhau? Hơn nữa làm như vậy căn bản cái gì cũng thay đổi không được, chẳng bao lâu nữa, hết thảy đều sẽ nặng về nguyên điểm. Hắn đã từng cũng giết đến võ lâm tất cả mọi người sợ hãi, thế nhưng giang hồ vẫn như cũ hỗn loạn không ngừng, ân oán không ngừng, căn bản không có đình chỉ quá dung chuyện. À gặp, thú vị. Huyền Vũ nhìn che ở trước mắt mình Phong Vân hai người, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Dung hợp long mạch khí vận hậu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, làm Phong Vân hai người đứng ở trước mặt mình lúc, thiên địa khí vận phát sinh vi diệu biến hóa. Hai người này tựa hồ đại biểu trong thiên địa phong cùng vân, thuộc về thiên địa trật tự một phần, loại này cảm giác thập phần vi diệu. Có điều, bọn họ lúc này quá yếu. Các ngươi còn chưa có tư cách che ở trước mặt của ta. Huyền Vũ chỉ là một cái ánh mắt đảo qua, bất kể là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, vẫn là Tần Sương cùng cái khác Thiên Hạ Hội đệ tử, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Huyền Vũ cưỡi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, nhìn xuống quỳ trên mặt đất Hùng Bá, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Hiện tại, Hùng Bá, trả lời ta, ngươi muốn còn sống là muốn chết? Chương 489, mục tiêu kế tiếp, Đế Thích Thiên. Chương 489, mục tiêu kế tiếp, Đế Thích Thiên. Đối mặt Huyền Vũ tử vong uy hiếp, Hùng Bá nhắm mắt, vẫn như cũ bất khuất, ngươi giết ta đi. Được rồi, vậy ta tắt thành ngươi. Huyền Vũ gật đầu, cũng không nghĩ tới dùng Di Hồn Đại Pháp hoặc là Sinh Tử Phù đã khống chế, quyết định cho Hùng Bá một cái thể diện. Xèo, một cái ngũ hành chi vòng từ trong tay hắn bay ra, dường như một vầng mặt trời nhỏ, mang theo ánh sáng sáng chói trực tiếp đánh về Hùng Bá. Tam phân quy nguyên khí. Hùng Bá trong lòng cuối cùng một tia may mắn cuối cùng bị tối tắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong cơ thể sở hữu ba màu sức mạnh tụ tập thành một quả bóng, đánh về ngũ hành chi vòng, tiến hành cuối cùng kiểm trát. Lộng sát. Ba màu viên cầu đụng tới cái kia vòng nóng ánh mặt trời nhỏ, dường như lấy trứng chọi đá, trong nháy mắt phá toái. Không. Hùng bá tuyệt vọng hô to. Ầm. Có ánh chùm sáng năm màu đem hùng bá toàn bộ bao phủ xuyên qua, sau đó uy lực không giảm tiếp tục xuyên vào lòng đất, tại giữa tam phân thao trường lưu lại một cái sâu không thấy đáy hình trụ hố. Ầm ầm ầm. Này dường như xuyên qua địa tâm một đòn, làm cho gánh chịu thiên hạ hội cả tòa đại sơn đều chịu đến ảnh hưởng, không ngừng lay động lên, núi đá cuộn, vết nứt nằm dày đặc, thật giống muốn toàn bộ đổ nát. T, xương bá nửa cái võ lâm thiên hạ hội bang chủ hùng bá, liền chết như vậy. Không ít người ngoài thấy cảnh này, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, câm như hến. Sư phụ, bang chủ. Tần Sương cùng thiên hạ hội một ít cực đoan gào thét bật lên. Huyền Vũ chỉ là hơi suy nghĩ, di hồn đại pháp quét ngang mà qua, những người này liền dường như dây nâng con rối bình thường đứng thẳng bất động, đều bị kéo vào ảo cảnh. Lộng sát, lộng sát. Càng quỷ dị chính là, trong đó một ít đã từng phạm vào rất lớn tội ác đệ tử, lại đem cổ của chính mình bật gãy, dường như lúa mạch bình thường liên miên ngã trên mặt đất. T, trốn. Trong bóng tối Đoạn Lãng cùng Thiên Trì Thập Nhị Sát thấy một màn này, vong hồn đại mạo, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về thiên hạ gặp chạy ra ngoài. Nhưng mà, bọn họ vừa mới xoay người, cũng cảm giác được một đạo lớn vô hạn bóng người xuất hiện ở trước mắt, hai mắt dường như nhật nguyệt chiếu xuống, khủng bố thiên uy để bọn họ sắp nứt cả tim gan, thân thể cứng đờ, cũng lại không thể động đậy. Đây chỉ là Huyền Vũ thả ra một tia tinh thần uy thế, liền trực tiếp đem bọn họ toàn bộ chấn áp lại. Yêu đạo, ngươi khẳng định là một cái yêu đạo, ngươi đối với bọn họ triển khai cái gì tà thuật? Không ít tinh thần trọng nghĩa tăng cao võ lâm nhân sĩ, nhìn thấy thiên hạ hội những đệ tử kia đem chính mình cái cổ bằng gãy, liên miên ngã xuống, vừa kinh vừa sợ hướng về Huyền Vũ quát hỏi. Thừng, can đảm lắm. Huyền Vũ đối với bọn họ gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ngày hôm nay tất cả mọi người tại chỗ liền đều đi vào tiếp thu ta thử thách đi, con người của ta công bình nhất, từ trước đến giờ đối xử bình đẳng. Đồng thời, ta muốn cùng các ngươi nói, cũng sẽ ở ảo cảnh bên trong từng cái giải thích, như vậy cũng bất đi ta miệng lưỡi. Lượng lớn lực lượng tinh thần tuôn ra, dường như sóng nước dập dờn mà qua, di hồn đại pháp chớp mắt liền đem toàn bộ thiên hạ hội bao phủ, tất cả mọi người đều bị kéo vào thế giới tinh thần bên trong. Nơi này tập hợp đủ trên đại lục thần châu 80 võ lâm nhân sĩ, chỉ cần nói phục bọn họ, thống nhất thần châu đại lục liền còn lại một cái trở ngại, vậy thì là trốn ở trong bóng tối những lao quái vật kia. Một lát sau, đất trời rung chuyển thiên hạ hội cuối cùng lắng lại, trên sân tất cả mọi người, toàn bộ đều rơi vào dại ra răng rấp, liền ngay cả kiếm thánh cùng vô danh cũng không có ngoại lệ. Bọn họ cũng đều đang tiếp thu Huyền Vũ ảo cảnh thử thách. Thông qua người khảo nghiệm, có thể sống, không thể thông qua, vậy bọn họ liền sẽ chính mình vặn gãy cái cổ tự sát. Lúc này, toàn bộ thiên hạ hội rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc, tựa hồ liền tiếng gió đều đình chỉ. Nhưng mà, này yên tĩnh cũng không có duy trì bao lâu, lộng sát âm thanh rất nhanh lại đang giữa trường liên miên vang lên, hóa ra là những người từng làm đại ác người, không cách nào thông qua Huyền Vũ ảo cảnh thử thách, xoay cái cổ tự sát. À, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Huyền Vũ đối với những người kia chết, không có một chút nào thương hại. Vụ. Bạch. Lúc này, có hai đạo thanh âm bất đồng vang lên. Chỉ thấy kiếm thánh cùng vô danh gần như cùng lúc đó mở mắt ra, thông qua thử thách, từ ảo cảnh bên trong tránh thoát ra. Huyền Vũ gật gật đầu, "Hừm, các ngươi tỉnh lại tốc độ so với ta tưởng tượng phải nhanh hơn không ít. Vù vù, chúng ta có thể cuối cùng trở lại trên thực tế, không nghĩ đến Huyền Vũ chân nhân còn có đáng sợ như thế một chiêu." Kiếm thánh cùng vô danh thở hổn hển mấy hơi thở, thở dài nói, "Ngoại giới tuy rằng chỉ quá khứ một lúc, thế nhưng bọn họ nhưng ở ảo cảnh bên trong trải qua một đoạn vô cùng thời gian dài dằng dặc, thật giống như ở bên trong vượt qua một đời, thực sự là đáng sợ." Huyền Vũ mỉm cười nói, "Những này thử thách các ngươi đều trải nghiệm quá, lần này nên yên tâm đi." Kiếm thánh cùng vô danh liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, "Chúng ta đã hoàn toàn yên tâm, chỉ cần có thể từ ảo cảnh thử thách bên trong người còn sống sót, cái kia đều là chân chính lòng mang thiên hạ chi nghĩa sĩ, hơn nữa quản lý thiên hạ năng lực tuyệt đối sẽ không được. Không có ngoại bộ cường lực can dự, có bọn họ ở, đủ khiến thiên hạ yên ổn vững vàng phát triển." Ảo cảnh bên trong, Huyền Vũ đem chính mình vì sao phải thống nhất thần châu đại lục, phải như thế nào thống nhất sẽ phải làm sao làm, muốn cho thế giới biến thành loại nào rằng rốc, đều nhất nhất hướng về tất cả mọi người biểu diễn một lần. Kiếm thánh cùng vô danh nghĩ đến chính mình ở ảo cảnh bên trong nghe thấy, trong lòng bọn họ rất là vui mừng, đồng thời cũng đã được kiến thức Huyền Vũ trong lòng thế giới một góc, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ thật sự rất muốn nhìn thấy, như vậy phồn vinh yên ổn thế giới có thể chân chính giáng lâm. Huyền Vũ khẳng định nói, "Yên tâm đi, các ngươi sẽ thấy một ngày kia. Những người này còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại?" Vô danh nhìn mình đồ đệ kiếm thần, có chút lo lắng hỏi, "Các ngươi nên rõ ràng, này cũng không ở ta, bọn họ khi nào tỉnh lại, quyết định bởi với chính bọn hắn." Huyền Vũ lắc lắc đầu, nói thẳng, "Hắn cái này ảo cảnh thử thách ngoại trừ nhận biết thiện ác ở ngoài, còn chú ý vấn tâm. Kiếm thần thành tựu vô danh đệ tử, tự nhiên tiến vào vấn tâm cảnh giới, hắn làm sao lúc có thể thông qua, vậy cũng chỉ có chính hắn mới có thể biết rồi. Những người này nếu như có thể thông qua vấn tâm thử thách, đối với bọn họ tương lai cũng có chỗ tốt cực lớn, vẹn vẹn là tu vi không có bình cảnh này một cái, liền không biết để bao nhiêu người ước ao. Có điều, vấn tâm cũng là có ngưỡng cửa, không phải ai đều có tư cách tiến vào vấn tâm cảnh giới. Những người bình thường kia cũng chỉ có thể đi tới nhận biết thiện ác bước đi này, cũng chỉ có xem nhất phòng, bộ kinh vân, kiếm thần, Đoạn Lãng cùng số ít người mới có thể đi vào đến vấn tâm cảnh giới. Hừm, ta tin tưởng thần nhi có thể thuận lợi thông qua." Vô danh nhìn mình đồ đệ kiếm thần, kiên định nói rằng, Kỳ thực hắn cũng đã phát hiện, kiếm thần tâm cảnh tu vi tựa hồ không có tu đến nhà, thế nhưng hắn vô điều kiện tin tưởng kiếm thần, đây chính là hắn vô danh đệ tử. Lẫn nhau so sánh với vô danh, kiếm thánh liền muốn bình tĩnh nhiều lắm, Độc Cô Minh có thể không thông qua vấn tâm cảnh giới, hắn cũng không quan tâm. Huyền Vũ lấy ra linh trà, dùng kỳ lân ngọn lửa đun sôi, "Được rồi, chúng ta vẫn là vừa uống trà một bên trở đi, đồng thời cũng đều nói một chút, phải như thế nào đối phó ẩn dấu ở Thần Châu đại lục chỗ tối những lao quái vật kia. Những này có thể đều là không ổn định nhân tố, không đem vấn đề của bọn họ giải quyết, cũng đừng muốn chân chính thiên hạ thái bình." Chương 490, đi đến tiên môn chương 490, đi đến tiên môn rộng rãi thiên hạ hội tổng bộ. Hôm nay đặc biệt tĩnh mịch, liền một điểm tiếng vang đều không có. Huyền Vũ cùng kiếm thánh vô danh hai người, ở Tam Phân thao trường một nơi ưu tĩnh trong lương đình, thản nhiên thưởng trà. Khoảng cách Huyền Vũ đem mọi người kéo vào ảo cảnh bên trong, đã qua nửa cái canh giờ. Trong lúc, bọn họ thảo luận một hồi trường sinh bất tử thần, ma chủ Bạch Tố Trinh, nửa bên thần cùng đại nhật Như Lai mọi người, cuối cùng đem mục tiêu kế tiếp phóng tới Đế Thích Thiên trên người. Bởi vì Huyền Vũ ở đem toàn bộ thiên hạ hội trên đỉnh núi người kéo vào ảo cảnh lúc, dĩ nhiên phát hiện Đế Thích Thiên manh mướt. Nguyên lai Đế Thích Thiên vẫn phái thiên môn người, trong bóng tôi giám thị thiên hạ hội nhất cử nhất động. Cái này sợ chết lão lục, lại bị ta nắm lấy đuôi, vậy trước tiên bắt hắn khai đao được rồi, đến nỗi cái khác mấy cái lao quái vật, sau này lại từng cái thu thập. Huyền Vũ lúc này đã nhịp, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Từ Phúc cũng chính là Đế Thích Thiên, lợi dụng máu phượng luyện chế thành thuốc trường sinh bất lão, chính mình lén lút dùng hậu thu được thân thể bất tử, cũng lấy này sáng lập thiên môn. Thiên môn thế lực cực kỳ mạnh mẽ, ẩn dấu ở Đế Thích Thiên bố trí trong trận pháp, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một cánh cửa. Muốn đi vào thiên môn, nhất định phải trải qua thần mẫu bố trí thử thách. Thiên môn nội bộ tụ tập đông đảo cao thủ, bao quát phá quân, thần tướng, nộ phong lôi trở siêu nhất lưu cao thủ, cùng với Đế Thích Thiên tự mình bồi dưỡng thần mẫu cùng băng hoàng các đỉnh cấp cường giả. Những cao thủ này ở trong chốn giang hồ có cực cao danh vọng cùng thực lực. Đế Thích Thiên thông qua thiên môn thế lực ở trong chốn giang hồ lôi kéo khắp nơi, bước lên các loại võ lâm tranh cãi, trò chơi chúng sinh. Hắn mục đích cuối cùng chính là chi phối thế giới, cho là mình là chi phối thế giới thần, không thể chịu đựng thế gian còn có những người khác giống như hắn trường sinh bất tử, bởi vậy muốn đang kinh ngạc thụy ngày tập hợp đủ thất vũ khí dễ rộng, cướp đoạt có thể khiến người ta trường sinh bất tử long nguyên. Hiểu rõ Đế Thích Thiên cuộc đời hậu, kiếm thánh cùng vô danh cũng mở miệng nói rằng, cái này Đế Thích Thiên quá nhảy, cả ngày trốn ở trong bóng tối làm sự tình, hắn chính là cái to lớn nhất không ổn định nhân tố, trước tiên giải quyết hắn là đúng. Các ngươi đồng ý là được, chờ lần này vô song thành cùng thiên hạ hội người sáp nhập hòa hợp hậu, hai người các ngươi liền theo ta đi đến thiên môn, ta cho các ngươi lưu mấy cái đối thủ. Huyền Vũ mỉm cười nói, hắn là biết vô danh cùng phá quân trong lúc đó ân oán, mà phá quân vừa vặn ngay ở thiên môn bên trong, để vô danh tự tay đi giải quyết, hiển nhiên là không thể thích hợp hơn. Đến nơi kiếm thánh, đi tới cũng không cô quạng, thần tướng, thần mẫu cùng băng hoàng mọi người thực lực cũng không tệ lắm, đầy đủ hắn đại chiến một trận. Được. Vô danh cùng kiếm thánh đều gật đầu. Tam phân thao trường trong lương đỉnh, Huyền Vũ cầm trong tay một con bạch ngọc chén trà, chén trà bên trong linh trà mịt mờ màu xanh nhạt sương mù, tỏa ra thấm ruột thấm gan mùi hương. Thỉnh thoảng hấp lưu một cái, nhàn nhã thích trí tại đây phê người trẻ tuổi bên trong, các ngươi coi trọng nhất ai? Kiếm thánh liếc mắt một cái giữa trường dường như đất nặng giống như Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Kiếm Thần, Độc Cô Minh chờ người trẻ tuổi, hỏi: "Đều vì thượng thừa tài năng, nhưng không thể không nói, trong đó Phong Vân hai người, sinh ra theo thời thế, thiên tư thiên hạ hiếm thấy." Vô danh thả xuống chén trà, ngữ khí bình thản, trong mắt nhưng né qua một tia thưởng thức. Tuy rằng hắn rất muốn khen chính mình đồ đệ Kiếm Thần, thế nhưng ở ảo cảnh bên trong nghe thấy, để hắn rõ ràng biết, Kiếm Thần so với Phong Vân hai người, vẫn có không bằng. Phong Vân hai người tiên tiên khởi điểm liền mạnh hơn người khác một đoạn, chỉ là tâm tính vẫn cần rèn luyện. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, chính là ngàn mài vạn kích còn cứng cỏi, mặc cho ngươi đông tây nam bắc phong. Nay ảo cảnh thử thách, chính là vì rèn luyện tâm tính của bọn họ mà thiết. Ở ảo cảnh bên trong, những người này dường như chân thực trải qua chính mình một đời, đối với tâm tính tăng lên, có thể nói là hiệu quả nổi bật. Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân quanh thân, mơ hồ có hai màu khí lưu vần quanh, trên người hai người phong vân lực lượng tựa hồ đạt thành rồi một loại nào đó cộng hưởng, hình thành một cái ngươi bên trong có ta, trong ta có ngươi, như có như không tuần hoàn bừng sáng. Bọn họ đây là ở ảo cảnh bên trong cảm ngộ đến phong vân kết hợp, ma ha vô lượng sao? Không hưởng công ta vì bọn họ mở ra một cái tiểu táo. Huyền Vũ trên mặt lộ ra rất hứng thú vẻ mặt, tâm tình rất tốt. Ở tại bọn hắn uống trà nói chuyện phía bên trong, thời gian lại quá nửa nén hương. Cuối cùng, biến hóa ra phát hiện. Bạch Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân gần như cùng lúc đó mở mắt ra, từ ảo cảnh thử thách bên trong tỉnh táo lại. Nhiếp Phong trong đôi mắt né qua một đạo hào quang màu xanh, dường như cương phong thổi qua, Bộ Kinh Vân trong mắt thì lại ẩn hàm mây mù, hình như có tia chớp từ tầng mây sẽ qua. Hai người trong ánh mắt vừa có mới từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại hoảng hốt, cũng có trải qua nỗi dằn vặt hậu cứng cỏi. Vụ một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người bọn họ bộc phát ra, hình thành một cái mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn hướng bốn phía quyết tán. Tam phân thao trường bên trong hoa cỏ cây cối bị luồng hơi thở này chấn động đến mức hơi lay động, trên thay trà nước trà cũng nổi lên bé nhỏ gần sóng. Trong thiên địa phong vân lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, dường như vô số điều vô hình sợi tơ tràn vào đến hai người trong cơ thể. Nhiếp Phong chu vi cuồng phong gào thét, hình thành một cái loại nhỏ lòng quyền phong. Bộ Kinh Vân bên cạnh người thì lại mây mù bao phủ, có mơ hồ tiếng sấm tự trong mây vang lên, điện quang ở quanh người hắn nhảy lên. Cảnh tượng kỳ dị này kéo dài chốc lát, cuối cùng quy với bình tĩnh. Hai người khí tức trở nên càng thêm trầm ổn mà thâm hậu. Một hồi ảo cảnh thử thách, để bọn họ tu vi trực tiếp tăng lên một nấc thang. Huyền Vũ không nhanh không chậm địa uống một hớp linh trà, nước trà ở trong miệng về cam, để hắn cảm thấy một tia sung sướng. Hắn thả xuống chén trà, khẽ gật đầu một cái, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, ta quả nhiên không đoán sai, tại đây những người này bên trong, các ngươi là nhanh nhất tỉnh lại. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa đối với hai người thiên phú tán thành. Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân, thành tựu phong vân thế giới nhân vật chính, người mang trời sinh phong vân bản nguyên, thiên tư mạnh mẽ, trước hết tỉnh lại cũng không ra nhân ý liêu, thực lực nâng cao một bước cũng hợp tình hợp lý. Nguyên lai chỉ là một hồi ảo cảnh sao? Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân trên mặt còn lưu lại ảo cảnh bên trong dư vị, trong ánh mắt né qua các loại phức tạp tâm tình, khiếp sợ, hoảng hốt, linh ngộ, thoải mái. Bọn họ vẻ mặt hốt hoảng một lúc, mới thần sắc phức tạp hướng về Huyền Vũ ba người cùng kính hành lễ. Nhìn thấy Huyền Vũ chân nhân, nhìn thấy kiếm thánh cùng vô danh tiền bối, hai người âm thanh cung kính dị thường, cùng với trước thái độ có 10 điểm rõ ràng không giống. Ở ảo cảnh bên trong, bọn họ trải qua quá nhiều, gian nan lịch trình, sinh tử tranh đấu, ân oán tình kỷ, bảo vệ nước nhà, thất bại cùng làm lại. Những kinh nghiệm này từ lâu thay đổi tâm tính của bọn họ, để bọn họ không còn là trước cái kia đơn thuần tiêu sái Nhất Phong, lạnh lùng cao ngạo Bộ Kinh Vân. Huyền Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía vô danh cùng kiếm thánh, xem ra ta ảo cảnh hiệu quả không sai. Kiếm thánh gật đầu biểu thị tán đồng, tiếp theo ánh mắt rơi vào cháu mình Độc Cô Minh, còn có vô danh đệ tử kiếm thần trên người, bọn họ như cũ còn ở ảo cảnh bên trong chưa tỉnh, cao mày, tựa hồ chính đang trải qua một loại nào đó thử thách. Vô danh thả tay xuống bên trong chén trà, nhìn Phong Vân hai người, thỏa mãn gật gật đầu, "Ừm, các ngươi rất tốt, nên phải nỗ lực, tương lai là các ngươi những người trẻ tuổi này." Hắn tuy rằng ngôn ngữ đơn giản, nhưng trong mắt tán thưởng tình nhưng là rõ ràng. Vô danh tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ không lười biếng. Bị vị này võ lâm thần thoại cấp khích lệ, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng cảm thấy một trận cảm xúc dâng trào. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Vô danh đối với hai vị này kỳ tài ngút trời hết sức coi trọng, ở hào cảnh bên trong, hắn còn tự mình giáo dục quá hai người võ công, truyền thụ không ít tâm đắc lĩnh hội. Đa tạ vô danh tiền bối trước giáo dục. Nhiếp Phong chân thành mà nói rằng, trong mắt tràn đầy cảm kích. Bộ Kinh Vân tuy rằng trầm mặc như trước ít lời, nhưng cũng khẽ gật đầu, lấy đó cảm tạ. Ở hào cảnh bên trong, vô danh đối với bọn họ chỉ điểm, để bọn họ được ích lợi không nhỏ. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn về phía Huyền Vũ. Cảm tạ Huyền Vũ chân nhân đối với chúng ta chỉ điểm sai lầm. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đồng thanh nói. Bọn họ mặc dù có thể lĩnh ngộ được phong vân kết hợp, ma ha vô lượng, đều nhiều hơn thiệt thòi Huyền Vũ chỉ điểm. Huyền Vũ mở miệng cười, không cần cảm ơn ta, ảo cảnh là một chiếc gương, soi sáng ra chính là trong lòng các ngươi chân thực. Các ngươi có thể từ bên trong tỉnh lại, cũng có được, giải thích các ngươi đã thấy rõ nội tâm của chính mình, tương lai nhân sinh sẽ không lại mê man. Chương 491, Thiên Môn Đế Thích Thiên. Chương 491, Thiên Môn Đế Thích Thiên. Rất nhanh, 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua, bọn họ cũng nên tỉnh lại. Huyền Vũ đứng ở tam phân thao trường bên trong, nhìn xuống phía dưới giường như đất nặng đám người. Hỏa Kỳ Lân nằm ở bên cạnh hắn, dường như một tòa nhà nhỏ, tinh hồng vậy ở nắng sớm bên trong dạng người rực rỡ. Thiên Hạ Hội trụ sở bên trong, ngoại trừ cá biệt sớm tỉnh lại người, còn lại còn sống sót, lúc này toàn bộ đều cùng nhau tỉnh táo lại. Chuyện này, đây là có việc gì a? Bọn họ đầu tiên là mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, sau đó ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, biểu cảm trên gương mặt cũng không giống nhau, các loại tâm tình rất phức tạp lắm nữa, liền còn lại ghi lòng tạc dạ chấn động. Loại này dường như giấc mộng nam kha sức mạnh to lớn, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến. Không ra Huyền Vũ dự liệu, dường như thiên chỉ thập nhị sát những người này, cơ bản đã toàn bộ chết sạch. Bọn họ tất cả đều vặn gãy cổ của chính mình, hơi thở sự sống hoàn toàn không có, những người này trên mặt còn mang theo thống khổ vặn bẹo cùng đọc lại hoảng sợ, hiển nhiên là trước khi chết trải qua cái gì chuyện đáng sợ. Ồ, có điều khiến Huyền Vũ không nghĩ đến chính là, Đoạn Lãng dĩ nhiên thông qua ảo cảnh thử thách. Cũng đúng, Đoạn Lãng kỳ thực vừa bắt đầu cũng là cái không sai thiếu niên, chỉ có điều tạo hóa trêu ngươi, thêm vào bị gia truyền hỏa lần kiếm đầu độc, mới từng bước biến thành đại phản phái, hiện tại ta cái này ảo cảnh, để hắn dừng cương trước bờ vực, cũng coi như công đức vô lượng. Huyền Vũ chỉ là liếc mắt một cái thành thục thận trọng, có chút tang thương cảm giác Đoạn Lãng, liền không còn quan tâm quá nhiều. Hắn có thể cảm nhận được Đoạn Lãng biến hóa trên người, đó là từ giữa mà ở ngoài lột xác, không còn là trước cái kia bị cừu hận cùng đấu kỵ che đậy hai mắt thiếu niên. Nhìn thấy Huyền Vũ chân nhân, những người tỉnh lại người giang hồ, toàn bộ đều là ngay lập tức liền đến đây bái kiến Huyền Vũ. Bọn họ âm thanh chỉnh tề như một, tràn ngập chân thành kính ý cùng sùng bái. Thông qua một hồi ảo cảnh, thế giới quan của bọn họ bị triệt để lật đổ. Ở ảo cảnh bên trong, bọn họ tận mắt nhìn khả năng tương lai, cũng tự thể nghiệm cuộc đời của chính mình quy tích. Bọn họ lúc này đã biết đạo Huyền Vũ vĩ đại chí hướng, để khắp thiên hạ người ăn cơm no, trải qua và bình an ổn sinh hoạt, cũng biết đạo Huyền Vũ sở dĩ muốn thống nhất Thần Châu đại lục, chính là chữa trị tiên tiên ngũ hành đại trận, để thiên địa thăng duy. Như vậy trên đời thánh nhân, để bọn họ xuất phát từ nội tâm, vô cùng tôn sùng. Đã từng những môn phái kia góc nhìn, cá nhân ân oán, tại đây lớn lao nguyện cảnh trước mặt, có vẻ như vậy nhỏ bé cùng không đáng nhắc tới. Đến nỗi bọn họ bên chân chết đi những người kia, bọn họ không hề liếc mắt nhìn một ánh mắt, phi. Thậm chí có mấy người còn hướng những người kia thi thể nhổ nước miếng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ cùng căm ghét. Bởi vì ở ảo cảnh bên trong, bọn họ đã thấy những người kia từng làm ác. Những người ẩn giấu ở chỗ tối tội ác, những người không muốn người biết hoạt động, đều ở ảo cảnh bên trong lộ rõ. Chỉ có thể nói, những người này chết là có tội thì phải chịu. Không nghĩ đến những người này làm nhiều như vậy ác, chết như vậy thực sự là tiện nghi bọn họ. Có mấy người căm phẫn sục sôi. Được rồi, những người này chết chưa hết tội, các ngươi có thể đều muốn lấy làm trả giá. Huyền Vũ nhìn quét một vòng những này người trong giang hồ, từ tốn nói. Kỳ thực hắn tại đây những người này trong tiềm thức gieo xuống không thể làm ác ý nghĩ, cũng không lo lắng những người này gặp biến chất. Hắn làm như vậy chỉ là mượn bọn họ khẩu, đem chính mình lời nói lan truyền hướng về toàn bộ thiên hạ mà thôi. Sau đó nửa tháng, Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành dung hợp vô cùng thông thuận, dường như hai cái dòng sông tự nhiên hội hợp thành một cái càng thêm rộng rãi đại hà, hai người này đã từng đối địch thế lực, hiện tại nhưng thành đồng tâm hiệp lực hòa bạn. Bọn họ ở ảo cảnh bên trong kề vai chiến đấu, từ lâu kết xuống thâm hậu tình nghĩa, những người đã từng mâu thuẫn cùng cừu hận, ở ảo cảnh bên trong đều chiếm được hóa giải. Hai bên đối với lẫn nhau cũng không có so với quen thuộc, dung hợp được dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội lấy sở trường bù sở đoạn, hai đại thế lực tài nguyên cũng bắt đầu chỉnh hợp, cộng đồng vật chủ, thậm chí ngay cả từng người mạng lưới tình báo cũng bắt đầu sáp nhập, hình thành một cái bao trùm càng rộng hơn tin tức hệ thống. Toàn bộ quá trình hòa bình có thứ tự, không có một chút nào xung đột cùng bất mãn. Không chỉ là Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội, phàm là ngày nữa dưới gặp xem trận chiến thế lực, đều hết sức ăn ý lựa chọn hòa tan vào đến. Tất cả mọi người đều đang vì khắp thiên hạ thế lực chỉnh hợp làm một làm chuẩn bị, bận rộn mà phong phú. Cho dù không có Huyền Vũ chỉ đạo, bọn họ thành lập tân tổ chức cơ cấu, lập ra tân quy tắc chế độ, đều vô cùng hoàn thiện, vì là tương lai đại nhất thống đặt vững cơ sở đã thừa sức. Có điều, hành động của bọn họ muốn thông thuận, còn muốn giải quyết đi Đế Thích Tiên Tiên môn, cùng Trường Sinh Bất Tử Thần Tìm Thần Cung mới được. Huyền Vũ vô cùng rõ ràng, này hai đại thế lực trải rộng Thần Châu đại lục, La Vong trên giang hồ đại thể cao thủ cùng tài nguyên, không giải quyết bọn họ, thiên hạ cũng đừng muốn an ổn. Đặc biệt là Đế Thích Tiên, cái này sống mấy ngàn năm lão quái vật, dạ tâm bừng bừng, chắc chắn sẽ không ngồi xem cái này mới phát thế lực lớn mạnh. Hiện tại, Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội dung hợp tiến trình rất thuận lợi, lại có ta lưu lại Hỏa Kỳ Lân cùng Phong Vân mọi người hộ giá hộ tống, ta cũng là thời điểm đi đến Thiên Môn, giải quyết đi Đế Thích Thiên cái phiền phức này. Nếu muốn đi Thiên Môn đối phó Đế Thích Thiên, Huyền Vũ đương nhiên sẽ không để cho mình đại hậu phương xuất hiện trống vắng, bị người đánh cắp nhà làm sao đây? Những ngày qua, Huyền Vũ đem Tuyết Ẩm cùng đao bồi thường Nhất Phong, Nhất Gia hoàn chỉnh bản ngạo hàn lục quyết cũng cùng nhau truyền thụ, còn lợi dụng huyết bổ để áp chế máu điên công hiệu, trợ giúp Nhất Phong triệt để luyện hóa trong cơ thể máu điên, đồng thời kích hoạt trong cơ thể hắn phong lực lượng bản nguyên. Nhất Phong thực lực có thể nói là được một làn sóng cấp độ sử thi tăng cường, chỉ so với kiếm thánh cùng vô danh kém một đẳng cấp. Huyền Vũ tự nhiên cũng không có quên bộ kinh vân, vì hắn chỉ một con đường sáng, để hắn đi đến cái kia hẻo lánh thôn trang, thu được cái kia kỳ lân tí, đồng thời để hắn đi đến chú kiếm sơn trang, thành công để tuyệt thế hảo kiếm xuất thế nhận chủ. Bộ kinh vân thực lực rất nhanh liền cùng Nhất Phong không phân cao thấp, chỉ có thể nói, không hổ là phong vân thế giới nhân vật chính, thực lực tăng lên căn bản không nói đạo lý. Lúc này hai người phong vân kết hợp, triển khai ma ha vô lượng, thậm chí đã không kém với kiếm thánh cùng vô danh, quả thực thái quá. Liền ngay cả Đoạn Lãng ra truyền hỏa lân kiếm, Huyền Vũ cũng thuận lợi đem mặt trên ma ý tinh chế ném về cho Đoạn Lãng. Tinh chế hậu hỏa lân kiếm rực rỡ hẳn lên, hồng quang nội liễm, không còn cuồng bạo khát máu, mà là trở nên dường như một cái bình thường thần binh lợi khí, uy lực không giảm, nhưng ít đi phần kia tà tính. Lúc này Đoạn Lãng đã thay đổi triệt để, thực lực có thể muốn mạnh hơn Độc Cô Minh hơn nhiều, xem như là một cái vô cùng không sai sức chiến đấu. Có những người này ở, hơn nữa thoát thai hoán cốt hỏa kỳ lân, coi như là Trường Sinh Bất Tử thần đích thân đến, cũng không chiếm được một điểm tốt. Trải qua như thế thời gian dài chuẩn bị, đại hậu phương cuối cùng an ổn. Huyền Vũ quyết định là thời điểm xuất phát. Kiếm Thánh, Vô Danh, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn quay về hai người hỏi. Lần này, nơi bọn họ cần đến là Thiên Môn tổng bộ, lật đổ Đế Thích Thiên xảo huyệt. Kiếm Thánh gật đầu, lên đường đi, sống mấy ngàn năm lão quái vật, ta sớm muốn đi gặp bữa. Vô Danh thì lại xoay người, nhìn về phía sau yên lặng đứng thẳng đồ đệ, trong ánh mắt toát ra một tia nhu hòa, "Thần nhi, ngươi cũng đã trưởng thành, không cần lại đi theo vi sư bên cạnh, lần này ngươi liền lưu lại, hảo hảo vì thiên hạ nhất thống hộ giá hộ tống." Bọn họ đã quyết định, lần này, liền ba người bọn họ đi đến, sẽ không mang bất kỳ tiểu bối. Vâng, sư phụ. Thông qua ảo cảnh thử thách sau khi, kiếm thần thận trọng rất nhiều, tâm tính cũng bù đắp trở về, thiên phú chân chính bị khai quật đi ra, trên người khí thế so với Đoạn Lãng còn cường đại hơn, dĩ nhiên không so với Phong Vân hai người được bao nhiêu. Huyền Vũ vung tay lên, xuất phát. Xèo xèo xèo. Chỉ thấy ba bóng người bay lên trời, trong chớp mắt biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Chương 492, phía trước chính là Thiên Môn. Chương 492, phía trước chính là Thiên Môn. Một tòa trời đất ngập tràn băng tuyết đại tuyết sơn bên trong, trắng xóa cánh đồng tuyết kéo dài không dứt, thẳng vào mây xanh. Ô ô thấu xương gió lạnh ở núi non gào thét, cuốn lên vô số hoa tuyết, dường như màu trắng u linh bay lượn ở trên không. Nơi này nhiệt độ thấp đến mức kinh người, người bình thường thậm chí ngay cả hô hấp đều sẽ cảm thấy khó khăn, lá phổi phảng phất bị băng đào cắt rời. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có một tấm khổng lồ băng môn lẻ loi đứng lặng. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Môn, Đế Thích Tiên bí ẩn hành cung vị trí. Có điều cả tòa hành cung bị một tòa đại trận bao phủ, chỉ có một tấm băng môn hiện lộ thế gian. Thiên Môn bên trong, một tòa cung điện hoa lệ sừng sững đứng vững. Điện bên trong hàn khí bức người, trang hoàng tinh mỹ, khắp nơi biểu lộ ra vật phi phàm bị cùng gấp gác, những người hiếm quý dị bảo, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, có chút thậm chí đã ở bên ngoài thất truyền mấy trăm năm. Ở cung điện nơi sâu xa nhất, trong một gian mật thất, Đế Thích Tiên chính ngồi xếp bằng ở một cái vạn năm huyền băng chế tạo trên bồ đoàn, bế quan tu luyện thánh tâm quyết. Quanh người hắn bao phủ ở một tầng màu lam nhạt vầng sáng bên trong, khí tức lâu dài mà lạnh lẽo, phản phất cùng cả tòa băng điện hòa làm một thể. Ồ, đột nhiên, Đế Thích Tiên phút chốc mở mắt ra, cặp mắt kia thâm thúy lạnh lùng, như vạn năm huyền băng, phản phất có thể đông lại người linh hồn. Nhưng mà giờ khắc này, nhưng né qua một tia bất an cùng nghi hoặc. Hắn tâm huyết dâng trào, một loại dự cảm mãnh liệt kéo tới, cảm thấy đến ngày hôm nay có thể sẽ có cái gì quan với chính mình đại sự phát sinh. Loại dự cảm này làm đến mãnh liệt như thế, để hắn không thể không gián đoạn tu luyện. Có việc gì a? Hắn nghi ngờ không thôi, cau mày, ngón tay thon dài liên tục kích thích, làm như ở thôi diễn cái gì. Đế Thích Thiên nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, đầu ngón tay có hào quang màu xanh lam nhạt lưu chuyển, có phức tạp phù văn bắn ra, đó là hắn ở vận dụng siêu phàm thôi diễn chi thuật. Hắn sống hơn 2000 năm, tự nhiên học thiên cơ thôi diễn chi thuật. Nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao thôi diễn, làm sao biến hóa khẩu quyết cùng thủ thế, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, phản phất bị một tầng bình phong vô hình cản trở cách. Sao vậy, được cái gì cũng thôi diễn không ra? Việc này nếu gây nên tâm huyết của ta dâng lên, nhất định cùng ta thích thích tương quan, vì sao cái gì cũng không tính ra đến? Lẽ nào thật sự có người có thể che đậy thiên cơ hay sao? Đây tuyệt đối không thể. Đế Thích Thiên trong lòng có loại dự cảm không tốt, không thể giải thích được nôn nóng, ở trong phòng đi tới đi lui, ánh mắt lấp loé không yên. Hắn mũi chân mỗi một lần chạm đất, đều ở cứng rắn huyền băng trên mặt đất lưu lại một cái ao hãm vết chân, cho thấy nội tâm hắn bất an cùng mạnh mẽ công lực. Ngay cả mình công lực đều không thể hoàn mỹ khống chế, tình huống như thế vô cùng hiếm thấy. Đế Thích Thiên bản danh Từ Phúc. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Từ Phúc tự cảm kẻ nhạt, bắt đầu lấy không giống thân phận gia nhập võ lâm các đại môn phái, lợi dụng thời gian ngàn năm tập được vạn gia võ học trưởng, tự nghĩ ra tuyệt thế độc môn võ công Thánh Tâm Quyết, một lần trở thành minh chủ võ lâm, cũng từng đăng lâm cửu ngũ chí tôn bảo tọa, tranh giành thiên hạ. Hắn đã từng tên vang vọng thiên hạ, để vô số anh hùng hào kiệt nghe tiếng đã sợ mất mật, thậm chí có người đem hắn coi là thần linh bình thường quỷ bái. Nhưng mà thời gian là nhất vô tình, trải qua ngàn năm năm tháng, thân hữu không chia lìa thế, khiến Từ Phúc tính tình từ từ biến dạng. Hắn bắt đầu mất hứng bình thản sinh hoạt, khát vọng kích thích cùng biến hóa, bắt đầu thông qua các loại thủ đoạn bước lên võ lâm tranh cãi, trò chơi chúng sinh, đem người bình thường sinh tử bi hoan coi là chính mình tiêu khiển đồ chơi. Thế nhưng có một ngày, hắn bị luyện thành thập toàn võ công vũ vô địch đánh bại, trận chiến đó thảm bại, để hắn lần thứ nhất nếm trải sợ hãi tử vong, đạo tâm vỡ tan, trở nên rất là sợ chết. Từ đây ngay ở trong bóng tối cầu lên, không còn dễ dàng bại lộ chính mình. Hắn bắt tay thành lập đệ nhất đại môn phái Thiên Môn, mời chào thiên hạ vô số cao thủ gia nhập liên minh, trong bóng tối ảnh hưởng giang hồ hướng đi cùng vận mệnh. Từ Phúc toán ra thần long sẽ ở không lâu hậu kinh thủy ngày, tự thần long đạo xuất thế. Hắn bởi vì tự nhận là chính mình là chi phối thế giới thần, không thể chịu đựng thế gian còn có những người khác giống như hắn trường sinh bất tử, vì lẽ đó hắn muốn đang kinh ngạc thủy ngày tập hợp đủ thất vũ khí rất rộng, cướp đoạt có thể khiến người ta trường sinh bất tử long nguyên. Thế nhưng hiện tại kế hoạch vừa mới bắt đầu, thì có không thể giải thích được tâm huyết dâng lên kéo tới, điều này làm cho hắn rất là bất an. Thế giới này đến cùng là sao vậy? Một cái lại một cái nhân vật mạnh mẽ nô ra, một cái lại một cái hiện tượng quái dị xuất hiện, để ta đều cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm. Đế Thích Tiên không hiểu, hắn nhưng là thế giới này thần, từng có lúc từng có như vậy cảm thụ. Vũ vô địch. Một cái tên từ trong đầu của hắn né qua, để hắn một trận sợ hãi, thân thể hơi run rẩy. Đó là hắn dài lâu trong cuộc sống duy nhất một lần chân chính về mặt ý nghĩa thất bại, cũng là duy nhất để hắn cảm thấy hoảng sợ đối thủ. Không, không đúng. Đế Thích Tiên lắc lắc đầu, mạnh mẽ đè xuống bất an trong lòng, trong mắt lóe ra một tia xấu hổ cùng phẫn nộ, thấp giọng gào thét, như thế nhiều năm qua đi, cái này quái vật đã sớm chết, ta không nên lại có thêm sợ sẽ tỉnh. Ta nhưng là Đế Thích Tiên, là thế giới này chúa tể, có thể nào bị quá khứ bóng tối khó khăn. Hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay sâu sắc rơi vào lòng bàn tay thịt bên trong, nhưng hồn nhiên không cảm thấy đau đớn. Quá hồi lâu, tâm tình của hắn lúc này mới một lần nữa ổn định lại, khôi phục loại kia uy nghiêm cao cao tại thượng cùng lạnh lùng. Đế Thích Thiên đi trở về bồ đoàn trước, chuẩn bị một lần nữa ngồi xuống tiếp tục tu luyện, rồi lại dừng lại động tác. Loại kia dự cảm mãnh liệt như cũ lái đi không được, dường như một khối đá lớn đặt ở hắn trong lòng, để hắn không cách nào tập trung tinh thần. Thần mẫu, đến đây thấy ta. Không biết này tâm huyết dâng trào nguyên với nơi nào, Đế Thích Thiên cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là truyền âm, để cho mình đệ tử thân truyền đi bảo. Hắn muốn hỏi một chút ngày gần đây giới có hay không phát sinh cái gì đại sự, hay là có thể tìm tới manh mối. Nhìn thấy sư phụ, mang hàn băng mặt nạ thần mẫu bị một chân trên đất, thần thái cung kính. Gần nhất giang hồ nhưng là phát sinh cái gì? Thần mẫu hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Đế Thích Tiên con mắt, hồi đáp, là phát sinh một việc lớn, bởi vì sư phụ ngươi đang bế quan tu luyện, bàn giao không muốn bất luận người nào quấy rầy, vì lẽ đó đệ tử không có đến đây bẩm báo. Đế Thích Tiên vẻ mặt hơi động, cái gì đại sự? Tiếng nói của hắn như cũ bình tĩnh, nhưng bên trong gian phòng nhiệt độ tựa hồ giảm xuống mấy phần. Thần mẫu cung kính trả lời, nửa tháng trước Vô Danh cùng Kiếm Thánh Liên một cái thiên mọi người, giết Thiên Hạ Hội hùng bá, đem Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành sáp nhập, rất nhiều thống nhất Thần Châu đại lục tư thế. Đế Thích Tiên nghe được tin tức này, cao mày, Vô Danh cùng Kiếm Thánh, hai người này tên hắn cũng không xa lạ gì, đều là đương đại trong chốn võ lâm cao thủ hàng đầu, nhưng chân chính gây nên hắn chú ý chính là cái kia thiên mọi người. Thiên mọi người? Thực lực của hắn làm sao? Đế Thích Tiên âm thanh trở nên càng thêm nghiêm túc, hiển nhiên là ý thức được, khả năng này chính là gây nên hắn tâm huyết dâng trào đầu mượn. Căn cứ thiên môn thu thập được tin tức, người kia tên là Huyền Vũ, là một vị đạo nhân, lấy trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân vì là vật cưới, một chiêu diệt Thiên Hạ Hội bang chủ hùng bá, thực lực vô cùng khủng bố. Chương 493, tự tin thần tướng chương 493, tự tin thần tướng Hỏa Kỳ Lân. Đế Thích Thiên con người hơi có xúc. Con này cùng Phượng Hoàng nổi danh tượng cổ thần thú, hắn tự nhiên là biết đến, đã từng còn mơ ước quá, muốn đem săn giết, có điều rất nhanh hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể không chỉ không có khiến người ta trường sinh bất tử vật chất, còn ẩn chứa đáng sợ máu điên, một khi hòa vào trong cơ thể, sẽ làm người rơi vào điên cuồng ở trong, quả thực cái được không đủ bù đắp cái mất, cùng với những cái khác mấy con thần thú căn bản là không có cách so với. Hắn từng không chỉ một lần phỉ nổ, nay Hỏa Kỳ Lân căn bản không xứng cùng với những cái khác thần thú nổi danh. Thế nhưng không thể phủ nhận, Hỏa Kỳ Lân vẫn là hết sức mạnh mẽ, hơn nữa vô cùng cuồng bạo hung liệt, căn bản không có hàng phục khả năng. Cái này Huyền Vũ đến tột cùng là gì phương thần thánh, có thể đem Hỏa Kỳ Lân thu làm vật cưới? Đế Thích Thiên trên mặt có chút nghiêm nghị, bởi vì trực giác nói cho hắn, tâm huyết của chính mình dâng lên chính là bởi vậy người mà lên. Bọn họ muốn thống nhất Thần Châu đại lục. Lẽ nào, cái này Huyền Vũ đã hướng về phía ta Thiên Môn đến rồi? Đế Thích Thiên trong lòng cả kinh. Nghĩ đến chính mình Thiên Môn thế lực đối với giang hồ sức ảnh hưởng, như đối phương thật sự muốn thống nhất Thần Châu đại lục, nhất định sẽ không để cho Thiên Môn loại này thế lực tiếp tục tồn tại xuống. Từ đó, hắn càng thêm xác định chính mình suy đoán, chính là Hỏa Kỳ Lân, sư phụ nhưng là biết lai lịch của người nọ. Mật thất bên trong đèn đuốc lúc sáng lúc tối, thần mẫu cảm ứng được sư phụ tâm tình biến hóa, nghi hoặc hỏi. Đế Thích Thiên hít sâu một hơi, cưỡng chế bất an trong lòng, khôi phục loại kia cao cao tại thượng thần thái. Thần mẫu, ngươi triệu tập Thiên Môn sở hữu tinh nhuệ, tăng mạnh phòng thủ. Bất kể là ai tới phạm, cũng phải làm cho hắn có đi mà không có về. Đế Thích Thiên âm thanh như hàn băng giống như lãnh cốc, trong mắt lập lòe băng lạnh ánh sáng. Phải. Thần mẫu cung kính mà đáp một tiếng, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Sư phụ nếu nói như vậy, vậy khẳng định là có cường địch xâm lấn. Nàng lập tức lui ra mật thất, đi triệu tập Thiên Môn một đám cường giả. Thành tựu Thiên Môn bên trong dưới một người, vạn người bên trên người quản lý, nàng tự nhiên là có quyền lực này. Môn đóng kín hậu, Đế Thích Thiên lại lần nữa rơi vào trầm tư. Huyền Vũ, Hỏa Kỳ Lân, Thiên Ngoại Người, hắn tự lẩm bẩm, nghĩ đến trước cái kia cố nhân Thiên Ngoại Người gây nên, chấn động thiên địa khủng bố gợn sóng, cũng không biết mình có thể không thể đánh thắng được, có muốn hay không sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Bất luận làm sao, nhất định phải lưu lại thoát thân hậu đường. Đế Thích Thiên biết, Huyền Vũ lai giả bất hiện, một hồi khoáng thế đại chiến sắp xảy ra, hắn nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới được. Nghe nói cái kia Huyền Vũ có hai thanh thần kiếm, so với trên đời sở hữu thần binh đều mạnh, hay là ta nên tuyết tan nộ phong lôi, để hắn hỗ trợ đối phó Huyền Vũ. Đế Thích Thiên chuẩn bị đem một ít đã từng đóng băng cường giả thả ra, tỉ như vị kia ngũ lôi hóa cực thủ chủ nhân nộ phong lôi. Ở hắn còn gọi từ phúc thời điểm, hỏi thăm được trên đời có nhất kỳ công ngũ lôi hóa cực thủ có thể sử dụng hai tay hóa đi trên đời tất cả thần binh. Vì lẽ đó hắn không tiếc số tiền lớn thả xuống tư thái cam tâm bái nộ phong lôi vi sư, nộ phong lôi quanh năm nơi với nghèo túng bên trong, được số tiền lớn mê hoặc cũng ngờ vực, vì lẽ đó chỉ chuyển khẩu quyết với từ phúc. Thế nhưng Từ Phúc đang luyện tập bên trong nhiều lần ở trình độ nhất định, liền không cách nào tiếp tục nữa, hắn hoài nghi Nộ Phong Lôi chưa truyền thụ trong đó bí quyết, vì lẽ đó chạy đi lại thỉnh giáo. Nộ Phong Lôi làm một thí Từ Phúc thành ý, vì lẽ đó để hắn đi gọi quanh năm bắt nạt chính mình nhiều năm gia đình giàu có chủ nhân biết hắn lợi hại, không nghĩ đến Từ Phúc sau khi nghe xong hầu, đem này gia đình giàu có người nhà thân thích toàn bộ giết chết, ở không biết chuyện ở dưới, bao quát Nộ Phong Lôi trượng nhân đều chịu khổ độc thủ, cuối cùng gia đình giàu có chủ nhân cùng đường mặt lộ, tự nguyện chạy đi Nộ Phong Lôi trước mặt tự sát. Từ Phúc hoàn thành nhiệm vụ hậu liền lại lần nữa chạy đi thỉnh giáo. Nộ Phong Lôi vợ chạy đi chất vấn Nộ Phong Lôi vì sao phải đối với nàng cha dưới nặng như thế tay. Nộ Phong Lôi dưới cơn nóng giận liền muốn giáo huấn Từ Phúc. Có thể Từ Phúc là cỡ nào nhân vật? Lập tức độc giết Nộ Phong Lôi nhi tử, cũng nắm lấy Nộ Phong Lôi vợ, bức bách Nộ Phong Lôi đi vào khuôn phép. Nộ Phong Lôi cuối cùng cũng không có đi vào khuôn phép, cùng thê tử như thế bị Từ Phúc đóng băng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao triệu tập chúng ta trở về? Thiên Môn bên trong cung điện, từng luồng khí tức kinh khủng bốc lên, có vài đạo như thần tự ma bóng người ở đây tụ tập. Trong đó có Phá Quân, thần tướng, Băng Hoàng chờ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mỗi một cái sách ra đến đều có thể quét ngang một đám lớn võ lâm. Mang Hàn Băng mặt nạ thần mẫu, căn bản không bị những người khí tức ảnh hưởng, băng lạnh mở miệng nói, "Chủ nhân có lệnh, ngày gần đây gặp có cường địch tới cửa, các ngươi nhất định phải để cho kẻ địch có đi mà không có về, lấy biểu lộ ra Thiên Môn không thể xâm phạm." Thần tướng nghe vậy, hưng phấn cười nói, "Ha ha, dĩ nhiên không người nào dám tới phạm Thiên Môn, người này nhất định rất mạnh mẽ đi, rất muốn nhanh lên một chút đánh với hắn một trận, thực sự là ngẫm lại liền làm người kích động đến run rẩy a." Hắn nghĩ vào chính mình có bất diệt ma khu, căn bản không sợ thiên hạ bất cứ kẻ địch nào. Băng Hoàng một thân hàn khí, lạnh lùng nói, "Đừng xem thường, có thể để chủ nhân coi trọng như vậy, người đến thực lực nhất định không đơn giản." Hắn vẫn là hết sức lý trí, biết Đế Thích Thiên một ít tính tình. Phá Quân nhưng là trầm mặc, ở một bên lặng lặng nhìn, đối với những người này cũng không có hứng thú. "A gặp, sợ cái gì, nơi này nhưng là Thiên Môn tổng bộ, ai tới cũng không thể là chủ nhân đối thủ." Cái khác Thiên Môn cao tầng, dồn dập nở nụ cười lạnh, bọn họ đối với Đế Thích Thiên vô cùng tôn sùng, có chủ nhân ở, ai tới cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chủ nhân nhưng là nhân gian chi thần, chủ nhân là vô địch. Những ngày qua môn cao tầng từ lâu đem Đế Thích Thiên đẩy tới thần đàn, đem xem là thế gian duy nhất trí cao thần, không người có thể lay động. Thần mẫu, thần tướng, Băng Hoàng, Phá Quân mọi người nghe vậy, toàn bộ trầm mặt lại, không người có thể phản bác, bởi vì bọn họ trong lòng cũng là như thế nghĩ tới. Chân chính từng trải qua Đế Thích Thiên thực lực hậu, liền sẽ không tự chủ được cảm thấy thôi, trên đời này, căn bản không có ai là Đế Thích Thiên đối thủ. Xèo, xèo, xèo. Giữa bầu trời, ba bóng người cực tốc xẹt qua, ở sau người tha ra ba cái thật dài khí lưu quy tích. Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức kinh người, hầu như cùng âm thanh sánh vai cùng nhau, nơi đi qua nơi, tầng mây đều bị mạnh mẽ khí lưu xé rách, hình thành từng đạo kỳ lạ vân kích. Phía trước nhất bóng người kia, một bộ đạo bào màu xanh bay phần phật, tóc dài ở sau lưng lay động, khác nào một đạo tia chớp màu xanh cắt phá trời cao. Huyền Vũ tiểu hữu, Thiên Môn tổng bộ trụ sở nên chẳng mấy chốc sẽ đến chứ? Không sai, sắp đến rồi, nên ngay ở phía trước cách đó không xa. Không sai, ba người này chính là Huyền Vũ, Kiếm Thánh cùng Vô Danh bọn họ. Ba người một đường hướng bắc, xuyên qua rồi phồn hoa thành trấn, rộng lớn bình nguyên, khu rừng rậm rạp, bây giờ đã tiến vào hoang vu núi tuyết khu vực. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, không khí trở nên mỏng manh mà băng lạnh. Núi tuyết liên miên không dứt, bao phủ trong làn áo bạc, ở ánh mặt trời chiếu xuống lập lòe tia sáng chói mắt, mỹ lệ mà đồ sộ. Kiếm Thánh trong mắt lóe ra vẻ chờ mong, "A gặp, thật muốn nhanh lên một chút mở mang kiến thức một chút sống 2000 năm đế thích thiên thực lực gặp làm sao mạnh mẽ. Có hay không chống đỡ được kiếm của ta 23?" Chương 494, này cáo giả vẫn đúng là có thể cầu chương 494, này cáo giả vẫn đúng là có thể cầu xèo xèo xèo. Ba đạo phá không khí hậu, ba bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở một tòa đại tuyết sơn trước. "Chúng ta đến." Huyền Vũ nhìn trên đại tuyết sơn lẻ loi to lớn băng môn, mở miệng nói rằng, "Thông qua thiên nhân cảm ứng, hắn cuối cùng mang kiếm thánh cùng vô danh đến thiên môn vị trí. Mà ở tại bọn hắn đến lúc, thiên môn bên trong một đám cao thủ cũng nhận biết được bọn họ này ba đạo khí tức kinh khủng giáng lâm. Ha 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 ha, kẻ địch cuối cùng tới sao? Dĩ nhiên thật sự dám giết trời ca môn, vậy trước tiên để ta đi giết cái thoải mái đi." Mái tóc dài màu đỏ, người mặc màu vàng áo choàng thần tướng cười to, cái thứ nhất xông ra ngoài. Hắn tu luyện diệt thế ma thân để cho nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ công phòng thủ lực, đao thương bất nhập, trường sinh bất tử, còn có thể cách không giết người với vô hình. So với tuyệt vô thần bất diệt kim thân càng thêm hoàn mỹ, bởi vì nó không có chám môn, không tồn tại nhược điểm. Đáng tiếc thần tướng tuy rằng tu luyện môn thần công này, thế nhưng là không có đạt đến cảnh giới tối cao, kém xa chuyển cho hắn thần công ma chủ. Có điều mỗi lần chiến đấu, hắn đều yêu thích xông lên phía trước nhất, dùng thân thể cùng kẻ địch cứng rắn, loại kia từng cú đấm thấu thịt cảm giác, để hắn không thể giải thích được hưng phấn. Lộng sát sát, to lớn băng môn bỗng nhiên phát sinh một trận làm người ghê răng tiếng vang, dường như hai tòa băng sơn đang thong thả di động, chấn động lòng người. Một cái khe từ băng môn thụ trung tuyến lan tràn ra, từ từ mở rộng, một luồng đông lại linh hồn băng hàn khí từ khe cửa bên trong phả vào mặt, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy một trận kích động. Một đạo bóng người vàng nóng dường như một nhánh mũi tên rời cùng, từ cái kia băng hàn trong vết nước bắn ra, tốc độ nhanh chóng, hầu như khiến người ta không cách nào bắt giữ. Hắn nơi đi qua nơi, không khí bị xé rách ra một đạo mắt trần có thể thấy quy tích, thậm chí mang theo một trận chói hai tiếng nổ. Người kia thân hình cao to khôi ngô, bắp thịt dường như cứng như sắt thép cứng rắn, toàn thân lưu chuyển kim quang óng ánh, này chính là thần tướng đem không diệt ma thân vận chuyển tới cực hạn biểu hiện, tỏa ra một loại khủng bố cảm giác đột ngột, phảng phất một tòa cực tốc di động đại sơn. Ha ha ha, chính là các ngươi xâm lấn sao? Đều chết đi cho ta! Thần tướng thanh như hồng trùng vừa dứt lời, bóng người đã đến Huyền Vũ ba người trước người không xa. Chỉ thấy hắn mười ngón phút chốc một tấm, mỗi một cái đầu ngón tay đều ngưng tụ lại một đoàn to bằng nắm tay quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, đó là hỏa lôi cương khí. Loại này kỳ lạ năng lượng, gồm cả ngọn lửa nóng rực cùng sấm sét tính chất hủy diệt, là thần tướng tuyệt kỹ thành danh. Xem ta dùng hỏa lôi cương khí đem bọn ngươi đánh thành cho. Thần tướng hai tay bỗng nhiên về phía trước đẩy ra, ngưng tụ với mười cái ngón tay mười đạo hỏa lôi cương khí thình lình toàn bộ xuất mạnh mà ra, cắt phá trời cao, thẳng đến Huyền Vũ ba người mà tới. Mỗi một đạo cương khí đều kéo thật dài màu vàng đuôi lửa, dường như mười viên sao băng đồng thời rơi rụng. Đồng đồng đồng, không khí bị nhiệt độ cao thiêu đốt, phát sinh liên tục tiếng nổ đùng đoàng. Mười đạo cương khí kim màu vàng nóng trên không trung đem phía trước bao phủ, từ mỗi cái góc độ phong tỏa Huyền Vũ ba người khả năng né tránh con đường. Cái kia cương khí tốc độ nhanh chóng, khác nào mười đạo màu vàng laser, trong chớp mắt đã bao phủ đến Huyền Vũ, Kiếm Thánh cùng vô danh ba người trước mắt ba thước khu vực. Cương khí nơi đi qua nơi, không khí đều bị nhiệt độ cao khảo đến vặn bẹo biến hình, mặt đất đất tuyết trong nháy mắt hòa tan, hình thành từng đạo khe rãnh sâu hoắm. Loại kia khủng bố lực phá hoại đủ để đem phổ thông tiên tiên cao thủ trong nháy mắt bốc hơi lên thành cho tàn. Đối mặt bất thình lình công kích mãnh liệt, Huyền Vũ vẫn không nhúc nhích, trong mắt không có một chút nào sóng lớn. Vô Danh ánh mắt ngưng lại, đã nghĩ dùng ra vạn kiếm quy tông chống đối, có điều lại bị Kiếm Thánh đoạt trước tiên. Hừ, chỉ thấy Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, hóa phức tạp thành đơn giản thánh linh kiếm pháp nhẹ nhàng về phía trước một điểm, động tác ngắn gọn đến cực hạn. Đầu ngón tay trong nháy mắt bắn ra một đạo chói mắt ánh kiếm màu trắng, lập tức chia ra làm mười đạo nhỏ như sợi tóc nhưng sắc bén vô cùng kiếm khí. Kiếm khí kia tinh khiết hoàn mỹ, dường như mười đạo kia chớp màu trắng, mang theo một loại như bẻ cánh khô khí thế che ở hỏa lôi cương khí trước. Ken ken ken, kiếm khí cùng cương khí chạm vào nhau, phát sinh liên tiếp lanh lảnh kim loại tiếng va chạm, ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Rầm rầm rầm, hai cổ năng lượng trên không trung va chạm kịch liệt, như kinh lôi nổ vàng, bắn ra vô số màu vàng cùng màu trắng đốm lửa, rọi sáng toàn bộ núi tuyết, hình thành một bức đồ sộ thị giác thị kiến. Cương khí cùng kiếm khí ở giữa không trung lẫn nhau trung hòa tiêu diệt, chỉ để lại nổ tung hậu sản sinh song khí hướng bốn phía quyết tán, trên đất thổi ra từng cái vòng tròn. Ồ, có chút bản lĩnh, không trách dám đến thiên môn ngang ngược. Thần tướng trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ đến chính mình ra sức một đòn, càng bị đối phương như vậy ung dung hóa giải. Ngươi là gì ma người? Mục tiêu của ta không phải ngươi, để đế thích thiên đến. Kiếm Thánh một đòn sau khi liền thu ngón tay lại, biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh, có điều hắn trong ánh mắt toát ra một tia khó chịu, hiển nhiên đối với thần tướng thực lực cảm thấy thất vọng. A gặc, ta chính là thần tướng, là thần loại kém nhất người, ngươi thì là người nào? Kiếm Thánh. A gặc, nguyên lai ngươi chính là Kiếm Thánh a, ngươi thật sự rất mạnh, có điều, ngươi càng mạnh ta liền càng hưng phấn a. Thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hào quang màu vàng càng tăng lên, tiếp tục hướng phía trước giết đi. Hắn đối với mình không diệt ma thân tràn ngập tự tin, phòng ngự vô song. Kiếm Thánh không sợ chút nào, cũng cả người kiếm khí hung hăng, lấy thánh linh kiếm pháp tấn công tới. Ken 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 ken. Không thể không nói, thần tướng không diệt ma thân sức phòng ngự sát thực mạnh mẽ, kiếm thánh tinh diệu kiếm pháp phá thần tướng chiêu thức, lăng lệ kiếm khí chém đi đến lúc, chỉ có không ngừng có kim loại tiếng va chạm truyền ra. Cho dù chém tan tầng kia kim quang, cũng rất nhanh được chữa trị, đối với thần tướng căn bản không có ảnh hưởng. Thần tướng hung hăng cười to, ha 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 ha. Kiếm Thánh ngươi là phá không được ta không diệt ma thân, bắt đầu tuyệt vọng đi. Một bên Huyền Vũ nghe vậy, suýt chút nữa không cười ra tiếng, nếu là kiếm thánh sử dụng kiếm 23, thần tướng này không diệt ma thân vô song phòng ngự liền không cái gì dùng. Nhớ tới thần châu tin tức, Huyền Vũ trong mắt sát ý đột nhiên nổi lên. Hắn biết, thần tướng từng là tìm thần cung trường sinh bất tử thần dưới trướng đệ tử, thế nhưng nó làm tức giận thần bị đóng băng, dựa vào quy tắc công bảo mệnh, hậu bị thiên môn người phát hiện cứu ra, gia nhập thiên môn. Mà thần tướng lấy hút người khác góc mà sống, ra tay tàn nhẫn vô tình. Như vậy hung liệt ma đầu, không nên sống trên coi lời này. Huyền Vũ bình tĩnh mở miệng, kiếm thánh, động thủ giết hắn đi, người này chết không liên tiếp. Cảm nhận được Huyền Vũ sát tâm, kiếm thánh gật gật đầu, hướng về hậu bước qua, kéo dài khoảng cách, cũng không còn thăm dò, chuẩn bị sử dụng mạnh nhất kiếm 23 chấm dứt thần tướng. Ha ha, cười chết người, nếu muốn giết ta, hắn có bản lĩnh này sao? Thần tướng nhìn kiếm thánh, vẫn như cũ ngạo nghễ cười gằn, không cảm thấy kiếm thánh có thể làm sao chính mình không diệt ma thân. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, thần mẫu, phá quân, băng hoàng mấy người cũng từ băng môn hậu lướt ra khỏi, cảm nhận được giữa bầu trời khí tức mạnh mẽ gần sóng, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Vô Danh, chúng ta ngày hôm nay liền đến phân ra năm đó cao thấp. Phá quân gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đưa mắt khóa chặt chính mình kẻ thù. Chương 495, hỏa thần mở đường. Chương 495, hỏa thần mở đường. Phá quân, không nghĩ đến ngươi lại ở chỗ này. Vô Danh âm thanh dường như kẽ băng nước bên trong gió lạnh, thấu xương mà lạnh lẽo. Hắn cái kia quanh năm bình tĩnh như nước ánh mắt giờ khắc này trở nên sắc bén như kiếm, nhìn thẳng đối diện cái kia quen thuộc mà lại bóng người xa lạ. Hắn đã từ Huyền Vũ trong miệng biết được, nhiều năm trước độc hại vợ mình người, chính là hắn đã từng sư minh đệ Phá quân. Cái này chân tướng dường như một cái lưỡi dao sắc, mạnh mẽ đâm vào Vô Danh trái tim, để hắn đau đến không muốn sống. Nguyên lai năm đó là bởi vì hắn nhân tử, tha Phá quân một mạng, mới hại chết thê tử của chính mình. Thê tử qua đời lúc thống khổ, bất lực cùng tuyệt vọng, từng hình ảnh ở trong đầu nảy qua, để trong lòng hắn bốc lên lên căm giận ngút trời. Ngươi tại sao muốn như thế làm? Phá quân đứng ở Vô Danh đối diện, thân hình cao to kiên cường, tấm kia mang theo tối tăm khuôn mặt, nảy qua một đạo trào phúng cười gằn. A gặc, xem ra ngươi đã biết rồi. Như vậy vừa bạn, ngày hôm nay ngươi nhất định có thể lấy ra mạnh nhất thực lực đánh với ta một trận. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút động thủ đi. Chúng ta tiếp tục năm đó một trận chiến, kết thúc như thế nhiều năm ân oán, ta chờ ngày này đã rất lâu. Nói, trên người khí tức chớp mắt bốc lên, dường như kiếm khí vòi rồng, sông thẳng mây xanh, đã nghĩ cùng Vô Danh đến một hồi vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử đại chiến. Nhưng vào đúng lúc này, kiếm thánh bình thản âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong hai, kiếm 23. Vụ. Nguyên thần xuất hiếu, đọc lại thời không kiếm ý quyết tán mà ra, đây là kiếm thánh suốt đời tu vi ngưng tụ. Chu vi thời không bất động, hoa tuyết đứng ở giữa không trung, không còn tâm tích, gió ngừng dừng lại gào thét, trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, thậm chí ngay cả trong không khí bụi trần đều đứng im bất động. Toàn bộ trong thiên địa, phản phất chỉ có kiếm thánh một người còn có thể tự do hoạt động. Kiếm thánh một bước ra, xuyên biệt hư không. Chỉ thấy tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay ngưng tụ toàn bộ kiếm ý cùng chân khí, hình thành một đạo hào quang áo ánh. Này ngưng tụ sở hữu kiếm 23 tinh túy kiếm chỉ, trong nháy mắt đến ở thần tướng trên trán mi tâm. Thần tướng lúc này còn duy trì vừa nãy tư thế, quanh thân kim quang vờ quanh, chính là không diệt ma thân toàn lực vận chuyển trạng thái. Nhưng mà, ở kiếm thánh kiếm chỉ trước mặt, hắn dường như một tòa bị đọc lại pho tượng, liền ánh mắt đều không thể chuyển động. Chỉ có hắn ý thức còn đang vận chuyển, nhúc nhích không được. Không thể, trên đời sao có như thế khủng bố kiếm pháp? Thần tướng sợ hãi. Loại này đối với thời không ảnh hưởng, đã vượt qua võ học phạm chủ, đạt đến một loại gần như thần thoại cảnh giới. Càng làm hắn sợ sệt chính là, chính mình không gì không xuyên thủng không diệt ma thân, ở kiếm thánh cái kia bóng ánh kiếm chỉ trước mặt, dĩ nhiên như là đậu hũ, kiếm chỉ là hơi điểm nhẹ, liền đâm vào mi tâm của hắn bên trong. Cái kia không phải đối với thân thể thương tổn, mà là đối với linh hồn trực tiếp công kích. Kiếm thánh kiếm 23 đã vượt qua vật chất giới hạn, trực tiếp công kích được thần tướng bản nguyên linh hồn. Có việc gì a? Thời không đọc lại. Cái này kiếm thánh thực lực khi nào trở nên cường đại như thế? Trên đất thiên môn mọi người bị bất thình lình một màn cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có áp lực, phản phất toàn bộ thiên địa đều vào đúng lúc này, vị kia không vẫn còn kiếm khách bản thân quản lý, vị này cố dọa người sức mạnh chấn đến nhúc nhích không được. Chỉ có thần mẫu, thành tựu thiên môn nhân vật số 2, tu vi thâm hậu, ở cực hạn vận chuyển thánh tâm quyết hậu, mới miễn cưỡng khôi phục năng lực hoạt động. Thần tướng, thần mẫu kêu lên sợ hãi. Ở trong mắt nàng, giữa bầu trời duy trì không diệt ma thân thần tướng, màu vàng ma khu vẫn như cũ hóng ánh, thế nhưng kiếm thánh kiếm chỉ, nhưng không nhìn thẳng hắn phòng ngự, dường như xuyên qua không khí giống như ung dung, trực tiếp xuyên thủng nhập thần đem cái chán, như là từ linh hồn mức độ giết chết thần tướng bình thường. Kiếm thánh hoàn thành đòn đánh này hậu, nguyên thần lóe lên, trở về thân thể, sắc mặt của hắn có chút trắng xám, hiển nhiên chiêu thức này kiếm 23 tiêu hao hắn lượng lớn tinh lực cùng chân khí. Một tiếng vang nhỏ, dường như đánh vỡ một loại nào đó cấm chế, thời không lại lần nữa khôi phục lưu chuyển. Hoa tuyết lại bắt đầu lại từ đầu bay xuống, phong lại bắt đầu gào thét, hết thảy đều trở lại quỹ đạo bình thường trên. Ầm. Thần tướng hai mắt không hề thần thái, thẳng tắp từ trên bầu trời rơi rụng, nặng nề đện ở trên mặt tuyết, bắn lên một mảnh hoa tuyết. Hắn không diệt ma thân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, vàng chói lọi, nhưng này con mắt đã trở nên chỗ trống cho nguội, không còn một điểm sinh cơ. Kiếm 23 ra, thần tướng chết. Tình cảnh này chấn động ở đây tất cả mọi người. Thiên môn các cao tầng càng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Bọn họ kính ngưỡng thần tướng đại nhân, cái kia ở thiên môn bên trong chỉ thứ với thần mẫu cùng đế thích tiên tồn tại, liền như vậy dễ dàng chết đi, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thời khắc này, thiên môn các cao tầng cảm giác mình là đang đối mặt thần, bởi vì chỉ có đế thích tiên mới cho bọn họ mang đến quá như vậy cảm giác. Thần tướng, Băng Hoàng cùng Phá Quân hai người trong lòng phát lạnh, này thần tướng nhưng là cùng bọn họ cùng cấp bậc tồn tại, xưng là nắm giữ thân thể bất tử cường giả, không nghĩ đến liền như thế nhẹ nhàng chết rồi. Bọn họ sợ hãi nhìn về phía Kiếm Thánh, tràn ngập kiên kỵ. Dễ dàng như thế liền tuấn sát thần tướng, thực lực đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Hô, Phá Quân rất nhanh điều chỉnh tâm thái, đem sự chú ý quay lại Vô Danh trên người. Tuy rằng trong lòng kiếp sợ, nhưng nhiều năm ân oán cùng chấp niệm, để hắn không cách nào từ bỏ đánh với Vô Danh một trận ý nghĩ. Phá Quân, hiện tại đến với ngươi, ta ngày hôm nay gặp đưa ngươi xuống địa ngục, để ta thê tử trên trời có linh thiêng ngủ yên. Vô Danh trong thanh âm tràn ngập quyết tuyệt cùng phẫn nộ, ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm thẳng Phá Quân linh hồn. Hắn khí tức chăm chú khóa chặt Phá Quân, trực tiếp lấy kiếm chỉ ngưng tụ kiếm khí triển khai không thể giải thích được kiếm pháp đem Phá Quân kéo đến một bên, cùng với bắt đầu đại chiến. Phá Quân cũng không cam lòng yếu thế, rút kiếm đó lấy, kiếm tông các loại tuyệt học sử dụng, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục hơn trăm chiêu. Trong nháy mắt, cái kia nơi bầu trời kiếm khí tung hành, cắt rời ra từng cái vết nứt, vô cùng hung hăng. Mạnh mẽ kiếm khí dư âm không ngừng hướng phía dưới quét tán, đem phía dưới tuyết động hoàn toàn đánh tan, lộ ra vùng đất lạnh mặt đất. Một ít thiên môn đệ tử thậm chí bởi vì không chịu nổi này cô áp lực mà nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Này hai sư huynh đệ chiến đấu, xem dáng dấp kia, muốn phân ra thắng bại, còn muốn một đoạn thời gian không ngắn nữa. Huyền Vũ chỉ là liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt tìm đến phía to lớn băng môn sau khi, hắn có thể cảm ứng được, Đế Thích Thiên đang ở bên trong. A gặc, này cáo giả vẫn đúng là có thể cầu, như vậy đều còn chưa đi ra. Bên cạnh hắn cái kia cố cùng bạo lực lượng ngũ hành, lại là cái gì người đâu? Hắn ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, lộ ra một tia hứng thú. Một bên Kiếm Thánh cũng liếc mắt nhìn Vô Danh cùng Phá Quân chiến trường, liền đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước thần mẫu. Người này vừa nay thoát khỏi hắn kiếm ý đọc lại hư không, thực lực không thể khinh thường. Có điều hắn một bộ không đem thần mẫu để ở trong mắt răng dấp, mở miệng nói, địa vị của ngươi ở thiên môn xem ra rất cao, nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú, để Đế Thích Tiên đi ra đi, ta hôm nay tới này chỉ vì kiến thức thực lực của hắn. Ngông cuồng, chủ nhân há lại là ngươi muốn gặp liền có thể thấy, ngươi đã làm tức giận thần nhan, chờ tiếp thu thần phạt đi. Thần mẫu gầm lên. Chương 496, Đế Thích Tiên, ngươi đối với ta sức mạnh không biết gì cả. Chương 496, Đế Thích Tiên, ngươi đối với ta sức mạnh không biết gì cả. Đặng thần, chờ một chút, ngươi thần liền muốn tự thân khó bảo toàn. Kiếm Thánh nghe được thần mẫu lời nói, xem thường nói rằng, thử. Thần mẫu không còn phí lời, bóng người bá lóe lên, liền đi đến Kiếm Thánh trước người, liệt nguyên tuyệt thủ, đoạn tuyết khai thiên, huyễn dương thần chỉ chờ tuyệt kỹ không ngừng sử dụng, nàng muốn cho Kiếm Thánh vì chính mình lời nói trả giá thật lớn. Len ken con cong, trong nháy mắt, hai người chiến làm một đoàn. Thần mẫu thực lực muốn so với thần tướng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhất thời, cho dù Kiếm Thánh sử dụng toàn lực, cũng không cách nào dễ dàng đưa nàng bắt, giằng co hạ xuống. Thiên môn quảng trường, trái phải, tức khắc hình thành hai nơi chiến trường. Bên trái là Vô Danh cùng Phá Quân, bên phải là Kiếm Thánh cùng thần mẫu, đều đánh cho vô cùng kịch liệt, nhất thời khó phân thắng bại. Huyền Vũ cúi đầu, nhìn về phía dưới, chỉ thấy đầu đầy tuyết phát, mắt trái cùng má phải bị huyền băng bao trùm băng hoàng, đứng tại chỗ bất động, đến nơi hắn phía sau ít ngày này môn lâu la, thì càng không dám động. Lúc này, ít ngày này môn tầng quản lý, từ lâu không có chức ung dung thích ý, chỉ còn dư lại nghiêm nghị cùng bất an, ở trong lòng không ngừng cầu khẩn thần nhanh lên một chút xuất hiện, đem trước mắt những này hung hăng cường địch đều diệt. Huyền Vũ có nhiều ý tứ nhìn băng hoàng, cười nói, xem ngươi trên người cái kia cố mạnh mẽ hàn ý, ngươi nên là Đế Thích Thiên đệ tử băng hoàng đi, ngươi sao vậy không ra tay? Băng hoàng kỳ thực rất muốn ra tay, thế nhưng điên cuồng trực giác nói cho hắn, với trước mắt người ra tay sẽ chết, thật giống như thần tướng như thế nên chết vô cùng nhẹ nhàng, hắn còn không sống đủ đây. À. Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn không hề đấu trí băng hoàng, không nhắc lên được một chút hứng thú. Đã như vậy, các ngươi liền cho ta đi ảo cảnh bên trong gột rửa một phen đi, thông qua người khảo nghiệm mới có thể sống. Hắn chẳng muốn ở trên những người này khó khăn, trực tiếp sử dụng di hồn đại pháp, một luồng mạnh mẽ ý chí dập dờn mà qua, băng hoàng cùng thiên môn đệ tử liền toàn bộ luân hãm. Sao vậy khả năng? Băng hoàng cuối cùng chỉ kịp hô lên một câu nói, liền hai mắt thất thần, dường như con rối đất nặng, bị kéo vào ảo cảnh bên trong. Băng hoàng không dám tin tưởng, hắn tu luyện thánh tâm quyết, thậm chí ngay cả ngăn trở Huyền Vũ mê hồn chi pháp một tức thời gian đều không làm được. Phải biết thánh tâm quyết trên cũng có nhằm vào người khác linh hồn cùng nguyên thần bí pháp, đối với nguyên thần công kích, bọn họ có mạnh mẽ kháng tính. Từ này có thể thấy được, Huyền Vũ lực lượng linh hồn khủng bố đến mức nào. Huyền Vũ không để ý đến những này tiểu lâu la, hắn đưa mắt nhìn về phía băng môn sau khi, ánh mắt sắc bén như kiếm, xuyên thấu cái kia dày nặng băng môn, nhìn thẳng môn hậu cái kia lao đăng. Đế Thích Tiên, ngươi còn chưa đi ra không? Hắn nói bảo không gió mà bay, tóc dài lay động, cả người tỏa ra một loại siêu nhiên khí chất, tư thái ung dung không nổi, khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Ngươi nếu không có lựa chọn chạy trốn, vậy thì giải thích ngươi đã làm tốt đánh với ta một trận chuẩn bị, hiện tại ẩn nút không ra là có ý gì? Huyền Vũ âm thanh từ từ lên cao, mang theo một tia khiêu khích ý vị, lẽ nào là hối hận không có sớm chạy sao? Tiếng nói của hắn nhìn như bình thản, nhưng ẩn chứa một loại đặc thù sức mạnh, dường như thực chất giống như xuyên thấu băng môn, rõ ràng truyền vào đến thiên môn nơi sâu xa, Đế Thích Thiên trong hai. Một bên cùng Kiếm Thánh đại chiến thần mẫu, sắc mặt tái xanh, sư phụ bị người như vậy khiêu khích, để hắn trong lòng rất là phẫn nộ. Giữa bầu trời, Vô Danh cùng Phá Quân chiến đấu còn đang tiếp tục, nhưng bọn họ cũng chia ra một tia sự chú ý, quan tâm bên này phát triển. Vắng lặng chốc lát hậu, toàn bộ trong thiên địa đột nhiên vang vọng lên một trận đinh thai nhức óc tiếng cười lớn. Ha 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 ha. Tiếng cười kia dường như giống như sấm vang lăn, chấn động đến mức núi tuyết khẽ run, tuyết động gì rào mà rơi. Trong tiếng cười ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, như ma âm quán hai, có thể ảnh hưởng người tâm trí, khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra kính nể cùng thần phục chi tâm. Có điều những này đối với Huyền Vũ tới nói, căn bản không nổi chút nào tác dụng. Tiếng cười vẫn ở thiên địa vang vọng. Chỉ thấy trên bầu trời tầng mây bắt đầu rồi không giống bình thường biến hóa. Nguyên bản tự nhiên tung bay mây trắng đột nhiên như là chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí điều khiển, bắt đầu nhanh chóng tụ tập, xoay tròn, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Tầng mây không ngừng ngưng tụ, từ từ phát họa ra một tấm ngũ quan rõ ràng, đường viền rõ ràng mặt. Trong phút chốc, một tấm to lớn mặt người liền như vậy ở trên bầu trời hình thành, dường như cự linh thần từ trên trời mò xuống đầu đến, nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Gương mặt đó bàng uy nghiêm mà thần thánh, giữa hai lông mày để lộ ra một loại cao cao tại thượng ngạo mạn, trong ánh mắt lập lòe xem thường cũng kinh bỉ, nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người, đặc biệt là Huyền Vũ. Này Trương Vân tầng ngưng tụ thành cự mặt, cùng Đế Thích Tiên Chân từ khuôn mặt tương tự, nhưng càng thêm uy nghiêm, thần thánh cũng không thể xâm phạm. Nó mang cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, phảng phất một vị chân chính thần linh ở nhìn xuống thế gian. Ta sẽ sợ, đây là ta nghe qua êm tai nhất chuyện cười. Tầng mây cự mặt mở miệng nói chuyện, âm thanh dường như thiên lôi lăn, rung động toàn bộ núi tuyết. Ta nhưng là trên đời này thần, ai có thể để ta sợ sệt? Các ngươi ngày hôm nay nếu đưa tới cửa muốn chết, ta sẽ tắt thành các ngươi. Thanh âm kia bên trong tràn ngập tuyệt đối tự tin cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất trong thiên địa chỉ có hắn mới có tư cách làm ra thẩm phán. Đây chính là Đế Thích Tiên, sống 2000 năm lão quái vật, tự xưng là vì là thần tồn tại. Ầm ầm ầm. Âm thanh lớn ở trong thiên địa vang vọng, chấn động đến mức cả toàn núi tuyết không ngừng lay động, trên mặt đất tuyết động như là bị kinh sợ giống như bắt đầu run rẩy. Đỉnh tuyết sơn bộ nguyên bản yên tĩnh tuyết động bắt đầu rung lòng, cấp tốc hội tụ thành một luồng không thể cản phá sóng tuyết. Tuyết lở bắt đầu rồi. Chết đi cho ta. Trên bầu trời cự mặt thổi ra một cái hàn băng khí, kết hợp tuyết lở tư thế, hướng Huyền Vũ công tới. Màu trắng sóng tuyết, thêm vào Đế Thích Tiên hùng hậu công lực, hóa thành rít gào cự lòng, lấy tốc độ đáng sợ từ trên đỉnh ngọn núi đáp xuống. Cuốn lên đầy trời bụi tuyết, cái kia đinh thái nhức góc tiếng nổ vang rền dường như ngày tận thế tới, khiến người ta không rét mà run. Băng long nơi đi qua nơi, nham thạch bị nghiền nát, cây cối bị nổ tận gốc, hết thảy đều bị này màu trắng tử vong thần thú thôn vệ. Trong chớp mắt, băng long cũng đã vọt tới giữa sườn núi, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực càng lúc càng lớn. Nó mang theo thiên quân chi lực, hướng về dưới chân núi Huyền Vũ mọi người gào thét mà đến, tựa hồ phải đem hết thảy đều mai táng tại đây màu trắng phần mộ bên trong. Những người rơi vào ảo cảnh thiên môn đệ tử, cùng băng hoàng, cũng ở băng long bao trùm ở trong. À gặp, ngươi này lao đăng quả nhiên vô tình. Huyền Vũ cười gằn, nhưng là vẫn không nhúc đích, đứng tại chỗ, ngước nhìn cái kia chạy trồn mà xuống băng long, trong mắt tràn đầy trào phúng. À, điểm này trò vật có thể hù dọa được rồi ai? Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay khẽ nhuyết, một luồng mạnh mẽ lực lượng ngũ hành bắt đầu ở trong cơ thể hắn phun trào. Chỉ thấy bàn tay phải của hắn nắm chặt thành nắm đấm, lực lượng ngũ hành toàn bộ chuyển hóa thành hỏa hành chi lực, trên nắm tay dần dần bị một tầng hào quang màu đỏ thắm bao phủ. Tia sáng kia càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng. Cuối cùng hình thành một cái loại nhỏ thái dương giống như chói mắt quả cầu lửa. Không khí nhân nhiệt độ cao mà bặm mẻo, hoa tuyết đang đến gần hắn trong nháy mắt liền bị bốc hơi lên thành hơi nước, hình thành một cái loại nhỏ hơi nước bình phong. Huyền Vũ tựa hồ hóa thân hỏa thần, nóng rực nhiệt độ phóng xả ra, hòa tan tuyết động trung quanh, lộ ra dưới bề mặt ngăm đen nham thạch. Hắn tại đây cực nóng ánh sáng chiếu rọi dưới, có vẻ đặc biệt lóa mắt, đúng như đồng nhất tôn hỏa thần dáng thế. Hỏa thần mở đường. Huyền Vũ khẽ quát một tiếng, lấy thập cường võ đạo bên trong quyền đạo, nổ ra này có thể đốt cháy thế giới một quyền. Cú đấm này nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa vô cùng biến hóa cùng sức mạnh, là đối với ngũ hành ngọn lửa cùng mười cường quyền đạo hoàn mỹ dung hợp. Quyền phong gào thét, mang theo cực nóng ngọn lửa, dường như một cái hỏa long giống như, xông thẳng phía trước chạy trồm mà xuống băng long. Chương 497, trêu chọc Đế Thích Tiên. Chương 497, trêu chọc Đế Thích Tiên. Huyền Vũ nóng rực hỏa quyền, hóa thành một đạo hóng ánh hỏa long, trực tiếp đón lấy cái kia chạy trồm mà xuống băng long. Ầm, hỏa cùng băng va chạm, trong nháy mắt chuyển ra một đạo kinh thiên động địa nổ vang. Xì xì xì, đón lấy liền có gai hai âm thanh vang lên. Cái kia chạy trồm mà xuống băng long, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hỏa long nhiệt độ cao bốc hơi lên, hóa thành màu trắng hơi nước, bốc lên, hình thành một mảnh đổ sộ biển mây. Huyền Vũ một quyền đánh ra hỏa long, thế đi không giảm, cuốn ngược mà lên, trực tiếp đem phía trước thiên địa xuyên qua. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên. Quyền quang nơi đi qua nơi, bị cày ra một cái khe rãnh sâu hoắm, suýt chút nữa liền đem cả tòa núi tuyết chia ra làm hai. Nguyên bản khí thế hùng hổ mang theo tuyết lở mà xuống băng long, tại đây cực nóng hỏa long trước mặt, dường như gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt bị bốc hơi lên đến một càn hai tịnh. Trăng xóa núi tuyết trong nháy mắt biến thành tất cả đều là màu đen tảng đá lộ ra núi hoang. Phía trước sơn điên càng bị Huyền Vũ cú đấm này trực tiếp hòa tan ra một cái to lớn chỗ hổng, đông dương ải một đoạn dài. Hỏa quyền dư vi không giảm, tiếp tục xông lên phía trên kích, trực tiếp đánh trúng rồi giữa bầu trời cái kia Trương Vân tầng ngưng tụ cự mặt. Lộng sát, lộng sát. Cú đấm này tựa hồ phá toái Đế Thích Thiên bày xuống trận pháp, nguyên bản bị ẩn giấu đi thiên môn kiến trúc toàn bộ hiện ra. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, tầng mây cũng bị Huyền Vũ cú đấm này ba kích, trong nháy mắt bốc hơi lên, tấm kia uy nghiêm cự mặt ở trong ánh lửa và mèo biến hình. Cuối cùng triệt để tiêu tan, chỉ để lại một mảnh xanh thẳm bầu trời không, dường như chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường. Hạch. Ở to lớn băng môn hậu một cái bí ẩn bên trong góc, Đế Thích Thiên rên lên một tiếng, vẻ mặt khẽ biến, chịu đến không nhỏ phản vệ. Tuy rằng cái kia tầng mây cự mặt chỉ là hắn nguyên thần một loại ngoại tại hình chiếu, nhưng bị Huyền Vũ cú đấm này trực tiếp đánh tan, vẫn để cho hắn chịu đến nhất định tương tổn. Có điều, tu luyện thánh tâm quyết hắn, sức khôi phục cực cường, thoáng qua liền khôi phục bình thường, người ngoài căn bản không phát hiện được hắn dị thường. trong mắt hắn né qua một tia sâu sắc kiên kỵ. Không phải nói cái này thiên ngoại người am hiểu kiếm pháp sao? Tại sao quyền pháp của hắn cũng kinh khủng như thế? Đế Thích Thiên cau mày, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Dựa theo trước hắn thu thập được tình báo, cái này Huyền Vũ chỉ hiện lộ quá kiếm đạo thủ đoạn, quyền pháp căn bản cũng không có dùng qua. Đế Thích Thiên trên mặt càng ngày càng bất an, trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Kiếm Thánh chỉ tay diệt thần tướng, Huyền Vũ lại một quyền phá chính mình thần thông, hai người này thực lực đều vượt xa hắn mong muốn. Điều này làm cho hắn nhớ tới năm đó Vũ Vô Địch. Ta ngày hôm nay sẽ không thật sự muốn cắm ở người này trong tay chứ? Đế Thích Thiên ánh mắt âm trầm nhìn Huyền Vũ, né qua không tốt hồi ức. Không thể, tuyệt đối không thể, bằng vào ta thực lực, coi như đánh không thắng, cũng sẽ không thua, quá mức đánh ngang tay. Hơn nữa ta Thánh Tâm Quyết có thể vô hạn khôi phục, háo cũng có thể đem người này dây dưa đến chết, ta sẽ không thua. Bên ngoài, Huyền Vũ chậm rãi thu hồi nằm đấm, cả người không nhiễm một hạt bụi. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, phản phất vừa nãy chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng mà, hắn này một tay đoàn, nhưng đem thần mẫu cùng phá quân chấn kinh đến không nhẹ. Điều này ma khả năng, bọn họ kính nể chủ nhân thần thông, lại bị người dễ dàng như thế địa phá giải, chuyện này quả thật lật đổ bọn họ nhận thức. Thần mẫu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng vốn cho là Đế Thích Thiên ra tay, liền có thể dễ dàng giải quyết những kẻ xâm lấn này, không nghĩ đến Huyền Vũ thực lực kinh khủng như thế. Vô Danh cùng Kiếm Thánh trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, Huyền Vũ kiếm pháp khủng bố bọn họ từ lâu từng trải qua, nhưng quyền pháp này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Huyền Vũ không để ý đến bọn họ khiếp sợ, tiếp tục mở miệng nói, "Đế Thích Thiên, ngươi trò vật đã dùng hết, còn chưa đi ra." Vẫn là nói, "Ngươi cũng chỉ có điểm ấy năng lực, vậy còn là khuyên ngươi kịp lúc đi ra đầu hàng, miễn cho không cẩn thận bị ta đánh chết. Ngươi nói ngươi sống hơn 2000 năm cũng không dễ dàng, năm đó đều không bị Vũ Vô Địch đánh chết, ngày hôm nay nếu như bị ta đánh chết, vậy nhiều đáng tiếc à." Lời nói của hắn bình thản nhưng mang theo sắc bén uy khí, dường như một cái lợi kiếm, xuyên thẳng Đế Thích Thiên lòng tự ái. Toàn bộ trong thiên địa rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi Đế Thích Thiên đáp lại. "Ngươi chết đi cho ta." Đế Thích Thiên âm thanh dường như sấm nổ, xuyên thấu tầng mây, chấn động đến mức cả tòa núi tuyết khẽ run. Băng môn ầm ầm nổ tung, một vệt kim quang từ bên trong phun ra mà ra, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một cái màu vàng tia sáng ở trong không khí xẹt qua. Hắn sử dụng chính mình độc môn khinh công Túng Ý Đăng Tiên Bộ. Đây chính là nhanh hơn tốc độ âm thanh tuyệt thế khinh công. Đế Thích Thiên thân hình trên không trung nhanh đến mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ, rầm 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 tiếng nổ không ngừng vang lên, như là liên tiếp loại nhỏ bom liên tiếp làm nổ. Trong nháy mắt lấp lóe đến Huyền Vũ trước mặt, nhanh đến mức làm người nghẹt thở. Nạp Hải Thánh Tâm Chú. Đế Thích Thiên không ngừng nghỉ chút nào, một trường rỗi ra, lòng bàn tay nổi lên kỳ dị hào quang năm màu, hình thành một cái loại nhỏ vòng xoáy. Môn thần công này có thể đem bất luận người nào công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, là Đế Thích Thiên tuyệt kỹ thành danh một trong. Hắn lòng bàn tay vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, phát sinh tiếng gào chát chúa, không khí chung quanh đều bị bặm mẹo, hình thành một cái có thể thấy được không gian cái phế ước, hướng về Huyền Vũ bao phủ mà đi. "Đế Thích Thiên, ngươi đối với ta sức mạnh không biết gì cả." Nhưng mà, đối mặt bất thình lình đánh mạnh, Huyền Vũ như cũ ung dung không đội, đạo bào không gió mà bay, biểu hiện hờ hững. Công lực của hắn tròn trịa như một, Đế Thích Thiên Nạp Hải Thánh Tâm Chú tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng lại như là nỗ lực hút đi một khối hoàn mỹ kim cương bình thường, căn bản là không có cách lay động Huyền Vũ công lực mảy may. Đế Thích Thiên trong mắt lóe ra một tia không thể tin tưởng, đây là hắn 2000 năm qua lần thứ nhất gặp phải Nạp Hải Thánh Tâm Chú mất đi hiệu lực đối tượng. Lòng bàn tay của hắn vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, năng lượng càng tụ càng nhiều, vẫn như cũ không cách nào lay động Huyền Vũ công lực. "Ngươi những này cho vặt, đối với ta có thể vô dụng." Huyền Vũ khẽ mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức. Hắn trở tay một cái ngũ hành chi vòng, lòng bàn tay ngưng tụ lại năm loại không giống màu sắc năng lượng quả cầu ánh sáng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lực lượng ngũ hành hoàn mỹ dung hợp, hình thành một cái bóng ánh dường như tiểu thái dương khủng bố năng lượng thể. Quả cầu ánh sáng này tỏa ra uy thế thậm chí để không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, đất tuyết trong nháy mắt hòa tan, lộ ra phía dưới ngăm đen nham thạch. "Đi." Huyền Vũ khẽ quát một tiếng, ngũ hành chi vòng tuột tay mà ra, trong nháy mắt oanh đến Đế Thích Thiên trên mặt. Tốc độ kia nhanh chóng, liền Đế Thích Thiên cũng không kịp tránh né, chỉ có thể bị ép sử dụng một chiêu bảo mệnh tuyệt học. Thất vô tuyệt cảnh. Đế Thích Thiên khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên trở nên trong suốt, dường như huyễn ảnh bình thường, tiếp theo hoàn toàn tiêu tan, hóa thành vô số bé nhỏ điểm sáng, phân tán ở trong không khí. Huyền Vũ ngũ hành chi vòng xuyên qua những điểm sáng này, phản phất đánh vào không khí trên bình thường, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái môn này thần kỳ công pháp, có thể để Đế Thích Thiên tạm thời khiến thân thể hóa thành lượng tử hình thái, miễn dịch tất cả công kích vật lý, là hắn bảo mệnh sát thủ giản. Ngũ hành chi vòng không có đánh trúng mục tiêu, tiếp tục hướng phía trước bay đi, cuối cùng đánh trúng xa xa một ngọn núi tuyết. Vang một tiếng vang thật lớn, cả tòa tuyết phong bị trong nháy mắt hòa tan, chỉ còn dư lại một cái to lớn cái hố, tình cảnh cực kỳ chấn động. Đế Thích Thiên ở bên ngoài hơn 10 trượng địa phương một lần nữa ngưng tụ thành hình, nhìn thấy tình hình này, cái trán cũng chảy ra một tia mồ hôi hột. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi địa liếc mắt nhìn cái kia bị phá hủy tuyết phong, trong mắt lóe ra một tia vui mừng, nếu không là đúng lúc sử dụng thất vô tuyệt cảnh, hắn e sợ đã trọng thương thậm chí bỏ mình. "Ồ, thật quỷ dị công pháp." Huyền Vũ có chút thán phục, loại này miễn dịch công kích phương pháp, thật sự rất dối trá. Trong mắt hắn né qua một tia hiếm thấy hứng thú, đối với Đế Thích Thiên môn công pháp này cảm thấy yêu kỳ. Chương 498, Cực Thần Kiếp, Thiên Tâm Cướp. Chương 498, Cực Thần Kiếp, Thiên Tâm Cướp. Đem thân thể mặt tịt hóa lại xây lại. Xa xa cùng thần mẫu phá quân đại chiến kiếm thánh Vô Danh, nhìn thấy quỷ dị này một màn, khe nhíu mày, hiển nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ lạ như vậy công pháp. Thần mẫu cùng phá quân nhưng là thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên đối với Đế Thích Thiên có thể tránh thoát Huyền Vũ cái kia một đòn cảm thấy vui mừng. Giữa trường, tránh thoát tử kiếp Đế Thích Thiên cũng không có đình chỉ công kích, hắn không muốn cho Huyền Vũ cơ hội thở lấy hơi. Thiên cung huyền ảnh, chỉ thấy hắn bóng người tựa hồ vô hạn tất cao, hình như có thiên cung giáng lâm nhân gian, Đế Thích Thiên hai mắt bắn ra hai đạo hào quang màu vàng, như là trong thiên cung chúa tể, nhìn thẳng Huyền Vũ hai mắt, khủng bố lực lượng tinh thần ầm ầm mà ra. Này một chiêu lấy lực lượng tinh thần dẫn dắt lòng người, có thể khiến người bất chi bất giác rơi vào ảo cảnh khủng bố ảo thuật, là Đế Thích Thiên đối phó vướng tay chân đối thủ sát chiêu một trong. Tỉ mỉ màu vàng tia sáng từ Đế Thích Thiên trong mắt bắn ra, dường như chu vong giống như hướng về Huyền Vũ bao phủ mà đi, nỗ lực xâm nhập hắn ý thức, để hắn chìm đắm ở không bao giờ kết thúc ảo cảnh bên trong. Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, "Lịch đại đao trước mặt quan công." Di hồn đại pháp trong nháy mắt sử dụng. Ánh mắt của hắn tức khắc trở nên thâm thúy vô cùng, cái trán trung ương tựa hồ hiện ra một cái như ẩn như hiện con mắt thứ ba. Một luồng càng mạnh mẽ hơn lực lượng tinh thần, dường như phá thiên thần mâu, từ ngạch trung thiên mắt bắn ra. Lộng sát, lộng sát, và ảnh. Đế Thích Thiên sử dụng thiên cung huyễn ảnh, như là một chiếc gương, bị thần mâu trong nháy mắt xuyên thủng phá toái. Thần mâu thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Đế Thích Thiên mi tâm đâm tới. A, thần mâu mới vừa chạm đến mi tâm, Đế Thích Thiên liền phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, vội vã lại lần nữa sử dụng thất vô tuyệt ảnh. Chỉ thấy hắn thân thể lại lần nữa hóa thành vô số bé nhỏ điểm sáng tịt, phân tán ở trong không khí, thần mâu từ mặt tịt bên trong xuyên qua, bị hắn lại lần nữa tránh thoát. Ở phía xa gây dựng lại hậu. Trong mắt của hắn né qua một tia kinh hãi, cái này Huyền Vũ không chỉ có thân thể mạnh mẽ, liền ngay cả lực lượng tinh thần cũng kinh khủng như thế, quả thực là toàn vị trí áp chế. Thần mẫu cùng phá quân đã triệt để chấn kinh rồi, bọn họ chưa từng gặp có người có thể ở Đế Thích Thiên thủ hạ như vậy thông dòng, thậm chí là chiếm thượng phong. Bọn họ tâm thần có chút dao động, bọn họ tùy tùng thần tựa hồ cũng bị người đặt xuống thần đàn. Cái này không thể nào. Đế Thích Thiên có chút tức đến nổ phổi, thánh tâm quyết vận chuyển, trong nháy mắt để cho mình trạng thái khôi phục lại đầy nhất, sau đó sự công kích của hắn liên miên không dứt, một chiêu tiếp một chiêu, hướng về Huyền Vũ công tới, không cho bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Hắn biết rõ chính mình đang tiêu hao chiến bên trong giữ lấy ưu thế, đánh không lại, vậy thì đem Huyền Vũ dây dưa đến chết. Vạn Trượng Xuyên Vân, chỉ thấy hai tay hắn hướng lên trên bỗng nhiên đẩy một cái, toàn thân chân khí dường như tuôn trào sông lớn tuôn ra, ở trên bầu trời ngưng tụ thành vài trăm đem to lớn băng đao. Những người băng đao hóng ánh long lanh, sắc bén vô cùng, ở ánh mặt trời chiếu xuống lập lòe hàn quang. Đi. Theo Đế Thích Thiên ra lệnh một tiếng, mấy trăm thanh dường như ngọn núi giống như băng đao gào thét nhằm phía Huyền Vũ, tốc độ nhanh kinh người, cắt ra không khí phát sinh chói tai tiếng hú. Băng đao nơi đi qua nơi, trong không khí hơi nước đều bị trong nháy mắt đông lại, hình thành từng cái loại nhỏ băng kính. Huyền Vũ đối mặt này che ngập bầu trời công kích, như cũ ung dung không đổi, trong mắt tràn đầy trêu chọc. Hai tay hắn hơi mở ra, mười ngón dường như biểu diễn dây đàn bình thường nhẹ nhàng kích thích không khí, mỗi một lần kích thích đều tinh chuẩn địa phát sinh một đạo kiếm khí, đem bay tới băng đao chuyển lệnh hoặc nát tan. Ở hắn nhìn như tùy ý động tác dưới, mấy trăm thanh băng đao không một có thể đến gần hắn trong vòng ba trượng, toàn bộ bị hóa giải. Hắn động tác mềm mại mà tao nhã, như cùng ở tại tiến hành một hồi tỉ mỉ bố trí vũ đạo, mà không phải vật lộn xuống mái. Đế Thích Thiên không chờ này một chiêu hoàn thành, lập tức nối liền càng mạnh mẽ hơn một đòn. Hai tay hắn giơ lên cao, lòng bàn tay đối lập, trung gian ngưng tụ ra một đoàn chói mắt tia chớp màu xanh lam. Cái kia tia chớp càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái có tới to bằng đầu người quả cầu sét. Đế Thiên cùng lôi, hắn hét lớn một tiếng, hai tay đông nhiên về phía trước đẩy ra, đoàn kia quả cầu sét hóa thành một đạo thô to tia chớp màu xanh lam, thẳng đến Huyền Vũ mà đi. Tia chớp xẹt qua trời cao, phát sinh đinh thái nhức góc nổ vàng, không khí nhân nhiệt độ cao mà vặn mèo biến hình, dọc theo đường tuyết động trong nháy mắt bốc hơi lên, hình thành một cái thẳng tắp màu đen vết thương. Này một chiêu uy lực kinh người, là Đế Thích Thiên đắc ý sát chiêu một trong, đã từng một đòn từng đánh chết không ít cường địch. Tia chớp tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hầu như là trong chớp mắt liền đi đến Huyền Vũ trước mặt. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Huyền Vũ như cũ đứng tại chỗ, không có tránh né ý tứ. Hắn chỉ là khẽ mỉm cười, ngón trỏ tay phải hơi điểm nhẹ, đầu ngón tay cùng lôi đỉnh chạm vào nhau. Keng! Một tiếng lanh lảnh kim loại tiếng va chạm vang lên, đạo kia đủ để phá hủy một ngọn núi nhỏ tia chớp, lại bị Huyền Vũ chỉ điểm một chút nát ở giữa không trung, nhảy lên điện quang tiêu tan. Điều này ma khả năng. Đế Thích Thiên la thất thanh, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đế Thích Thiên, ta sớm nói quá, ngươi đối với ta sức mạnh không biết gì cả. Để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là cùng lôi. Huyền Vũ bàn tay hơi xoay một cái, lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra vạn đạo cuồng bạo tia chớp, hội tụ thành một cái đáng sợ quả cầu sét, trôi nổi với trên đầu ngón tay, dường như một cái nghe lời sùng vật. Xem trọng, ta luôn hy vọng ngươi có thể đỡ được. Huyền Vũ cười nhạt, ngón tay nhắm ngay Đế Thích Thiên, xèo một tiếng, tia chớp bắn ra, thẳng đến Đế Thích Thiên mặt. Tốc độ so với lúc tới càng nhanh hơn mấy lần. Đế Thích Thiên hoàn toàn biến sắc, đội vàng chỉ có thể lại lần nữa sử dụng thất vô tuyệt cảnh, đem thân thể hóa thành lượng tử hình thái, tách ra một đòn chí mạng này. Quả cầu xét xuyên qua hắn hóa thành mặt tịt, đánh trúng nơi cực xa một tòa núi băng, khủng bố nổ tung quả cầu lửa bốc lên, tòa kia băng sơn trong nháy mắt bị nổ thành mảnh vỡ, tình cảnh chấn động. Đế Thích Thiên một lần nữa ngưng tụ thành hình, sắc mặt tái nhợt, khí tức rõ ràng hỗn loạn rất nhiều. Liên tục hai lần sử dụng thất vô tuyệt cảnh, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Hắn không dám tin tưởng, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy đại sát chiêu, dĩ nhiên đều bị Huyền Vũ dễ dàng như thế địa hóa giải, thậm chí phản kích. Trên đời sao vậy khả năng có chuyện như vậy? Người này đến cùng là ai? Đế Thích Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra một tia trước nay chưa từng có hoảng sợ. Kiếm Thánh cùng Vô Danh liếc mắt nhìn nhau, cho dù bọn họ từ lâu biết đạo Huyền Vũ thực lực phi phàm, nhưng tận mắt nhìn hắn lúc này uy lực của chiêu thức, như cũng cảm thấy chấn động. Huyền Vũ đứng tại chỗ, đạo bào màu xanh không nhiễm một hạt bụi, không có một tia lang loạn. Hắn khẽ mỉm cười, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, "Đế Thích Thiên, ngươi liền chỉ biết né qua trốn đi không? Liền chút bản lĩnh này, thực sự là làm người thất vọng a." Hắn lời này dường như một cái lợi kiếm, đâm thẳng Đế Thích Thiên lòng tự ái. Vị này tự xưng là vì là thần tồn tại, chưa bao giờ được quá làm nhục như thế. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, trong mắt thiêu đốt khó có thể ngăn chặn lửa giận. "Ta muốn nhường ngươi hối hận đi đến nơi này cái thế giới." Đế Thích Thiên nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, thánh tâm quyết vận chuyển tới cực hạn, khí tức trên người đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo cùng nguy hiểm. Hắn tựa hồ chuẩn bị sử dụng tăng thêm sự kinh khủng tuyệt chiêu, cực thần kiếp. Này một chiêu là thánh tâm tứ kiếp bên trong mạnh mẽ nhất một kiếp, lấy nguyên thần làm vũ khí, đối với kẻ địch phát động tính chất hủy diệt công kích, là Đế Thích Thiên sát chiêu mạnh nhất. Chương 499, Đế Thích Thiên chết, thế lực trị một. Chương 499, Đế Thích Thiên chết, thế lực trị một. Ầm. Một tiếng rung trời nổ vang, dường như thiên địa sơ khai lúc tiếng thứ nhất nổ vang. Thời khắc này, thiên địa tựa hồ cũng đình chỉ. Thời gian lưu động trở nên chậm chậm, thậm chí hoàn toàn đọc lại. Rung động nhất chính là bầu trời biến hóa. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời không trong nháy mắt trở nên đen tối như mực, vô số màu đỏ sẫm kia chớp ở trong tầng mây qua lại, dường như mạch máu giống như nằm dày đặc toàn bộ bầu trời. Khủng bố kiếp khí đem toàn bộ bầu trời nổi bảo, hình thành một loại vô hình cảm giác đột ngột, để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy nghẹt thở giống như thống khổ. Khí thế ấy, loại kia áp lực, lại như là thiên đạo muốn hạ xuống tự kiếp, đánh giết nhân gian run rế. Trong thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, hàn ý thấu xương, liền không khí đều tựa hồ cũng bị đông lại. Đế Thích Thiên đứng ở thiên địa này dị tượng trung ương, cả người đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Thân thể của hắn trôi nổi ở giữa không trung, trường bào không gió mà bay, bay phần phật. Hai mắt của hắn biến thành đen tuyền, không có một tia màu trắng, dường như hai cái sâu không thấy đáy hố đen, thôn phệ tất cả quang minh. Hắn quanh thân bờn quanh kiếp quang, hào quang màu đen đại diện cho một loại cực hạn sức mạnh cùng cảnh giới. Đó là thánh tâm tứ kiếp một trong cực thần kiếp, lấy nguyên thần làm vũ khí, là thánh tâm tứ kiếp bên trong mạnh nhất một thức. Chuyện này, đây là gì ma? Cái này cũng là thánh tâm quyết bên trong công pháp sao? Đã dừng lại chiến đấu, thần mẫu ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nàng không có tu luyện hoàn chỉnh thánh tâm quyết, cũng chưa từng nhìn thấy sư tôn triển khai kinh khủng như thế chiêu thức. Những người từ Huyền Vũ ảo cảnh bên trong tỉnh lại, không có chết thiên môn đệ tử, càng là sợ hai bạn phần, có đã bất tỉnh đi, có nhưng là quỳ xuống đất khẩn cầu, phảng phất ngày tận thế tới. Kiếm thánh sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, này một chiêu, cảm giác so với hắn kiếm 23 tăng thêm sự kinh khủng. Không nghĩ đến Đế Thích Thiên nguyên thần công kích cũng cường đại như thế. Dù cho là hắn kiếm 23 có thể bất động thời không, Đế Thích Thiên cũng có thể sử dụng này một chiêu ép hắn một đầu, bởi vì Đế Thích Thiên lực lượng tinh thần so với hắn còn muốn cường. Vô Danh cùng Phá Quân chiến đấu cũng bởi vì này khí tức kinh khủng mà tạm dừng, hai người đều khiếp sợ nhìn về phía Đế Thích Thiên cùng Huyền Vũ phương hướng. "Huyền Vũ, ngươi chết đi cho ta." Đế Thích Thiên âm thanh trở nên bặm mẻo mà khàn giọng, phản phất không phải từ yết hầu phát sinh, mà là từ sâu trong linh hồn bắn ra. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập oán hận, rõ ràng đã không tiếc bất cứ giá nào phải đem Huyền Vũ triệt để xóa bỏ. Cực thần kiếp điều kiện sử dụng phi thường hà khắc, cần bỏ ra cái giá khổng lồ, hoặc giảm thiểu tuổi thọ, hoặc tổn thất máu phượng, cảnh này khiến Đế Thích Thiên ở trong thực chiến rất ít sử dụng này một chiêu thức. Thế nhưng hiện tại, hắn đã quản không được như vậy hơn nhiều, hắn muốn Huyền Vũ chết. Hắn tình nguyện bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng phải xóa bỏ cái này uy hiếp đến hắn thần địa vị tồn tại. Đế Thích Thiên thân thể bắt đầu phát sáng, từ dưới da lộ ra chói mắt kỳ quang, dường như một viên loại nhỏ thái dương. Hắn cảm giác mình trong cơ thể máu phượng đang thiêu đốt, đó là hắn 2000 năm trước khổ tâm thu thập cùng luyện hóa quý giá huyết dịch, là hắn trường sinh bất lao trọng yếu cơ sở. Giờ khắc này, những này máu phượng dường như sôi trào dung nham, ở trong cơ thể hắn rít đảo, vì là đòn đánh này cung cấp vô cùng năng lượng. Bạch. Một tiếng vang nhỏ, Đế Thích Thiên nguyên thần trực tiếp xuất hiếu, thoát ly sự ràng buộc của thân thể. Đó là một cái cùng Đế Thích Thiên tương tự nhưng càng thêm thần thánh bóng mờ, toàn thân kim quang long lánh, đỉnh đầu có vầng sáng màu đen, dường như thần thoại bên trong hắc phượng hoàng lửa giáng thế. Này nguyên thần thân hình cao to, có tới 3 trượng, tỏa ra có 102 uy thế. Nó mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, vượt qua không gian hạn chế, trong thời gian ngắn đi đến Huyền Vũ trước mặt. Nguyên thần ngón trỏ tay phải duỗi ra, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm chói mắt bạch quang, đó là có thể dập tắt vạn vật chỉ tay, đã tập đến Huyền Vũ mi tâm trước, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi, liền kiếm thánh bọn người phản ứng không kịp nữa. Cái kia chỉ tay nơi đi qua nơi, không gian bị xé rách, hình thành một cái mắt trần có thể thấy màu đen vết nước, cho thấy đòn đánh này uy lực kinh khủng. Nếu là phổ thông tiên tiên cảnh bị đánh trúng, e sợ liền linh hồn đều sẽ bị triệt để xóa bỏ, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Đối mặt này kinh thiên nhất kích, Huyền Vũ nhưng như cũng ung dung không đổi, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tay áo phiêu phiêu, dường như tiên nhân dáng trần. Trên mặt của hắn thậm chí còn mang theo một tia ý cười nhợt nhạt, phản phất đối với một đòn chí mạng này không để ý chút nào. Đế Thích Thiên, ngươi thực sự là không biết ghi nhớ. Huyền Vũ âm thanh trong sáng mà tự tin, không có một chút nào hoảng sợ cùng căng thẳng. Ngay ở Đế Thích Thiên nguyên thần ngón tay sắp chạm đến Huyền Vũ mi tâm trước mắt, một cái kinh thiên động địa biến hóa phát sinh. Huyền Vũ chỗ mi tâm đột nhiên nứt ra, một cái dựng đứng con mắt chậm rãi mở, mang theo thần bí khó lường thần thánh khí tức. Cái con này mắt dọc bên trong không có phổ thông cảnh tượng, mà là phản chiếu một cái chân thực thần giới. Tráng lệ cung điện quần, huy hoàng thần sơn, chảy xuôi thiên hà, còn có vô số thân mang thần trang bóng người, đều rõ ràng hiện ra ở cái kia nho nhỏ trong con người. Chư thiên thần Phật bóng người cùng xuất hiện, có uy nghiêm như chúa tể, có từ bi tự bồ đề, có phóng đãng như chiến thần, mỗi người đều mang hình thái, đều hiện thần thông. Bọn họ nhìn về phía Đế Thích Thiên trong ánh mắt tràn ngập thương hại cùng xem thường, phản phất đang xem một cái không biết tự lượng sức mình dù dế. ngươi cho rằng chỉ có ngươi hội nguyên thần công kích sao? Huyền Vũ cười nhạt, trong thanh âm mang theo một tia trào phúng. Sau một khắc, những người thần Phật bóng người dĩ nhiên đồng thời động tác, tất cả đều hướng về Đế Thích Thiên Nguyên Thần dò ra tay. Những người cánh tay trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, xuyên thấu không gian giới hạn, từ cái kia nho nhỏ mắt dọc bên trong rũ ra, dường như từng tòa núi nhỏ giống như ép hướng về Đế Thích Thiên Nguyên Thần. Một tay giả tiên. Đây là một môn vượt qua phàm tục thần thông, có thể điều động thần giới sức mạnh, trấn áp tất cả tai họa cùng kẻ địch. Tại đây thần thông trước mặt, Đế Thích Thiên Cực Thần Kiếp xem ra như vậy nhỏ bé cùng yếu đuối. Vậy, không ngạc nhiên chút nào, Đế Thích Thiên Nguyên Thần bị vô số song bàn tay khổng lồ gắt gao nắm lấy, mặc hắn làm sao kiếm chát, cũng không cách nào tránh thoát. Những người thần trưởng dường như sắt thép đổ bê tông, vẫn không nhúc nhích, đem nguyên thần của hắn vững vàng ràng buộc. Đế Thích Thiên Nguyên Thần phát sinh thống khổ kêu rên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sát chiêu sẽ bị dễ dàng như thế địa hóa giải, thậm chí ngược lại bị khống chế. Nguyên thần của hắn kịch liệt kiếm chát, tỏa ra chói mắt màu đen ánh lửa, nỗ lực phá tan ràng buộc, nhưng này chút thần Phật bàn tay khổng lồ nhưng càng nắm càng chặt, để hắn đau đến không muốn sống. A a, ngươi đến cùng là gì ma quái vật? Đế Thích Thiên Nguyên Thần hét thảm, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin tưởng cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác mình tựa hồ cũng bị bóp nát, loại đau khổ này vượt xa trên thân thể thương tổn, trực tiếp tác dụng với linh hồn bản nguyên, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng. A gặc, lần này xem ngươi làm sao trốn. Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, mi tâm mắt dọc ánh vàng rừng rực, những người thần Phật bàn tay khổng lồ tiếp tục dùng sức, đem Đế Thích Thiên Nguyên Thần nắm càng chặt hơn. Nguyên thần bàn tay khổng lồ tiếp tục dùng sức, liền muốn đem Đế Thích Thiên Nguyên Thần bóp nát. Nếu là nguyên thần bị hủy, như vậy Đế Thích Thiên này ngàn năm tu vi liền đem trôi theo dòng nước, thậm chí khả năng hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ luân hồi. Không. Đế Thích Thiên Nguyên Thần phát sinh một tiếng tuyệt vọng gào thét, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn bạn không nghĩ đến, chính mình mấy ngàn năm qua chưa bao giờ bị bại cực thần kiếp, dĩ nhiên ở Huyền Vũ trước mặt không chịu được như thế một đòn. Tại đây loại sống còn bước ngoặt, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Đế Thích Thiên Nguyên Thần được ăn cả ngã về không, sử dụng Thánh Tâm Bốn Quyết bên trong khác một chiêu, Thiên Tâm Cướp. Này nhất tuyệt chiêu, có thể để cho kẻ địch và nhịp tim đập của chính mình một mạch liên kết, tự do điều tiết tốc độ tim đập. Hắn đã từng thích nhất sử dụng chiêu này khiến người ta mất đi năng lực chiến đấu, hoặc là ở đối phương không biết chuyện tình huống, đột nhiên làm cho đối phương trái tim đột nhiên ngừng, tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng mà hiện tại, hắn chỉ hy vọng dùng này một chiêu đến bảo vệ. Một đạo vô hình năng lượng từ Đế Thích Thiên Nguyên Thần bắn ra, dường như một cái dây nhỏ, đâm thẳng Huyền Vũ trái tim. Ồ, Huyền Vũ trên mặt lần đầu lộ ra một tia kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm giác có một đạo quỷ dị sức mạnh quấn quanh lên trái tim của chính mình, như là một cái vô hình xiềng xích đem trái tim của hắn cùng một cái nào đó đồ vật chăm chú nối liền cùng nhau. Hắn thậm chí có thể nghe được một cái khác trái tim nhảy lên thành, cùng mình nhịp tim hình thành một loại quỷ dị cộng hưởng. Xa xa kiếm thánh cùng vô danh mọi người, sắc mặt cũng biến thành rất là nghiêm nghị, bọn họ biết Thiên Tâm Cấp đáng sợ địa phương. Này một chiêu tuy rằng không có mạnh mẽ quá đáng lực công kích, thế nhưng là đầy đủ chí mạng, hỏi ai trái tim đỉnh chỉ hậu có thể không chết. Huyền Vũ, ngươi nhanh lên một chút dừng tay, hiện tại ngươi ta trái tim liên kết, nếu là ta chết rồi, ngươi cũng sẽ theo trái tim đỉnh chỉ mà chết. Đế Thích Thiên giống to lên tiếng, trong thanh âm mang theo một tia hoảng sợ cùng nguy hiểm. Nguyên thần của hắn như cũng bị thần Phật bàn tay khổng lồ chăm chú nắm lấy, nhưng trong mắt nhưng né qua một tia được cứu trợ ánh sáng. Bởi vì chậm nữa một điểm, nguyên thần của hắn liền muốn bị Huyền Vũ bóp nát. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, cũng là hắn hy vọng duy nhất. Hắn tin tưởng, không người nào nguyện ý cùng mình đồng quy vô tận, cho dù là Huyền Vũ cường giả như vậy, cũng sẽ ở sinh tử trước mặt lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng mà, để Đế Thích Thiên khiếp sợ chính là, Huyền Vũ trên mặt cũng chưa từng xuất hiện theo dự liệu sợ hãi cùng do dự, trái lại lộ ra một tia ý tứ sâu xa mỉm cười, trong mắt lập lòe trêu tức ánh sáng. "Hả? Thật sao? Ta không tin, ngươi đối với ta tiên tiên đạo thể thực sự là không có chút nào hiểu rõ a?" Huyền Vũ trong thanh âm tràn ngập tự tin cùng thong dong, không có một chút nào ý sợ hãi. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng đánh chính mình ngực, phát sinh thùng thùng âm thanh, phảng phất đang khoe khoang cái gì. Mi tâm mắt dọc ánh vàng rực rực, những người thần Phật bàn tay khổng lồ tiếp tục dùng sức, đem Đế Thích Thiên Nguyên Thần nắm càng chặt hơn, tựa như lúc nào cũng sẽ đem nó triệt để bóp nát. Đế Thích Thiên Nguyên Thần mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn cảm nhận được Huyền Vũ cái kia kiên định sắc ý, cùng với đối với hắn thiên tâm cấp hoàn toàn không thấy. Hắn cuối cùng ý thức được, chính mình khả năng thật sự muốn ngỏm tại đây. Không thể, cõi đời này không người nào có thể không nhìn thiên tâm cướp, lẽ nào ngươi không muốn sống à? Đế Thích Thiên Nguyên Thần trợn to hai mắt, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi, trong thanh âm tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Huyền Vũ nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, trong mắt lập lòe thần bí ánh sáng, cười nói, Đế Thích Thiên, ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi, ngươi thiên tâm cướp căn bản không thể ảnh hưởng được rồi ta tiên thiên đạo thể. Chương 500, cái kế tiếp, trường sinh bất tử thần chương 500, cái kế tiếp, trường sinh bất tử thần nhìn Huyền Vũ không có sợ hãi, tứ không e dè rằng, dốc, Đế Thích Thiên là thật sự sợ, hắn cảm giác tử thần chính từng bước hướng mình áp sát. Cũng không tiếp tục quản cái gì mặt mũi, bay thẳng đến phía sau giận dữ hét, nộ phong lôi, ngươi còn không mau một chút đi ra hỗ trợ, lúc này Huyền Vũ nguyên thần đã bị ta kiểm chế lại, ngươi nhanh lên một chút dùng năm sự phân cực lôi tay công kích cơ thể hắn. Ngươi cần nghĩ cho rõ, nếu như ta chết rồi, đóng băng lại thê tử ngươi Huyền Băng liền không còn có người có thể mở ra, ngươi cũng không muốn thê tử ngươi cho ta chôn cùng chứ? Hắn suy đoán, năm sự phân cực lôi tay liền trong tiên địa mạnh nhất thần binh đều có thể hóa thành sát thương, hắn không tin tưởng Huyền Vũ thân thể so với thần binh còn muốn mạnh, chỉ cần nộ phong lôi ra tay, hắn liền có thể được cứu trợ. Đến thời điểm, hắn lập tức bỏ lại nộ phong lôi, toàn lực thoát thân. có năng lực đủ hóa thân và tịnh thất vô tuyệt cảnh ở, Đế Thích Thiên tự tin chính mình có thể từ Huyền Vũ trong tay chạy trốn. Chờ hắn săn giết thần long, thu được long nguyên, thực lực tăng mạnh hậu, lại trở về báo thủ. Kỳ thực hắn có chút cả nghĩ quá rồi, thất vô tuyệt cảnh sát thực rất quỷ dị, thế nhưng Huyền Vũ cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó, chỉ cần hắn sử dụng tới thần quốc giáng lâm đem Đế Thích Thiên toàn bộ bao phủ đi vào, coi như thân thể hắn có thể bạt tịnh hóa, cũng không có chỗ có thể trốn. Có điều Đế Thích Thiên đoán không lầm, Vũ Lôi Hóa Cực Thủ là tụ tập ngũ hành sức mạnh mà thành, trong đó kim một thủy hỏa thổ liền bao hàm thiên địa vân vân. Nay cố ngũ hành sức mạnh chẳng những có thể hóa tận thiên hạ thần binh, còn có thể hóa đi thiên hạ tất cả công lực. Chỉ là, nay cùng các ngươi tưởng tượng như bẻ cảnh khô phương thức không giống nhau lắm. Nộ Phong Lôi muốn hóa đi Huyền Vũ công lực, cần đem năm sự phân cực lôi tay công lực toàn bộ truyền đến Huyền Vũ trong cơ thể mới được. Nguyên bên trong, Đế Thích Thiên chính là không biết điểm này, tiếp nhận rồi Nộ Phong Lôi truyền công, dẫn đến công lực không ngừng chảy mất, bị hóa đến thất thất bát bát, cuối cùng bị giết, trở thành hắn to lớn nhất bại nhân. Ta rốt cuộc có muốn hay không ra tay? Chỗ tối Nộ Phong Lôi nghe được Đế Thích Thiên lời nói, do dự không quyết định lên. Hắn kỳ thực vẫn luôn đang tìm cơ hội đem Đế Thích Thiên giết chết, bây giờ nhìn đến Đế Thích Thiên liền muốn bị người giết chết, hắn cao hứng còn đến không kịp đây. Thế nhưng, hắn cùng mình thê tử cảm tình rất tốt, cũng xác thực không muốn thê tử cho Đế Thích Thiên chôn cùng. Quên đi, Đế Thích Thiên người này lòng dạ độc ác, nhiều lần vô thường, ta xuất thủ cứu hắn, công lực liền sẽ hoàn toàn biến mất, đến thời điểm hắn không dẫn bước hành hứa hẹn sát suất quá to lớn. So sánh với xuất thủ cứu giúp, ta vẫn là càng muốn nhìn đến Đế Thích Thiên chết. Đến nỗi thê tử, chỉ cần ta còn sống sót, luôn có thể tìm tới đưa nàng từ Huyền Băng bên trong giải cứu ra biện pháp. Nộ Phong Lôi ở trong lòng kiếm chát một phen, trong nháy mắt liền làm ra quyết định, hướng về Thiên Môn nơi sâu xa lao đi, muốn đem đóng băng vợ mình Huyền Băng mang đi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huyền Vũ Nguyên Thần liếc mắt một cái rời xa Nộ Phong Lôi, liền không còn quan tâm. Nộ Phong Lôi. Đế Thích Thiên tự nhiên cũng cảm ứng được Nộ Phong Lôi động tác, tức giận đến ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. "Đừng gào, chết đi cho ta." Huyền Vũ nói, ngưng tụ một thế giới lực lượng nguyên thần, như đại dương phun trào, vô số song bao khỏa Đế Thích Thiên nguyên thần thần linh bàn tay khổng lồ, bắt đầu không ngừng co rút lại nắm chặt, muốn một hơi đem Đế Thích Thiên nguyên thần bóp nát. "Không, người ta trái tim liên kết, ta chết rồi ngươi cũng sẽ chết." Đế Thích Thiên sợ hãi giống to, làm cuối cùng sắp chết kiếm chát. Nhưng mà, Huyền Vũ tay căn bản cũng không có một tia dừng lại. "Vành!" Dường như dưa hấu nổ tung âm thanh vang lên. Đế Thích Thiên nguyên thần trực tiếp đem vô số thần linh bàn tay khổng lồ bóp nát, sau đó tiêu diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Ầm. Đế Thích Thiên trôi nổi ở giữa không trung thân thể, cũng sinh cơ đoạn tuyệt, âm u đầy tử khí, trực tiếp đập xuống đến trên đất. "Sư phó!" Thần mẫu tâm thần chấn động, kêu to một tiếng, đã nghĩ xuống lại, có điều lại bị kiếm thánh một kiếm cho quét trở lại. Không chỉ như vậy, kiếm thánh bắt được cơ hội, kiếm 23 lần thứ 2 sử dụng, đem thần mẫu cho đánh thành trọng thương, đánh mất năng lực chiến đấu. Ào ào rào. Ở Đế Thích Thiên trái tim đình chỉ trong nháy mắt, thiên tâm cấp cũng triệt để làm nổ, khủng bố kiếp khí theo vô hình đường lối, dâng tới Huyền Vũ trái tim, muốn đem trái tim của hắn nắm ngừng. Nhưng mà, lúc này Huyền Vũ tiên tiên đạo thể uy năng cuối cùng toàn bộ tỏa ra. Vụ. Một đạo khủng bố ong ong từ nơi tim truyền ra, đùng, 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 nhảy lên thanh dường như nổi trống, vang vọng đất trời, tựa hồ là đất trời sinh ra ra một trái tim, có 102 uy năng bạo phát. Những người do thiên tâm cấp tụ tập mà đến tiếp khí, trong nháy mắt liền bị này cố bạo phát năng lượng bọt tới rời ra phá thoái, quân lính tăng dã, căn bản không làm gì được Huyền Vũ chút nào. "A gặp, ta đều nói rồi, thiên tâm cấp đối với ta tiên thiên đạo thể vô hiệu, ngươi còn chưa tin?" Huyền Vũ từ trên trời hạ xuống, nhìn trên đất Đế Thích Thiên di thể, lộ ra vẻ trào phúng. Tiếp đó, tay phải hắn bay lên một đoàn đỏ đậm ngọn lửa, trong nháy mắt đem Đế Thích Thiên di thể bao khỏa. Rất nhanh, Đế Thích Thiên di thể toàn bộ hóa thành tro tàn, chỉ còn dư lại một đoàn to bằng nắm tay, dường như kim cương máu bình thường dòng máu nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái kia huyết dịch tỏa ra cực kỳ rồi rào sinh cơ khí tức, tựa hồ có thể mang cho người ta vĩnh hằng bất tử sức sống. Đây chính là có thể khiến người trường sinh bất tử máu phượng sao? Thực là không tồi thu hoạch, sau này có thể đưa cho Diễm Linh Cơ, Yêu Nguyệt mấy cái vô vọng trường sinh lão bà sử dụng. Huyền Vũ trên mặt mang cười, dùng một cái bình ngọc đem máu phượng xếp vào lên. Hô hô hô. Lúc này, trước bị Huyền Vũ kéo vào ảo cảnh băng hoàng chờ tiên môn đệ tử, chết đi một nửa, còn lại một nửa cuối cùng thông qua thử thách, tỉnh táo lại. Bọn họ tất cả đều quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, như là một cái thoát nước ngư, liền ngay cả băng hoàng cũng không ngoại lệ. Đều ở sinh tử đại khủng bố đi rồi một hồi. Băng Hoàng mê man nhìn về phía bốn phía, trắng xóa tuyết động từ lâu biến mất không còn tăm tích, chỉ còn dư lại loang loang lộ ra núi đá, cùng hắn tiến vào ảo cảnh trước có thể nói là hai cái thiên địa. Ta đây là còn ở ảo cảnh bên trong sao? Không chỉ là hắn, cái khác từ ảo cảnh bên trong sống sót tiên môn đệ tử cũng một mặt dại ra, cảm giác mình còn sống ở trong mơ. Huyền Vũ chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, trực tiếp dùng Di Hồn Đại Pháp đem bọn họ, còn có bị kiếm thánh đánh bại thần mẫu thu sạch phục. Thần mẫu thương thế cũng ở Huyền Vũ trị liệu dưới khôi phục nhanh chóng. Nhìn thấy Huyền Vũ chân nhân, những này toàn bộ cung kính hành lễ. Có này một luồng sức mạnh to lớn gia nhập, thống nhất thần châu đại lục tốc độ còn có thể tăng nhanh rất nhiều. Huyền Viễn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vô Danh cùng Phá Quân hai người vị trí. Lúc này giữa trường chỉ có hai người này còn không phân ra thắng bại, còn đang đối đầu. Huyền Vũ trêu nói, Vô Danh, ngươi có được hay không a? Có muốn hay không chúng ta ra tay giúp ngươi một cái? Kiếm Thánh cũng cười nhạo nói, chính là hiện tại giữa trường liền còn lại ngươi chiến đấu không có kết thúc. Vô Danh người này cái gì đều tốt, chính là quá dễ dàng nhẹ dạ, đến hiện tại đều còn chưa cam lòng hạ sát thủ. Chương 501, Cao Hứng Trường Sinh Bất Tử Thần. Chương 501, Cao Hứng Trường Sinh Bất Tử Thần. GS, bất chi bất giác viết đến chương 500, thật không dễ dàng. sao vậy được biến thành như vậy? Nhìn thấy Đế Thích Tiên bị Huyền Vũ giết chết, Thần Mẫu, Băng Hoàng cùng một đám Thiên Môn đệ tử đều bị Huyền Vũ thu phục. Phá Quân lúc này rất hoảng, cái trán đã bốc lên mồ hôi lạnh, theo gò má lướt xuống. Hắn rất muốn trốn, muốn lập tức sử dụng Tuyệt Thế Khinh Công, thoát đi cái này tỏa ra tử vong khí địa phương. Thế nhưng hắn rất có tự mình biết mình, biết mình căn bản không thể từ Huyền Vũ trong tay chạy trốn. Cho dù là Đế Thích Tiên như vậy quái vật, đều bị Huyền Vũ dễ dàng đánh chết, hắn thì lại làm sao có thể chạy trốn? Hiện tại đặt tại Phá Quân trước mặt, tựa hồ chỉ có một con đường chết. Xem ra ta cũng chấm dứt ở đây. Phá Quân nhếch miệng lên một vẻ cay đắng nụ cười, trong mắt đã lộ ra chết trí. Hắn trực tiếp đứt đoạn mất ý niệm trốn chạy, hai mắt nhìn chòng chọc vào Vô Danh, phòng ngừa Vô Danh mượn Huyền Vũ cùng kiếm thánh tay giết chính mình. Hắn rêu cợt nói, "A gặp, Vô Danh, ngươi sẽ không muốn chạy trốn chứ? Lẽ nào ngươi không muốn tự tay vì chính mình thê tử báo thù sao?" Hắn nói lời này lúc, trên mặt mang theo một loại gần như điên cuồng nụ cười, trong mắt lập lòe khiêu khích ánh sáng. Hắn ngày hôm nay không chỉ muốn cùng Vô Danh chấm dứt như thế nhiều năm ân oán, còn muốn biện đem hết toàn lực, lôi kéo Vô Danh đồng thời cùng hắn xuống địa ngục. Chỉ ít, như vậy hắn thì sẽ không cô độc địa chết đi. Vô Danh đứng ở nơi đó, ánh mắt bình thản, nhìn về phía Phá Quân trong ánh mắt không có phẫn nộ, không có cừu hận, chỉ có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bình tĩnh. "Phá Quân, ngươi không cần kích ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Huyền Vũ bọn họ ra tay, ngày hôm nay, ta sẽ tự tay chấm dứt ngươi ta một đoạn này ân oán." Vô Danh âm thanh bình tĩnh, lại làm cho Phá Quân cảm thấy rùng cả mình. Loại yên tĩnh này, so với bất kỳ lửa giận đều còn đáng sợ hơn, bởi vì nó mang ý nghĩa một loại không thể lay động quyết tâm. Huyền Vũ cùng kiếm thánh lui sang một bên, cho hai người đằng ra không gian. Đây là sư huynh đệ trong lúc đó ân oán, tốt nhất do chính bọn hắn chấm dứt. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Không khí cơ hồ bị cắt chém, xì xì vang vọng. Hai người đối diện chốc lát, ánh mắt tụ hợp, vô số không nói tình cảm ở trong nháy mắt đó lưu chuyển. Cong. Phá Quân đột nhiên ra tay, trường kiếm đâm ra, thanh như rồng gầm, rung động thiên địa. Sói giết, chạm thảo lưu căn, xá tâm ấn, tù kiếm quyết, sắt phá lang, kiếm lật trời dưới. Vô Danh, ngươi chết đi cho ta. Phá Quân điên cuồng công kích, đem mình sở hữu am hiểu võ công cùng kiếm pháp đều dùng tới, chỉ câu một mục đích, vậy thì là lôi kéo Vô Danh cho cùng. Thân hình của hắn giống như quỷ mị lấp lóe, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở Vô Danh phía sau, mũi kiếm nhắm thẳng vào Vô Danh hậu tâm chỗ yếu. Vô Danh phảng phất phía sau trừng mắt, không chút hoang mang địa nghiêng người lẻ qua, đồng thời tay phải kiếm chỉ quét ngang, vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đến thẳng Phá Quân yết hầu. Ken ken ken. Hai đạo sắc bén kiếm khí trên không trung không ngừng đan xen va chạm, phát sinh liên tiếp lanh lảnh tiếng kim loại va chạm. Mỗi một lần va chạm đều mang theo sức mạnh khổng lồ, chấn động đến mức không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Rầm rầm rầm. Năng lượng đất trời cùng tiên thiên chân khí va chạm, hình thành từng đạo có thể thấy được sóng năng lượng văn, hướng bốn phía khuếch tán, mây gió biến ảo. Chu vi lộ ra đi ra núi đá, bị dư lực lan đến, trong nháy mắt bị cắt chém ra một cái to lớn hình tròn đất trống, lộ ra phía dưới càng cứng rắn ngăm đen nham thạch. Hai người mỗi một kiếm đều đến thẳng chỗ yếu, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, kiếm pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực hóa phức tạp thành đơn giản. Bọn họ mỗi một kiếm đều ẩn chứa thâm hậu kiếm đạo cảm ngộ, chiêu nào chiêu nấy thực sự, không có một tia xinh đẹp, nhưng khắp nơi biểu hiện cao thâm kiếm đạo trình độ. Hai người càng đánh càng liệt, từ mặt đất đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh về mặt đất. Kiếm khí nhằng nhị khắp nơi, dường như vô số đạo tia chớp màu bạc trên không trung đan lệch. Từ lâu phá toái không thể tả đỉnh núi, ở hai người kịch liệt chiến đấu bên trong không ngừng đổ nát, từng khối to lớn nham thạch cùng khối băng bị kiếm khí cắt chém, từ trên đỉnh ngọn núi lăn xuống. Cả ngọn núi hình dạng đều bị thay đổi, vốn là không cao đỉnh núi, lại bị mạnh mẽ lột bỏ một đoạn, hoàn toàn biến thành núi nhỏ. Những người bị thu phục tiên môn đệ tử, từ lâu lùi tới xa xa, khiếp sợ nhìn trận này đủ để thay đổi địa hình kinh thiên đại chiến, trong lòng tràn đầy chấn động cùng kính nghệ. Cho dù là kiếm thánh, không thừa nhận cũng không được, Phá Quân thực lực xác thực bất phàm. Dù sao có thể cùng Vô Danh đại chiến như thế nhiều chiêu mà bất bại. Có điều, ở triệt để sử dụng toàn lực Vô Danh trước mặt, Phá Quân vẫn là kém xa. Lúc này Vô Danh, uy thế không thể giống nhau. Thiên kiếm, không thể giải thích được kiếm pháp, vạn kiếm quy tông hạ bút thành văn, mỗi một thức đều triển khai đến lô hỏa thuần thanh, đem kiếm đạo hàm nghĩa phát huy đến cực hạn. Kiếm ý của hắn xông thẳng mây xanh, cả người phảng phất cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể, trở thành một thanh chân chính kiếm. Phá Quân rất nhanh sẽ rơi vào rồi hạ phong, trán của hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi, hô hấp càng ngày càng gấp rút, động tác cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. A a a. Hắn điên cuồng giống to, muốn cùng Vô Danh lấy thương đổi thương, biện đem hết toàn lực cũng phải lôi kéo Vô Danh cùng mình đồng quy vô tận. Là thời điểm kết thúc. Vô Danh ánh mắt bình tĩnh đến hù dọa, nói xong, thân hình đột nhiên gia tốc, dường như một đạo tia chớp màu trắng, xông thẳng Phá Quân mà đi. Kiếm khí trong tay của hắn múa ra vô số kiếm hoa, kiếm khí ngưng tụ thành một cái đáng sợ vòng xoáy, đem Phá Quân bao phủ trong đó. Vạn kiếm quy tông. Vô Danh khẽ quát một tiếng, sử dụng hắn mạnh nhất một chiêu. Chỉ thấy kiếm khí trong tay của hắn đột nhiên phân hóa ra vô số đạo kiếm ảnh, hướng về Phá Quân đồng thời đâm tới, tình cảnh đó dường như vạn kiếm triều tông, đồ sộ đến cực điểm. Đây là ta kiếm tông vạn kiếm quy tông. Phá Quân trừng lớn hai mắt, muốn tránh lại phát hiện căn bản tránh không khỏi, hắn cảm giác mình trên dưới phải trái trước hậu đều là kiếm. Hắn bị một cái kiếm bên trong thế giới vây quanh. Phúc. Vô số trường kiếm đồng thời đâm thủng Phá Quân cương khí hộ thân, xuyên thủng hắn thân thể, máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Phá Quân thân thể trên không trung đình trệ chốc lát, sau đó chậm rãi rơi rụng, ngã rầm trên mặt đất, cũng không còn bò lên. Ta không phải thua ở ngươi Vô Danh trên tay, mà là thua ở kiếm tông vạn kiếm quy tông trên. Phá Quân nói xong một câu nói này hậu, đã chết rồi. Không ra dự liệu, cuộc chiến đấu này cuối cùng vẫn là Vô Danh thắng, trận này kéo dài nhiều năm ân oán, lấy phá quân cái chết mà vẽ lên dấu chấm tròn. Vô Danh đứng ở phá quân thi thể bên, biểu hiện phức tạp. Cuối cùng kết thúc, hắn không có thắng lợi vui sướng, chỉ có một loại khó có thể nhận dạng trống vắng. Nhiều năm khúc mắc cuối cùng mở ra, nhưng tùy theo mà đến chính là một loại sâu sắc bề bài. Huyền Vũ cùng Kiếm Thánh đi đến Vô Danh bên người, ba người cùng nhìn kỹ phá quân thi thể, từng người lòng mang không giống cảm thụ. Không biết hai người khác tâm tình làm sao, ngược lại Huyền Vũ rất không đáng kể. Hắn trầm ngâm chốc lát hậu, mở miệng nói, ta mục tiêu kế tiếp là đi đến tìm thần cung đem cái kia trường sinh bất tử thần xử lý xong, các ngươi còn muốn theo ta cùng đi sao? Tiếng nói của hắn đánh vỡ trầm mặc bầu không khí, đem đề tài dẫn hướng về tương lai. Huyền Vũ trong lòng đã có kế hoạch, dự định thu thập xong tìm thần cung hậu, liền đi Tây Hồ dưới đáy nhìn một lần ma chủ, nhìn nàng hiện tại là gì ma thái độ, nếu như nàng u mê không tỉnh, vậy cũng chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc. Vô Danh ngẩng đầu lên, trải qua cùng phá quân quyết chiến sinh tử, trong mắt hắn có thêm một vẻ nhàn nhạt vẻ bại, mở miệng nói, ta liền không theo đi tới, ta ở lại đại hậu phương, vì là thống nhất đại nghiệp hộ giá hộ tống đi. Kiếm Thánh thì lại trong mắt nhuệ khí không giảm, ta nghĩ tiếp tục tới kiến thức một hồi cái gọi là trường sinh bất tử thần, thực lực đến tột cùng làm sao? Dám lấy danh tự này tự xưng, so với Đế Thích Thiên còn muốn ngông cuồng. Hắn trong thanh âm tràn ngập đối với cường giả nóng trông cùng khiêu chiến dục vọng, tiếp theo đối với Huyền Vũ nói, lần này không có thể cùng Đế Thích Thiên đại chiến một trận, lần sau nhất định phải để ta trước tiên cùng trường sinh bất tử thần trận đầu. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, gật đầu nói, được, lần này nhường ngươi trước tiên đánh trận đầu. Hắn lý giải Kiếm Thánh tâm tình, là một đại kiếm đạo tông sư, Kiếm Thánh vẫn khát vọng cùng cường giả giao thủ, đây là hắn tăng lên kiếm đạo cảnh giới phương thức. Tiếp đó, Huyền Vũ lại chuyển hướng thần mẫu cùng băng hoàng, sắp xếp bọn họ tiếp tục tiếp quản thiên môn. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm, thần mẫu, băng hoàng, các ngươi phụ trách điều phối thiên môn các nơi tài nguyên, phối hợp thiên hạ hội cùng Vô Song Thành bên kia thế lực, triển khai thống nhất hành động. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, thiên hạ hội, Vô Song Thành cùng thiên môn là một thể, đã không còn phái phân chia. Thần mẫu cùng băng hoàng cung kính mà quỳ xuống đất lĩnh mệnh, xin nghe chân nhân kiến. Bọn họ trong thanh âm tràn ngập kính nể và phục tùng, lúc trước ngạo khí đã không còn sót lại chút gì. Sắp xếp thỏa đáng hậu, Huyền Vũ cùng Kiếm Thánh chuẩn bị khởi hành đi đến tìm thần cung. Lên đường đi, cái kế tiếp chỗ cần đến chính là tìm thần cung. Huyền Vũ nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Xèo, xèo. Huyền Vũ cùng Kiếm Thánh hóa thành hai đạo lưu quang, bay lên trời, hướng về tìm thần cung phương hướng mà đi. Bóng người của bọn họ dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt chói mắt, dường như hai viên sao băng cắt phá trời cao, hướng về phương xa chạy như bay. Trường sinh bất tử thần, hy vọng ngươi thật có thể không chết đi. Chương 502, người phương nào dám can đảm đến phạm chương 502, người phương nào dám can đảm đến phạm Thần Châu nơi nào đó nơi bí ẩn, quần sơn vây quanh trong lúc đó, đặt một tòa rộng rãi tráng lệ lánh đời cung điện, tên là Tìm Thần Cung. Tòa cung điện này xây dựa lưng vào núi, dường như một con rồng lớn chiếm giữ ở trong núi. Vách tường bạch ngọc thế liền, màu vàng ngói lưu ly mảnh lập loè tia sáng chói mắt. Cung điện bốn phía mây mù bao phủ, lúc gần lúc hiện, dường như tiên cảnh thần bí mà không thể chạm đến. Ở Tìm Thần Cung nơi sâu xa nhất trong chủ điện, một cái cùng bộ kinh vân giống nhau như lúc nam tử, chính ngồi cao với ở giữa cung điện thần châu ngồi. Nay thần tọa do ngàn năm hàn ngọc điêu khắc, toàn thân trắng non như tuyết, tỏa ra nhàn nhạt hàn khí. Thần tọa cao lớn bức trái, bao quanh 12 cây to lớn trụ đá. Ngồi ở thần tọa trên nam tử, chính là Tìm Thần Cung chủ nhân, bộ thị thần tộc thành viên, Trường Sinh Bất Tử Thần. Hắn trên người mặc một bộ hào hoa phú quý trường bào màu vàng nóng, mặt trên thêu phiền phức vân vân cùng long văn, biểu lộ ra thần thân phận. Khuôn mặt tuy cùng bộ kinh vân giống như lúc, nhưng khỏe mắt có thêm nếp nhăn, trong ánh mắt có thêm tàng thương cùng uy nghiêm cao cao tại thượng. Trong ngay mắt, lại là hơn 100 năm quá khứ. Trường Sinh Bất Tử Thần thấp giọng tự nói, có một tia khó có thể nhận biết về bài. Cứ việc hắn xem ra tuổi trẻ như trước, nhưng dài lâu sinh mệnh đã để hắn cảm thấy thời gian trầm trọng. Hắn sáng tạo Di Thiên Thần Quyết, một chủng loại tự với nguyên anh đoạt sắc thần kỳ công pháp, thực hiện trường sinh bất tử nguyện vọng, nhưng cần thông qua không đức trương đổi thân thể đến duy trì thanh xuân cùng sức mạnh. Mỗi khi hắn thân thể bắt đầu già yếu, hắn nhất định phải tìm kiếm một cái tân vật dẫn, đem chính mình linh hồn rời đi quá khứ. Điện hạ đứng mười mấy vị thân mang thống nhất trang phục thần quan, bọn họ là tìm thần cung sức mạnh trung kiên, phụ trách xử lý công việc hàng ngày cùng chấp hành trường sinh bất tử thần mệnh lệnh. Điện bên trong yên tĩnh nghiêm túc, chỉ có gió nhẹ lướt qua liêm mạc nhẹ vang lên. Thần quan môn túi thấp đầu, không dám nhìn thẳng trường sinh bất tử thần khuôn mặt, chỉ lo làm tức giận vị này thần. Trường sinh bất tử thần đã cảm giác được chính mình hiện tại thân thể bắt đầu lặng yên già yếu, tuy rằng bề ngoài nhìn lên không ra, nhưng hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được trong cơ thể biến hóa. Là thời điểm tìm kiếm cái kế tiếp vật dẫn. Các ngươi những năm này có thể có tìm tới có thể kế thừa thần lực thiếu niên. Trường sinh bất tử thần mở miệng hỏi, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, ở trống trải trong điện phủ vang vọng. Đại thần quan, hai thần quan mọi người lập tức ngã quỵ ở mặt đất, cái trán kề sát băng lạnh ngọc thạch mặt đất, không dám nhìn thẳng thần nhan. Đại thần quan thân hình thon gầy, hắn cung kính mà mở miệng nói, hồi bẩm thần, ta chờ những năm này phái ra tìm thần sứ người, đi khắp thần châu các nơi, siêu tầm phù hợp điều kiện thiếu niên. Hai thần quan ngay lập tức nói bổ sung, tuy phát hiện có thật nhiều thiên phú dị bẩm thiên tiêu, nhưng không có phù hợp thần chi yêu cầu. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia bất an, chỉ lo bởi vì tin tức này mà làm tức giận thần trên. Đại thần quan cẩn thận từng ly từng tí một mà nói, thế nhưng chúng ta ở bên ngoài phát hiện một vị thiếu niên, võ học thiên phú cực cao, thể phách cường tráng, có lẽ có trở thành vật dẫn tiềm lực. Trường sinh bất tử thần con mắt hơi nheo lại, toát ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ồ, nói nghe một chút. Đại thần quan do dự một chút, thấp giọng nói, thiếu niên kia là thiên hạ hội hùng bá đệ tử, tên là Bộ Kinh Vân, xưng là bất khốc tử thần, chỉ có điều quãng thời gian trước. Cái gì? Ngươi nói hắn gọi cái gì tên? Đại thần quan lời nói còn chưa nói hết, liền bị một đạo âm thanh khủng bố đánh gãy. Thuộc về thần mạnh mẽ uy thế che kín cả tòa đại điện, sở hữu thần quan đều không chịu nổi, dồn dập bị đè bẹp ở trên mặt đất. Toàn bộ đại điện rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Trường sinh bất tử thần vẻ mặt trở nên âm trầm vô cùng, lại có chút chờ mong. Bộ thị thần tộc đời mới chi thần cuối cùng xuất thế sao? Ta như đem hắn tuổi trẻ thân thể đoạt xác, có thể kéo dài trăm năm đỉnh cao, đây thực sự là một tin tức tốt. Hắn hết sức cao hứng. Trong truyền thuyết, bộ gia tổ tiên là thượng cổ ma thần Sibyl hậu duệ. Sibyl là hoa hạ thần thoại bên trong chiến thần, lực lớn vô cùng, dũng mãnh vô địch. Huyết mạch của hắn truyền lưu đến nay, ở bộ gia tử tôn bên trong thỉnh thoảng sẽ hiện hiện ra thiên phú kinh người cùng sức mạnh. Sở dĩ xưng là bộ thị thần tộc, là bởi vì mỗi cách khoảng chừng 100 năm, bộ gia sẽ xuất hiện một vị mới có thể chắc tuyệt, lực lớn vô cùng anh tài. Như vậy nhân vật đứng đầu nhân nó thực lực vô địch, mà bị tôn xưng là thần. Bọn họ nắm giữ người thường khó có thể với tới võ học thiên phú cùng thể phách, có thể ung dung nắm giữ thâm ảo nhất võ công, thậm chí sáng tạo ra trước nay chưa từng có tuyệt học. Trong lịch sử, bộ gia xuất hiện không ít được khen là thần nhân vật, bọn họ cộng đồng đặc thù là những này thần cấp nhân vật khuôn mặt đều cùng bộ kinh vân nhất trí, mà trường sinh bất tử thần chính là một người trong đó. Thiếu niên kia tên là bộ kinh vân đại thần quan âm thanh run rẩy trả lời, chẳng biết vì sao làm tức giận thần nhan. Trường sinh bất tử thần nhai kỹ danh tự này, thú vị, rất thú vị. Nói tiếp, thiếu niên này sao vậy? Đại thần quan phục đến càng thấp hơn, mở miệng trả lời, mấy tháng trước, thiên hạ hội bang chủ hùng bá bị kiếm thánh vô danh khỏa đồng nhất cái thiên ngoại người giết. Sau khi bộ kinh vân gia nhập cái kia cố mới phát thế lực, thu được một cái kỳ lân tí cùng một cái tứ đại kỳ thạch chế tạo tuyệt thế hảo kiếm, thực lực tăng mạnh, liền ngay cả là chúng ta muốn lại giám thị hắn cũng biến thành rất là khó khăn. Ha 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 ha, thực lực tăng mạnh tốt, thực lực càng mạnh ta càng thích. Trường sinh bất tử thần bắt đầu cười lớn, trong thanh âm mang theo một tia không thể giải thích được chờ mong cùng hưng phấn. Tâm tình của hắn tốt đẹp, ra lệnh, các ngươi hiện tại liền xuất phát đem người cho ta mang về, ba ngày sau ta muốn tận mắt nhìn thấy thiếu niên này. Vâng, thần. Thần quan môn cùng kêu lên đáp, trong thanh âm tràn ngập kính nghệ. Chờ mọi người thối lui hậu. Trường sinh bất tử thần đi tới đại điện phía trước cửa sổ, quan sát dưới chân sân hạ. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà xa xôi, phản phất nhìn thấy mấy trăm năm trước chuyện cũ. Bộ kinh vân. Danh tự này đối với hắn mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa là huyết mạch của hắn kéo dài, lại là hắn uy hiếp tiềm ẩn. Vận mệnh thực sự là yêu thích đùa giỡn, có điều, lần này, ta sẽ để vận mệnh dựa theo ý chí của ta vận chuyển. Chỉ cần ta vẫn sống sót, thiên hạ này chung quy sẽ là ta vật trong túi. Mà trường sinh bất tử thần không biết chính là, ở hắn cao hứng thời gian, có hai đạo lấy mạng bóng người đang hướng hắn không ngừng áp sát. Hiển nhiên, trường sinh bất tử thần thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng hắn thôi diễn thuật bòi toàn kém xa đế thích tiên. Đến lúc này, hắn vẫn không có bao nhiêu nhận biết. Bạch, bạch, hai bóng người từ giữa không trung cực tốc xẹt qua. Huyền Vũ tiểu hữu, ngươi trực giác thật sự chuẩn xác không? Chúng ta đã vượt qua hơn một nửa cái thần châu đại lục. Kiếm Thánh hoài nghi hỏi. Huyền Vũ rất là tự tin, nói, yên tâm đi, bao chuẩn. Đừng như vậy nóng ruột, tìm thần cung nên ngay ở phía trước. Chính mình cái môn này tìm đường thần thông, nhưng cho tới bây giờ chưa từng sinh ra sai. Không sai, bởi vì mù đường nguyên nhân, hắn đem này tìm đường chi pháp luyện thành rồi một môn thần thông. Chương 503, ngươi đến cùng là gì ma người? Chương 503, ngươi đến cùng là gì ma người? Trên bầu trời, Huyền Vũ cùng Kiếm Thánh bóng người tựa như tia chớp cắt phá trời cao, lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta căn bản không kịp thấy rõ. Xèo, xèo. Mãi đến tận bóng người của bọn họ tin tức một lúc, phía dưới người tài nghe được hai đạo tiếng xé gió truyền đến, điều này hiển nhiên vượt qua tốc độ âm thanh. Phía dưới trong tầng trời thấp, từng hàng sắc đội vác người, nghe được tiếng xé gió hậu, lập tức dừng lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn phía trên không, nơi đó cương phong lạnh lẽo. Cái gì đồ vật từ đỉnh đầu trên bay qua? Đám người kia chính là vừa rời đi tìm thần cung mấy chục dặm, đi đến thiên hạ hội bắt lấy bộ kinh vân đại thần quan, hai thần quan mọi người. Đáng tiếc, Huyền Vũ cùng Kiếm Thánh tốc độ quá nhanh, chờ bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, bầu trời cái nào còn có người ảnh. Chỉ có trên bầu trời hai đạo dần dần tản đi vân ngân, giải thích có người vừa nãy từ đây trải qua. Tốc độ thật nhanh. Sẽ là cái gì người? Đại thần quan hơi thay đổi sắc mặt, trong thanh âm mang theo một tia bất an, trong ánh mắt né qua một tia kiên kỵ. Trên bầu trời che kín khủng bố cựu thiên cương phong, có thể từ nơi nào chạy đi, đều là quái vật cấp cường giả, tìm thần cung chỉ có bọn họ thần có thể làm được. Hắn theo bản năng nhìn về phía sau tìm thần cung phương hướng, sẽ không như thế xảo chứ? Lẽ nào là chạy tìm thần cung đi? Cái khác thần quan cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Quang nhanh chóng độ đến xem, vừa nãy hai người kia thực lực có thể còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm. Ở tiên thiên cảnh bên trong, tốc độ thường thường là thực lực trực tiếp thể hiện, có thể đạt đến như vậy thần tốc, tất nhiên là cao thủ tuyệt đỉnh. Hai thần quan ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, cao mày suy tư, bất kể là ai, có thể có tốc độ như vậy, tất nhiên là trong chốn võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh. Bọn họ hướng về tìm thần cung phương hướng đi tới, chúng ta muốn trở về kiểm tra sao? Chúng thần quan trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Phát hiện có như thế cao thủ thẳng đến tìm thần cung mà đi, nếu không trở lại hướng về trường sinh bất tử thần bẩm báo, sự hậu có thể hay không chịu đến xử phạt. Đại thần quan cao mày, trầm tư chốc lát, cuối cùng vung tay lên, như chặt đinh chém sắt mà nói rằng, chớ xen vào việc của người khác, nhiệm vụ của chúng ta là đem bộ kinh vân mang về tìm thần cung, cái khác giống nhau mặc kệ. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Hắn gầy gò khuôn mặt nổi lên hiện ra một tia cảm giác gấp gáp, thần cho chúng ta thời gian cũng không nhiều, nhất định phải không ngừng không nghỉ chạy đi mới được. Nếu như làm lỡ thần đại sự, mọi người chúng ta đều không gánh vác được hậu quả. Nghe nói như thế, cái khác thần quan không tự chủ được mà dùng mình một cái, hiển nhiên đối với gánh chịu hậu quả cái từ này có sâu sắc hoảng sợ. Đại thần quan vừa liếc nhìn bầu trời, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục kế hoạch đã định, đi thôi, khoảng cách thiên hạ hội còn rất xa khoảng cách, chúng ta nhất định phải tăng nhanh bước chân. Chúng thần quan gật đầu hẳn là, tiếp tục hướng lên trời dưới gặp phương hướng phi hành mà đi, rất nhanh biến mất ở tầm trời thấp phần cuối. Trên bầu trời, Huyền Vũ cùng Kiếm Thánh như cũng duy trì tốc độ kinh người hướng về tìm thần cung phương hướng phi hành. Hai người qua lại với tầng mây trong lúc đó, quan sát phía dưới núi non sông suối, cảm thụ trên bầu trời cái kia cố lạnh lẽo cương phong thổi qua kích thích. Vừa nãy từ dưới chân bay qua đám người kia, thực lực rất tốt, bọn họ xuất hiện ở khoảng cách tìm thần cung gần như vậy địa phương, ngươi nói bọn họ sẽ là tìm thần cung người sao? Kiếm Thánh đột nhiên mở miệng, âm thanh xuyên tấu gào thét cương phong thanh, rõ ràng truyền vào Huyền Vũ trong tai. Kiếm Thánh ánh mắt sắc bén, cho dù là ở cao tốc phi hành bên trong, cũng có thể rõ ràng địa bắt lấy phía dưới đoàn người đặc thù. Những người kia quần áo trang phục cùng khí tức, cùng tầm thường võ lâm nhân sĩ có chỗ bất đồng, hiển nhiên lai lịch bất phàm. Huyền Vũ hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia suy tư, nhẹ nhàng gật đầu, nói, nghe ngươi như thế nói chuyện, thật là có rất lớn khả năng. Huyền Vũ đối với vừa nãy những người yếu ớt khí tức, không có quá mức lưu ý, vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng hiện tại kinh Kiếm Thánh nhắc nhở, hắn đúng là phản ứng lại. Kiếm Thánh trên người kiếm khí hơi rung động, vậy chúng ta muốn quay đầu đem những người kia ngăn lại để hỏi rõ ràng sao? Cũng có thể từ bọn họ trong miệng được một ít quan với tìm thần cung tình báo. Huyền Vũ cười lắc đầu một cái, trong giọng nói mang theo không đáng kể, ngươi vừa nãy sao vậy không nói sớm đây, hiện tại hai bên đều cách như thế xa, quên đi, bỏ qua coi như bọn họ gặp may mắn đi. Tiếng nói của hắn bên trong lộ ra một loại dễ dàng cùng tự tin, hiển nhiên cũng không đem những người thần quan để ở trong mắt. Huyền Vũ chẳng muốn quay đầu lại. Dưới cái nhìn của hắn, những người kia tối đa chỉ là tìm thần cung tiểu lâu la, không đáng vì thế thay đổi hành trình. Ánh mắt của hắn tìm đến phía phương xa, nơi đó mơ hồ có thể thấy được một tòa ẩn với trong mây mù hùng vĩ cung điện đường biển, cái kia đúng là bọn họ đích đến của chuyến này, tìm thần cung. Chúng ta vẫn là trực tiếp đi đến tìm thần cung, chờ đem trường sinh bất tử thần thu phục, những người này tự nhiên cũng sẽ bị bắt vào trong túi. Huyền Vũ ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng là tràn đầy tự tin. Lần này, không giống với đối phó Đế Thích Thiên lúc sát phạt quả quyết, Huyền Vũ cũng không có dự định giết trường sinh bất tử thần, mà là lựa chọn dùng di hồn đại pháp thu phục vị này cái gọi là thần. Kiếm Thánh đối với Huyền Vũ quyết định không có dị nghị, nhưng trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ, vì sao không giết hắn? Theo như lời ngươi nói, này trường sinh bất tử thần cũng chính là họa võ lâm tồn tại, cùng Đế Thích Thiên không khác. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, dù sao đây là một cái vô cùng mạnh mẽ nhân viên nghiên cứu, tự chủ nghiên cứu ra nguyên anh đoạt sát chi pháp, loại năng lực này vẫn là rất mạnh mẽ, tương lai hay là dùng đến trên. Trường sinh bất tử thần di thiên thần quyết, tuy rằng cùng hắn di hồn đại pháp có chỗ bất đồng, nhưng trên nguyên lý có tương tự địa phương, có thể sáng tạo ra như vậy công pháp, đủ thấy nó phi phàm trí tuệ. Người như thế, giữ lại hắn, so với giết hắn giá cả so với càng cao hơn. Ngược lại trường sinh bất tử thần sẽ bị Huyền Vũ tẩy nào không chế, không lật nổi chút nào sóng gió. Huyền Vũ trong lòng đã có chi tiết kế hoạch. Di hồn đại pháp là một loại khống chế tâm trí cao thâm phép thuật, có thể ở không làm thương hại đối phương trí lực điều kiện tiên quyết, để cho trở thành chính mình trung thực người theo đuổi. Cứ như vậy, trường sinh bất tử thần trí tuệ cùng kinh nghiệm cũng có thể cho mình sử dụng, đối với tương lai chính mình đối với thần hồn nghiên cứu, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Xem ra ngươi đã nghĩ kỹ. Kiếm Thánh khẽ gật đầu. Ngược lại bất luận thế nào, hắn cũng có trước tiên cùng trường sinh bất tử thần đại chiến một trận, sau khi mới sẽ làm Huyền Vũ đi thu phục. Huyền Vũ khẽ miệng hơi dương lên, yên tâm đi. Trường sinh bất tử thần thực lực không so với Đế Thích Thiên yếu, ngươi nhất định có thể vui sướng đại chiến một trận. Xèo, xèo, tốc độ của hai người không giảm, hướng về xa xa tìm thần cung chạy như bay. Ở nắng sớm chiếu rọi dưới, tìm thần cung đường biển trở nên càng ngày càng rõ ràng. Huyền Vũ cùng Kiếm Thánh trôi nổi ở giữa trời cao, quan sát phía dưới tòa kia ẩn giấu ở trong mây mù hùng vĩ cung điện. Đến, ngươi đi chào hỏi đi. Huyền Vũ ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, nhìn về phía dưới cung điện lúc, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi và hiếu kỳ, nói với Kiếm Thánh. Trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Kiếm Thánh nghe vậy, biểu hiện cũng biến thành chăm chú. Một luồng khủng bố kiếm ý từ trên thân Kiếm Thánh bộc phát ra, dường như sóng to gió lớn giống như hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Kiếm địa ý hóa thành vô số đạo mắt trần có thể thấy màu bạc sợi tơ, lít nha lít nhít, dệt thành một tấm to lớn mạng, hướng về tìm thần cung bao phủ mà đi. Bầu trời bỗng nhiên biến sắc, mây đen tụ tập, điện tiềm lôi minh, toàn bộ thế giới phảng phất đều đang rung động. Cái kia cố kiếm ý nơi đi qua nơi, mây mù bị cắt chém, cây cối bị chấn động đến mức kịch liệt lay động, mặt đất thậm chí xuất hiện nhỏ bé vết nứt, cho thấy nguồn sức mạnh này khủng bố địa phương. Kiếm Thánh kiếm ý giống như là thủy triều hướng về phía dưới tìm thần cung tuôn tới, mang tính áp đảo khí thế cùng không thể kháng cự sức mạnh, dường như muốn đem toàn bộ cung điện nhấn chìm. Luồng khí tức kia vừa bá đạo lại sắc bén, để nhân sinh không nổi một tia chống lại ý nghĩ. Tìm trong thần cung, nguyên bản bình tĩnh bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ. Địch tấn công, có cường địch xâm lấn. Một vị lưu thủ thần quan hô to lên tiếng. Toàn bộ tìm thần cung nhất thời cảnh trung mãnh liệt, ken 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 trung thanh vang vọng ở bên trong thung lũng, hình thành một loại căng thẳng mà gấp gáp tiết tấu. Tìm thần cung các đệ tử dồn dập cầm lấy vũ khí, lao ra từng người trụ sở, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuyện này, đây là gì ma cấp bậc cao thủ? Thần quan môn sắc mặt tái nhợt, trong thanh âm tràn ngập bất an, luồng hơi thở này đã cùng thần tướng làm đi. Chúng đệ tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái kia cố kiếm ý phảng phất có thể cắt chém tất cả, bao quát linh hồn của bọn họ. Ngay ở tìm thần cung mọi người thất kinh thời khắc, một tiếng âm thanh uy nghiêm từ trong chủ điện truyền ra, vang vọng mây xanh, người phương nào dám can đảm đến phạm. Thanh âm này dường như lôi đình bạc quân, chấn động đến mức toàn bộ thung lũng cũng vì đó run rẩy. Theo này gầm lên một tiếng, một luồng đồng dạng khí tức kinh khủng từ tìm thần cung bên trong tuôn ra, dường như nghiền ép tất cả cơn sóng thần, sông thẳng mây xanh, cùng kiếm thánh kiếm ý ở giữa không trung chạm vào nhau, đem kiếm thánh kiếm ý vững vàng chống đối ở bên ngoài. Hai cổ khí tức trên không trung va chạm, hình thành kinh người cảnh tượng. Loại này cấp bậc sức mạnh va chạm đã đạt đến một loại gần như với thần phạm chủ,